phái người tới giết hắn, hắn vừa phản kháng, lập tức cài nút phản tặc cái mũ. Trần Lạc cười nói, không biết đầu lâu ta đáng tiền hay không. Xem ảnh một. Hừ, ngươi bậc này yêu thần chưa trừ diện, Chu Quốc vĩnh viễn không yên bình ngày. Hôm nay bệ hạ không tại Dương Châu, ngươi đại thế đã qua, thừa dịp còn sớm đầu hàng có lẽ còn có thể sống mệnh. Đúng như tên này đại thần từng nói, mấy trăm quân sĩ đem Trần Lạc bao vây lại. Trần Lạc thân là phàm nhân, chắp cánh khó thoát. Nhưng Trần Lạc trên mặt không có chút nào bối rối. Để cho ta đoán một chút các ngươi phân khích là ai? Hồ Sương Bình. Trần Lạc đột nhiên đọc lên một cái tên. Những đại thần này mặt liền biến sắc. Căn bản không có ngờ tới Trần Lạc mạng lưới tình báo như thế khuyết đại. Không hổ là Lạc Dương hầu, thâm tư quả nhiên kín đáo. Xe ngựa màn che xốc lên, Hồ Sương Bình đi xuống. Trần Lạc nói ra, tại hạ tương đối yêu kỳ, ngài thân là Tiên Vương nội thị, vậy hạ đối đãi bọn ngươi cũng không tệ, tại sao muốn làm phản? Hừ. Hồ Sương Bình lạnh giọng nói, lão phu đương nhiên là vì Chu Quốc lo nghĩ. Thấy thủ hạ quân sĩ đem Trần Lạc bao vây, Hồ Sương Bình ăn thuốc căn thần. Không nhanh không chậm giải thích, Lạc Dương hầu, ngươi quả thật không tệ, có ngươi ở đây, Chu Quốc bách tính sinh hoạt tốt hơn nhiều. Nhưng nơi này là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nhân từ cách làm chỉ có thể hại Chu Quốc. Bộ não bên trong nhớ tới vị đại nhân kia nhắc nhở, Hồ Sương Bình ngẩng đầu lên, thống khổ nhắm mắt lại. Vì Chu Quốc cường đại, nên đón vụ tai nạn kia, chính là hy sinh bách tính lại làm sao? Chỉ cần Chu Quốc còn ở, bách tính sớm muộn có thể nghỉ ngơi lấy sức khôi phục lại. Là vệ gia nói cho ngươi. Trần Lạc đọc lên gia tộc này danh tự, Hồ Sương Bình đột nhiên trợn to hai mắt, cái này không thể nào. Ngươi là làm thế nào biết? Nghe được cái tên này, đại thần sắc mặt cũng biến hóa mấy phần. Tiếp theo, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thoáng qua. Trần Lạc không trả lời Hồ Sương Bình chất vấn, chỉ là đứng ở một bên, cười nhạt một tiếng. Nắm giữ năm chắc phần thắng tự tin. Nhìn thấy cái này nụ cười, Hồ Sương Bình không khỏi cảm thấy một hồi bất an. Hắn chỉ đến Trần Lạc quát, bắt lấy Lạc Dương hầu. Một nhóm quân sĩ dâng lên. Mắt thấy cầm đầu thủ lĩnh đồ đao sắp rơi vào Trần Lạc trên đầu. Trần Lạc nhếch miệng lên, tay phải đặt ở bên hông bao súng bên trên. Ầm. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang lớn qua đi. Kia thủ lĩnh chết tại chỗ. Vỡ tan đầu lâu khối vụn bắn đầu đầu cũng có. A. Cứu mạng. Mấy tên đại thần ngã nhào trên đất. Một cái lớn chừng quả đấm động treo ở bọn hắn trên đùi, toàn bộ chân chỉ còn mấy miếng tổ chức. Nóng bỏng máu tươi như nước suối tuôn trào. Bọn hắn sắc mặt rất nhanh thay đổi tái nhợt. Trần Lạc có dụng ý khác. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt ở thủ lĩnh đồ đao bên trên thì Trần Lạc tại một giây đồng hồ bên trong đem băng đạn đánh hụt. Tên kia thủ lĩnh chết tại chỗ. Hai ngoài mười bước xem trò vui đại thần cũng không có thoát khỏi may mắn ở tại khó. Trần Lạc chủ yếu mục tiêu chính là bọn hắn. Đệ dẹt e ạ lệ uy lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Họng súng nhắm bắt đuổi, suýt chút nữa đem một chân tháo xuống. Đáng tiếc duy nhất đúng là kia Hồ Sương Bình bên cạnh tựa hồ có tu sĩ bảo vệ hắn. Chặn lại một quả đủ lấy chí mệnh viên đạn. Dù là như thế, cái này kết quả chiến đấu cũng đủ để hù dọa mọi người. Quân sĩ nhìn chằm chằm Trần Lạc trên tay súng lục, vẻ mặt kiêng kỵ. Món đồ này tựa hồ so sánh cung tiễn còn lợi hại hơn. Có thể sát phạt, uy lực lớn không chỉ gấp trăm lần. Ta là Lạc Dương hầu, các ngươi muốn tạo phản sao? Trần Lạc lấy ra một cái lóe ngân quang lệnh bài màu đen. Đây. Bọn quân sĩ liếc mắt một cái binh phủ, lại nhìn một chút lòng rối như tơ vỏ Hồ Sương Bình. Bọn hắn là các vị đại thần trong nhà nuôi hộ vệ, chỉ nghe khiến ở tại chủ nhân. Nhưng bọn họ phải đối phó người chính là Lạc Dương hầu. Bệ hạ tự mình phó thác người này tạm thời xử lý Dương Châu sự vụ quyền hạn. Bọn hắn bắt Lạc Dương hầu, đây không phải là mưu phản là cái gì? Chu Quốc luật pháp quy định, mưu phản tội xử là ngũ mã phân thây chi hình, cũng giết thập tộc. Huống chi Lạc Dương hầu vẫn là bệ hạ xem trọng đại nhân vật. Lúc nãy bọn hắn chỉ muốn Lạc Dương hầu thế đơn lực bạc, bắt lấy sau đó, chủ tử liền có thể đem Dương Châu ổn định lại. Bệ hạ trở về, phải xử phạt cũng là xử phạt chủ tử. Nhưng Trần Lạc một cái binh phù, một cây súng lục để bọn hắn ý thức được, Lạc Dương hầu không phải là trái hờ mềm. Rất có thể đợi không được bệ hạ trở về, bọn hắn liền trước một bước mất mạng hoàn toàn. Niệm các ngươi cũng không dễ dàng, nếu như bưng vũ khí xuống, bản hầu tại bệ hạ nói tốt vài câu, có lẽ có thể tha thứ lỗi bọn ngươi tội. Nếu chấp mê bất ngộ. Trần Lạc híp mắt lại. Ầm. Nền đá mặt nổ tung. Hào hào. Đao kiếm vứt trên đất. Bọn quân sĩ sắc mặt thương bệnh đạo, hầu gia tha mạng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ trở nên. Xa xa Hồ Sương Bình tức giận nhìn đến một màn này, trên mặt đất mấy cái đại thần vẫn còn tại kêu rên. Những đại thần này là tu sĩ, chỉ có luyện thể cảnh, tu khí cảnh tu vi, thân thể của bọn họ căn bản trụ không được viên đạn. Tuy nói dùng linh lực miễn cưỡng ngăn chặn lại rồi vết thương, có thể đau đớn vẫn còn tại. Trên đùi kịch liệt đau nhức để bọn hắn ý thức được, đầu này chân phế, đem bọn họ khiêng đi. Hồ Sương Bình cả giận nói, đám heo này đồng đội căn bản không nhờ vào được. Hắn hướng về trước người không khí cung kính nói, chuyện hôm nay dựa vào đại nhân. Hư không bên trong, một đạo nhân ảnh hiện ra. Hắn trang sức trên người cùng Dương Châu bên này hoàn toàn khác biệt. Vệ gia người. Trần Lạc không nhịn được la lên. Người chết không cần nhiều lời. Người kia hướng Trần Lạc một chỉ. Trong phút chốc, Trần Lạc mồ hôi trên người lông tùng dựng lên. Một cổ uy hiếp tử vong bao phủ hắn. Tông sư cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có sai. Mạnh mẽ như vậy khí tức, Trần Lạc chỉ ở bệ hạ trên thân cảm nhận được qua. Ngay tại hắn cho là mình phải chết một khắc này, một đạo ôn hòa linh lực khiến cho hắn tỉnh táo lại. Ảnh vệ thân thể đứng tại Trần Lạc trước người. Người quả nhiên tại. Kia người như là sớm có dự liệu một dạng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Người cũng tiến bộ rất nhiều. ảnh vệ nhàn nhạt mở miệng. Một lời rơi xuống, thân ảnh của hai người đồng thời không thấy. Nhìn lại thì đã xuất hiện ở trên cao.
Chương 246, 246.
Dừng tay. Lý Tiễn xuất quan.
Chương 246, 246.
Dừng tay. Lý Tiễn xuất quan. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Giết.
Dương Châu trong thành. Thị tộc, thương nhân đi tới Lạc Thần Điện trên đường, bọn họ cùng quyền quý nuôi ra thần chém giết. Trong thành đâu đâu cũng có chiến hỏa. Trần Lạc gần náu tại Lạc Thần Điện bên trong, nhấc lên lượng thật súng máy. Tại hắn bên ngoài trăm bước, là hơn ngàn tên tử sĩ. Những này tử sĩ là vệ gia đào tạo ra thần, so sánh Dương Châu quân sĩ trung thành rất nhiều. Được xưng kéo bố trí cơ đạn súng máy phát tiết trên người bọn hắn. Trần Lạc một người mạnh mẽ ngăn trở lại bọn hắn tấn công. Khi trên mặt đất lưu lại bên trên trăm cỗ thi thể sau đó, tử sĩ cũng sợ hãi. Bọn hắn trốn tại kiến trúc phía sau, không dám đi về phía trước bên trên một bước. Bọn hắn thật sự là sợ. Kia lượng thật cục 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 đồ vật cũng không biết là cái gì, chỉ cần sơ qua lộ gật đầu một cái, sẽ lập tức bị xé thành hai nửa. Phái tu sĩ. Có người vừa nói xong, liền bị điểm nát đầu đầu lâu. Tu sĩ dựa vào linh hoạt thân thể né tránh viên đạn, xông tới mấy chục bước. Trên mặt của bọn hắn lộ ra hưng phấn. Như thế xem ra, Lạc Dương Hầu cũng không phải thần. Chỉ cần ép tới gần Lạc Dương Hầu, bọn hắn là có thể tại một cái hô hấp bên trong bắt lấy đối phương thủ cấp. 50 bước. Đây là cái điểm giới hạn. Lướt qua con đường này, tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn vô pháp tập trung thiên địa linh lực rồi. Vô pháp câu thông linh khí, bọn hắn nhanh nhẹn thân pháp liền mất đi tác dụng. Bất ngờ không kịp đề phòng, lướt động thân thể đột nhiên chậm gấp 10 lần. Sau một khắc, đạn bắn vào trên người của bọn họ. 10 phát đạn, đem trên thân vốn có linh khí hộ thuẫn xé rách. Xem ảnh một. 20 phát đạn, viên đạn bắn vào bộ ngực của bọn hắn. 30 phát đạn, cả người máu thịt bé bét. M2 súng máy hạng nặng mỗi phút tốc độ bắn đạt đến 400 phát đi lên, mất đi linh lực chống đỡ tu sĩ căn bản là không có cách chống đỡ. Có tu sĩ che giấu tại trong hư không, tính toán ám sát Trần Lạc. Có thể nên đón hắn chính là một quả sờn y vờ giật viên đạn. Ẩm. Trong không khí đột nhiên bạo xuất một đóa hoa máu. Một tên trúc nguyên cảnh tu sĩ ngã xuống. Tại hồng ngoại giống y trang máy đo bên dưới, đối phương hành động quỹ tích không chỗ có thể ẩn giấu. Trần Lạc hướng sau lưng giơ ngón tay cái lên. Nam út sấp ở dưới mái hiên Thanh Hà đồng dạng kích động làm một động tác tay. Ít mở sờn y vờ giật bắn là 25 ly viên đạn. Ở nơi này là súng ống viên đạn, rõ ràng là lựu đạn. Yếu một chút tu sĩ tại chỗ liền bị nổ chết. Đại nhân, Lạc Dương Hầu nơi đó có trấn linh thạch, theo ta thấy chỉ có trúc nguyên cảnh trở lên tu thập phương có thể bắt hắn lại. Hồ Sương Bình nhìn đến thi thể trên mặt đất, xanh cả mặt. Phế vật. Vệ gia sứ giả cũng biết một điểm này, lần nữa phái một tên tông sư cảnh tu sĩ. Giết một tên phàm nhân liền dùng mấy tên tông sư tu sĩ, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Có thể hết cách rồi, cái này phàm nhân quả thực có vấn đề. Khi nơi ngực truyền đến đau đớn thì, Trần Lạc hiểu rõ, đối phương đòn sát thủ lợi hại đến. Hắn cũng không thể hiện, đột nhiên lớn tiếng hô một câu. Lý tướng quân, còn không ra tay. Một giọng nói thông qua loa phóng thanh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chuyến 300-400m xa như vậy. Chính đang hướng bên này đến gần gia thần, thương nhân, thị tộc, tử sĩ toàn bộ đều nghe được tiếng này kêu lên. Trong lòng bọn họ nghi hoặc. Lý tướng quân. Toàn bộ Dương Châu họ Lý tướng quân chỉ có một vị, Lý Tiễn. Người này không phải phế sao. Lạc Dương Hầu chẳng lẽ cho rằng đem người này gọi đến chính mình liền an toàn. Một số người càng là tại chỗ cười lên. Ngoài điện. Dựa vào đường một gian tiểu lâu bên trong. Khi Trần Lạc gọi ra Lý Tiễn tên một khắc này, mấy đạo ánh mắt rơi vào Lý Tiễn trên thân. Lý Tiễn thở dài một tiếng, đứng lên. Mong rằng tướng quân chớ sao động, an tĩnh nhìn đến liền phải. Canh gác Lý Tiễn tu sĩ thần kinh căng thẳng, rất sợ Lý Tiễn có khác người cử động. Nhìn đến người này thần sắc khẩn trương, Lý Tiễn khẽ cười một tiếng, người đang sợ bản tướng. Đây. Tu sĩ hơi biến sắc mặt, nhưng nhớ tới Lý Tiễn chính là cái phế nhân, ánh mắt của hắn không nhẹ nữa. Mang theo một tia uy hiếp, nói ra, tại hạ kính tướng quân là một hán tử, không muốn đối với tướng quân động thủ, nếu tướng quân chấp mê bất ngộ, đừng trách tại hạ vô tình. Tu sĩ lòng bàn tay lập loè điện hồ, giang giác, làm người sợ hãi. Ha ha. Lý Tiễn khinh thường cười cười. Một khắc này, thân thể của hắn không còn lọ gọn, to lớn thân thể thẳng tắp cứng. Lý Tiễn nguyên bản là có một M8 mấy chiều cao, chỉ là tu vi không còn sau đó, sống lưng của hắn cũng theo đó cong đi xuống, phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Lúc này, Lý Tiễn khôi phục hắn nguyên lai dáng người, giống như một vị chiến thần, hắn đứng ở tu sĩ kia trước người. Ngươi, ngươi. Thân ảnh cao lớn để cho tu sĩ tâm thấy sợ hãi. Lão phu nói cho ngươi biết nhóm. Liền tính bệ hạ không tại, Dương Châu cũng không phải là người nào đều có thể dương ai. Lý Tiễn giống như nói tiểu kê một dạng đem tu sĩ kia nói tại liêu không bên trong. Đối phương kia trúc nguyên cảnh tu vi hoàn toàn bị Lý Tiễn áp chế lại. Sợ hai biểu tình bất an bố trí trên mặt của hắn. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Phanh. Lý Tiễn đem hắn ném ra ngoài cửa sổ. Rơi vào trong bạn quân, tại chỗ đập chết không ít người. Sau đó, Lý Tiễn nhìn về phía trong căn phòng những người khác, mấy người các ngươi. Tướng quân tha mạng. Không chờ Lý Tiễn động thủ. Những người còn lại liền bị dọa sợ đến lộn nhào một vòng lăn đi xuống thang lầu. Ra ra. Lý Chỉ Quân kinh ngạc vui mừng nhìn đến Lý Tiễn. Tướng quân. Lao ra, thu vi của ngươi. Ha ha. Lý Tiễn hiền hòa mà tại chư vị thân nhân trên gương mặt liếc một cái, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, lão phu đi giúp Lạc Dương hầu rồi. Lão gia tướng quân ra yên tâm đi làm. Lý Chỉ Quân và người khác biết rõ nặng nhẹ. Cứ việc hiếu kỳ Lý Tiễn thân thể, có thể vẫn là không có tại chỗ hỏi thăm. Lúc rời đi, Lý Tiễn lại ở chỗ này bố trí một tầng kết giới. Thực lực không bằng hắn tu sĩ căn bản là không có cách phá giới. Những này nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ trải qua mười mấy giây đồng hồ. Thâm sâu liếc mắt một cái trong tiểu lầu thân nhân, Lý Tiễn chợt bay đến rồi Lạc Thần Điện trước điện ngay phía trên. Tại dưới chân hắn là kịch chiến mọi người. Có vừa tới chỗ này tông tộc, cũng có xuất lĩnh môn khách vì Trần Lạc trợ chiến thương nhân. Còn có vệ gia chờ chư vị đại thần mang tới tử sĩ. Mấy cổ thế lực chiếm cứ một phương, vì lợi ích của mình tác chiến. Binh lính, giáp sĩ trấn giữ tại muốn đạo bên trên. Bọn hắn phụ trách bảo vệ Dương Châu an bình. Hôm nay mấy cổ thế lực giao đấu, đem Dương Châu phá hư giống như chiến trường. Bọn hắn đem nó gài hảo, chỉ đợi thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, loạn tiễn cùng phát, đem loạn quân bắn chết. Ngoại trừ mặt đất, trên bầu trời còn có tu sĩ giao chiến. Mỗi một lần giao thủ cuốn lên âm bạo, sấm rền nổ vang. Dương Châu triệt để loạn. Hít sâu một hơi, Lý Tiễn nội ý xung quanh, tất cả dừng tay cho ta. Dừng tay. Từ Lý Tiễn bắt đầu, tiếng giống giận này bao phủ mở ra. Hướng Dương Châu mỗi cái phương hướng khuyết tán ra. Yếu ớt kiến trúc mảnh ngói hất bay. Cách tương đối gần người màng nhĩ tại chỗ tan vỡ. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc mà nhìn trên bầu trời bóng người. Trong hoàng thành khu kiến trúc, từng tên một bách tính tự phát đi ra. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Người kia thân thể cao ngất cao to, như chiến thần một loại, lăng đứng tại hư không. Toàn thân trường bào màu trắng theo gió phiêu dật, hoa hoa tác hưởng. Phương chính trên gương mặt là một đôi nhìn thấu hư vọng con người. Đáng tiếc duy nhất chính là người nọ là cụt một tay. Bất quá đây càng để cao người này nhận ra trình độ. Đại tướng quân Lý Tiễn. Hai chữ này tại tất cả mọi người trong lòng vang dội. Chương 247, 247. Cử thành xuất chiến. Chương 247, 247. Cử thành xuất chiến. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lý tướng quân đã trở về. Dương Châu quân sĩ cuồng nhiệt mà la lên Lý Tiễn danh tự. Trong bọn họ một số người nghe nói Lý Tiễn cái tên này đã lâu. Biết rõ người này có trong quân chiến thần xưng hô như thế. Mỗi cái binh lính đều mong mỏi tại Lý Tiễn thủ hạ làm việc. Chỉ là Lý Tiễn thật sớm từ trong quân đội giải ngũ, bọn hắn vẫn không có cơ hội như vậy. Hôm nay, rốt cuộc có cơ hội mắt thấy Lý Tiễn tướng quân phong thái, mỗi danh sĩ tốt vô cùng kích động. Đừng nói binh lính rồi, chính là trên đường phố bách tính, tông tộc, thương nhân. Phàm là có võ lực người, Lý Tiễn đều là trong lòng bọn họ sùng bái thần tượng. Lấy lực một người càn quét mấy ngàn thành trì, cả đời chiến công không thể tính cân nhắc, tịch thu được vật liệu nhiều đến ước lượng. Loại này tướng quân trị để bọn hắn tôn kính. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói Lý Tiễn mất đi tu vi sao? Hồ Xương Bình bên cạnh, một tên người bịt mặt cả giận nói. Lý Tiễn xuất hiện, thoáng cái đem bọn hắn kế hoạch triệt để đánh loạn. Đại nhân, lão phu cũng không biết ta. Hồ Xương Bình tâm lý cay đắng. Trong tình báo nói, Lý Tiễn trong thân kỳ độc, thiên hạ không có thuốc nào chữa được, cả đời đều không có cơ hội khôi phục. Vì sao Lý Tiễn lại có tu vi? Nhìn nó khí tức, so với hắn thời kỳ tột cùng còn muốn cường thịnh. Chẳng lẽ là? Hồ Xương Bình đột nhiên nghĩ đến một người. Lạc Dương Hầu. Đừng xem người này không có tu vi, nhưng hắn quỷ kế đa đoan, trên thân ly kỳ đổ trời quá nhiều. Lý Tiễn khôi phục tu vi, nhất định là có Lạc Dương Hầu giúp đỡ. Nhất định là như vậy. Chẳng trách Lạc Dương Hầu một mực không có sợ hãi, nguyên lai có Lý Tiễn chỗ dựa. Xem ảnh một. Hồ Xương Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chư vị an tĩnh. Trên hư không, Lý Tiễn đứng chắp tay. Đợi mọi người không còn ồn ào sau đó, hắn mở miệng nói, chư vị còn nhớ được lão phu. Ta Đại Chu từ xưa mầm tai họa thường xuyên, đây là Thương Thiên Tứ ban tặng nước ta khiêu chiến, đồng thời cũng là một đợt kỳ ngộ. Chính là thường xuyên chiến đoan, tạo cho ta Đại Chu nhân tài liên tục xuất hiện thịnh thế. Bình Vương tổ tiên, Chiêu Vương tổ tiên, Thiên Vương, bệ hạ. Hắn không có nhóm, liền không có ta Đại Chu bây giờ rầm rộ. Nghe Lý Tiễn diễn giảng, bách tính, binh lính trên thân dòng máu sôi trào lên. Đây là bọn hắn Chu quốc kiêu ngạo. Hồ Xương Bình cùng vệ gia tộc người cũng tỉ mỉ lắng nghe, muốn nghe một chút Lý Tiễn tính toán. Mà nay, ta Đại Chu lại xuất hiện một vị thiên kiệt địa linh một bản nhân tài. Lạc Dương Hầu Trần Lạc cái tên này chắc hẳn các ngươi đều biết, chiến công của hắn lao phu không nói thêm nữa, các ngươi cũng đều biết. Hắn không có, hiện tại các ngươi còn trong đất đào đất, làm một điểm ăn phí hết tâm tư. Những lời này nói bách tính cực kỳ tán đồng. Mẫu sinh ngàn cân lương thực khiến cho bọn hắn triệt để không còn vì đói bụng dầu gì. Ba tháng vừa thành thủ. Mấy cuối kỳ gieo xuống đến, toàn bộ Dương Châu đều ăn được ruộng lúa, khoai tây, khoai lang mật chờ chưa từng thấy qua thức ăn. Một người cũng đủ để nuôi sống mấy cây nhà. Rảnh rỗi bách tính có thể xử lý khác, còn có thể đem không ăn hết lương thực làm thành ăn vặt, bán cho người khác. Kiếm được tiền lại dùng đến mua quần áo các loại xa xỉ phẩm. Sinh hoạt không biết cao hơn so với trước kia bao nhiêu. Có thể các ngươi biết rõ, ta Đại Chu biên giới, có người muốn giết Lạc Dương Hầu. Có người không muốn xem các ngươi trải qua càng ngày càng tốt. Hướng theo Lý Tiễn những lời này truyền khắp Dương Châu thành nội, dân chúng sắc mặt thay đổi. Bọn hắn ngẩng đầu lên, cả giận nói, là ai? Ai muốn giết Lạc Dương Hầu, đứng ra cho im, nhìn ta không giết chết hắn. Từng tên một bách tính từ trong nhà khiêng ra cái cuốc, lòng đầy căm phẫn. Hận không được lập tức đem giết Lạc Dương Hầu hung thủ đào chết. Bọn hắn chuyện lấy được trước qua tin tức, biết rõ Dương Châu thành nội phải có một cơn náo động. Vì tránh cho vạ lây mình, bách tính thật sớm liền đóng cửa lại, không nguyện dính vào. Nếu như sớm biết chuyện này cùng Trần Lạc có liên quan, bọn hắn khẳng định không ở trong nhà chờ đợi. Sớm ra ngoài giúp Trần Lạc tác chiến. Ai lúc còn trẻ đi vào qua ngũ đánh giặc, đều là từ trên chiến trường người xuống, trên tay người nào không có mấy cái máu tươi của địch nhân. Đánh giặc, bọn hắn có lẽ không sợ. Lý Tiễn mắt nhìn xuống dưới chân những người đó, lạnh lùng nói, các ngươi nếu như còn có chút lương tri, vung vũ khí xuống đợi bệ hạ trở về, bệ hạ nhân từ có lẽ còn có thể thêm vào các ngươi một mệnh. Nếu không, vệ gia người bịt mặt quan sát được gia thần nắm lên vũ khí cánh tay có thư giãn dấu hiệu, hắn lạnh lùng nói, đừng nghe hắn đuôi mù nói, các ngươi cầm vũ khí lên một khắc này liền xúc phạm tội lớn như phản, Chu quốc nữ đế khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Liều mạng với bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Tìm chết. Lý Tiễn lớn tiếng như sấm sét, tại mới vừa nói người kia bên tai nổ vang. Ầm. Đầu của hắn giống như bong bóng một dạng nổ tung. Nóng hổi não tương tung ở chung quanh đại thần quyền quý trên thân, đem bọn họ hồn đều hù dọa bay. Đây chính là trúc nguyên cảnh tu sĩ, tại Lý Tiễn trên tay một chiêu đều không chống nổi. Giữa các tu sĩ cũng có chiến lệnh. Chư vị tướng sĩ, bọn ngươi nếu như tin phục lão phu, liền theo lão phu cùng nhau bảo hộ Lạc Dương hầu. Lý Tiễn không có binh phủ, hắn loại này động viên quân đội là đại kỵ. Dựa vào công lao của mình vận dụng quân sĩ, đây là mỗi cái quân chủ đều không nguyện thấy. Cách làm như vậy đã uy hiếp đến quân chủ. Quân chủ dưới cơn nóng giận, công lao bằng trời cũng không giữ được hắn. Lý Tiễn cũng là không có biện pháp. Binh phủ tại Trần Lạc trên tay, có thể Trần Lạc danh tiếng không có Lý Tiễn đại. Rất nhiều quân sĩ không thấy binh phủ, căn bản sẽ không nghe lệnh. Còn không bằng Lý Tiễn gào một giọng nghe lời. Lý Tiễn trong tâm ảm đạm. Hắn làm như vậy, bệ hạ sau khi trở lại nhất định không tha cho hắn. Bất quá chỉ cần có thể cứu Trần Lạc, liền là chết cũng đáng. Hắn chỉ cầu bệ hạ không muốn giận cá chém thất đến hắn người nhà. Giết. Bảo hộ Lạc Dương hầu. Phương xa, bách tính động viên. Bọn hắn gánh lên cái quốc, sẻng, không có vẻ sợ hãi, xông vào trong bạn quân. Lúc này, phản quân trong tâm đã không có chiến ý. Bọn hắn đã bị Lý Tiễn danh tự sợ vỡ mật. Thậm chí không ít quân sĩ rút kiếm ra, hướng về bọn hắn thủ lĩnh chém tới. Trần Lạc tại đây, có Lý Tiễn ra mặt sau đó, đánh vào Lạc Thần Điện loạn quân thiếu rất nhiều. Áp lực của hắn thoáng cái thu nhỏ. Lượng thật súng máy giống như môn thần, vững vàng chấn giữ tại trước đại điện. Mỗi một khắc, Trần Lạc trong lòng cả kinh. Hắn cảm giác được một cổ sát ý mãnh liệt. Lý Tiễn mạnh mẽ nhìn về phía rồi Trần Lạc bên này. Xuất sinh ngươi dám? Lý Tiễn rút kiếm ra, hướng Trần Lạc tại đây ném tới. Phúc. Nhất kiếm xuyên tâm. Mở ra từ thịt vụn hợp lại thành thân thể hiện ra trên mặt đất. Đây là Man Di bên kia huyết tế đi ra ngoài tu sĩ. Không chờ Trần Lạc thở phào, lại có mấy tên người như vậy hướng về hắn tới gần. Lý Tiễn muốn cứu giúp Trần Lạc. Nhưng này thì, hắn xuất hiện trước mặt một tên người bịt mặt. Lý tướng quân, đối thủ của ngươi là ta. Vệ gia người. Cảm thụ được trên người đối phương cùng mình chênh lệch không bao nhiêu khí tức, Lý Tiễn cao mày nói. Vì chuyện hôm nay, vệ gia thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Xuất động mấy tên tông sư cảnh tu sĩ hòa hơn 10 người trúc nguyên cảnh tu sĩ. Loại nội tình này đã vượt qua xa giống vậy gia tộc. Thậm chí một ít cỡ nhỏ quốc gia đều không vệ gia cường đại như vậy. Người này vững vàng ngăn ở Lý Tiễn cứu giúp Trần Lạc trên đường. Có người này ở đây, chỉ có một cánh tay Lý Tiễn căn bản không có cơ sẽ độc thủ. Trừ phi đem người này chơi chết. Chương 248, 248. Man Di bị bại, thần dược cứu mạng. Chương 248, 248. Man Di bị bại, thần dược cứu mạng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lạc Dương hầu không sợ, tại hạ đến giúp ngươi. Tại Trần Lạc bất lực thời khắc, chính đang giám khảo hùng đạt thân ảnh lướt qua, một quyền đánh vào một người tu sĩ trên thân. Hắn và thân thể của đối phương đồng thời lùi về sau 30 bước. Tiếp theo, hùng đạt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. 6 tên tông sư cảnh tu sĩ vây công Trần Lạc, hùng đạt đến trước trợ chiến. Vốn tưởng rằng là thiêu thân, kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những tu sĩ kia cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Thậm chí, lực lượng của đối phương còn không bằng hắn. Hây a! Hùng đạt chặn ngang ôm lấy một người, quăng ra ngoài. Tu sĩ kia đụng phải người mình trên thân. Trong không khí truyền đến một tiếng vang lặng lẽ. Bất quá song quyền khó địch tứ thủ, Hùng Đạt vừa quăng bay đi một người. Sau lưng hai người nhào tới trên người hắn. Hùng Chi phủ cẩn thận sau lưng. Đang lúc này, dịu, một quả 25 ly lựu đạn bắn vào tu sĩ kia đầu. Phình một tiếng, kia cái đầu tại chỗ nổ tung. Là thứ gì? Hùng Đạt la lên. Đây không có người đầu còn không chết, chỉ là tốc độ giảm xuống rồi quá nhiều. Hùng Đạt xoay mình, đem kia mất đi đầu lâu tu sĩ dẫm đạp trên mặt đất. Tảng đá xanh vỡ vụn, người kia thành mở ra thịt vụn. Mắt thấy Trần Lạc bên này ổn định lại, trên hư không Lý Tiễn an lòng chút, chuyên tâm đối phó khởi người trước mắt này. Cùng lúc đó, xem ảnh một, Dương Châu các nơi giấy lên chiến hỏa, có mấy chục vạn tên bách tính gia nhập, những quân phản loạn kia đã không có thành tựu. Một cổ phản quân vừa mới đánh lui một chi tiểu quy mô cấm vệ, tính toán rút lui. Đi ngang qua một con phố, từ hai bên trong nhà nhảy ra mấy chục người. Bọn hắn một sừ người đầu tiên, đem phản quân quật ngã, đem phản quân trói lại. Có người hướng phản quân trên thân chửi thề một tiếng nước miếng. Đối với Lạc Dương hầu động thủ còn muốn chạy, không có cửa. Lạc Dương hầu chính là bọn hắn áo cơm phụ mẫu, ai động Lạc Dương hầu bọn hắn liền cùng ai cấp bách. Ngay tại Dương Châu bình phục phản loạn tiến hành vô cùng sốt ruột thời khắc, Chu quốc bắc bộ biên giới tại đây, một phương đại thảo nguyên bên trên, trong thành cung điện, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử nghe lấy thủ hạ đọc quân báo. Bệ hạ, nửa tháng đến, quân ta phân binh ba đường, liền bên dưới 300 thành, công phá Man Di bộ lạc Thiên Dư tỏa, tịch thu được chiến mã bầy dê không thể tính cân nhắc. Man Di tân nhiệm tiền vu ố sư bị bại mà chạy, hiện không biết tung tích. Quân ta chính đang thêm phái nhân thủ tìm kiếm. Từng tên một trinh sát đem ngày gần đây kết quả chiến đấu hội tụ báo ra. Tả Khinh Nghi gật đầu một cái. Chu Quốc binh lính biểu hiện ở dự liệu của nàng bên trong. Nói đến cái này, thì không thể không đề cập tới đẩy miệng Vương Tín rồi. Hôm đó Trương Cam tướng quân và người khác mang theo 500.000 nhân mã đánh vào Ô Sư bộ lạc. Bọn hắn sau khi rời đi, Vương Tín càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thiên Vu Ô Duy sau khi chết, lúc này chính là Man Di cắt cư chinh chiến, cướp bóc địa bàn thời điểm. Kia Ô Sư rõ ràng là cái mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn đem còn sót lại bộ lạc chỉnh hợp chung một chỗ? Những cái tiêu căng khó thuần Man Di sẽ nghe hắn sao? Vương Tín cảm thấy Ô Sư sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Ý thức được một điểm này, Vương Tín lập tức đem suy đoán của mình báo cho rồi Tả Khinh Ý. Tả Khinh Ý cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng không cho phép lại thêm tướng quân tại nàng trước mắt thụ thương. Lúc này, Tả Khinh Ý tăng thêm 200 vạn binh lính, 50 vạn kỵ binh, 5.000 tên tu sĩ đi theo đại quân nhịp bước. Sự thật chứng minh, nàng cái này quyết sách phi thường chính xác. Ô Sư xào huyệt sớm bày ra thiên la địa vong chờ đợi Chu Quốc quân đội. Thật may Chu Quốc bên này số người đông đảo, hậu cần dồi dào. Bọn hắn đem Man Di nguồn nước chặt đứt sau đó, không đến một tuần thời gian, Man Di liền xuất hiện hoảng loạn. Lại qua một tuần thời gian, Ô Sư quyết định liều chết đánh một trận. Thiếu niên kia dĩ nhiên không phải Trương Cam đối thủ, bị một đao dọa lui sau đó, Man Di tại chỗ bị bại. Hôm nay, Chu Quốc mấy chục triệu nhân mã giải rác tại toàn bộ Đại Thảo Nguyên bên trên, bọn hắn đang sưu tầm Ô Sư tung tích. Nếu như gặp phải còn sót lại Man Di, không cần tấu lên, có thể đi trước chu diệt. Sau đó mang theo Man Di đầu lâu dẫn công chính là. Nửa tháng trôi qua, phía này trên Thảo Nguyên Man Di đã không nhiều lắm. Cho dù có, cũng thật sớm chạy tới không biết chỗ nào. Trên mặt đất cỏ non bị tươi mới huyết nhuộm đỏ. Dòng sông bên trong trôi lơ lửng hôi thối thi thể. Đem lốc thiếu chờ yêu thú đốt thật no. Về sau, còn sống Man Di ở buổi tối thì cũng không dám ngủ. Vừa ra đời không lâu hải tử vừa nghe đến tiếng ngựa hí liền biết khóc. Chu Quốc nơi này binh lính cũng biết. Bất quá không có người nào thấy đến quá phận. Chỉ cần đi lên chiến trường binh sĩ, đều biết rõ Chu Nhân bị Man Di ngược đãi có bao nhiêu thảm. Bọn hắn bị lăng nhục chí tử thời điểm, cũng không có người cho bọn hắn nói chuyện. Chỉ có dùng Man Di máu tươi, mới có thể cọ rửa Chu Quốc binh lính xỉ đủ. Nghe xong thám báo báo cáo, Tả Khinh Ý hỏi, trong thành người bị thương như thế nào, còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót? Một vệt đau buồn tại Tả Khinh Ý khỏe mắt thoáng qua. Chỉ cần là chiến trường, tiểu không khả năng không có thương vong. Cho dù Chu Quốc chiếm cứ thiên đại ưu thế, không cẩn thận chúng Man Di mai phục, cũng có khả năng bỏ mạng. Chinh chiến đây hơn 2 tháng, bị thương binh lính nhiều đến 500 vạn. Người chết càng là có 7-80 vạn. Người bị thương nếu không kịp thời chữa trị, trong vòng 1 tháng, bọn hắn sẽ lần lượt bởi vì vết thương bị nhiễm thương vong 6-7 thành. Chỉ nghe trinh sát nói ra, bệ hạ, quân ta đi theo phương sĩ trong đêm không ngừng chữa trị người bị thương, luân chuyển cho người bị thương thay thuốc, cũng đem đơn giản chữa trị thủ đoạn truyền thụ cho trong quân đội binh lính. Đến tận bây giờ, quân ta bị thương tàn phế người chữa trị trở về hơn nữa, bởi vì tổn thương tới chết binh lính chưa đủ tam thành. Tam thành. Nghe được tin tức này, Tả Khinh Y đột nhiên trợn to hai mắt. Đừng tưởng rằng thương vong tam thành rất cao. Tại vũ khí lạnh trong chiến tranh, đây là cái phi thường thấp con số. Nói như vậy, bị thương binh lính có thể sống sót một nửa đều tính không tồi. Vượt qua một nửa, ý sư đã có tư cách trở thành quân y. Nếu như biểu hiện vượt trội người, còn có cơ hội trở thành ngựa y. Mà nay, Chu Quốc thương binh lại sống sót 7 thành. Thả trước kia, không người nào dám suy nghĩ chuyện này. Thám báo kia kích động nói, "Vậy hạ, quân ta quân sĩ Hòa Phương sĩ đã nhận được Lạc Dương hầu chuyển thụ thần dược, bôi lên tại trên vết thương, không cần mấy thiên thương miệng là có thể khỏi bệnh." Đây trinh sát xốc lên cánh tay, lộ ra cánh tay. Trên cánh tay của hắn có một đầu dài 30 cm vết thương, loáng thoáng có thể nhìn thấy huyết nhục xuống mạch cốt, cực kỳ doa người. Loại này vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là không chiếm được chữa trị, thời gian dài nằm ở trong quân trướng. Cái hoàn cảnh kia bên trong đâu đâu cũng có người bị thương bệnh khuẩn cùng hôi chua y phục. Thời gian lâu dài, vết thương bị nhiễm, nguyên cả cánh tay cũng phải chặt xuống. Có thể mua thương nhân mang tới thảo dược sau đó, dựa theo Lạc Dương hầu cho phương pháp tại vết thương phụ cận bôi lên, lại đắp lên thuốc. Không đến một tuần thời gian, tên thám báo này đã không cảm giác được đau đớn. Dự trù qua một tháng nữa, cánh tay hắn vừa có thể khôi phục đến vốn có bộ dáng. Cánh tay bảo đảm xuống, hắn làm sao không kích động. Truyền lệnh, đem Lạc Dương hầu chữa trị thủ đoạn cùng dược vật truyền thụ cho toàn quân, mỗi người nhất định phải nắm giữ. Tả Khinh Y sắc mặt kích động. Nàng rất rõ ràng những này dược vật ý vị như thế nào. Nàng cũng không sợ dược vật tiết lộ ra ngoài, không có phối phương, địch nhân đạt được dược vật cũng vô ích. Nhắc tới Lạc Dương hầu, Tả Khinh Y nhẹ nhàng cắn chặt đôi môi, hướng về trinh sát hỏi, Dương Châu chỗ đó có thể có tin tức truyền đến. Bệ hạ, lúc nãy Dương Châu chỗ đó xác thực đưa tới mấy phần gấp mật báo. Nhìn bệ hạ một cái, trinh sát do dự, không biết nên không nên nói ra. Chương 249, 249. Lạc Dương hầu không chi âm tin, hồi cung. Chương 249, 249. Lạc Dương hầu không chi âm tin, hồi cung. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Niệm. Tả Khinh Ý lạnh lùng nói. Dương Châu truyền tin, một tuần trước hoàng thành tràn vào lượng lớn ngoại lai khách thường, có tin tức nói, khẩu âm của bọn họ đều đến từ phương Nam. Hôm qua, trong hoàng thành khách thương trong ứng ngoài hợp phá ra cửa thành, đem hoàng thành khống chế lên. Sau đó, lấy Hồ Xương Bình cầm đầu đại thần phát động binh biến, ý đồ đem Lạc Dương Hầu bắt lấy. Trinh sát càng nói càng hăng say, không có chút nào phát hiện Tả Khinh Ý sắc mặt lạnh nhược băng xương. Đủ rồi. Tả Khinh Ý đem mật thư đoạt lấy. Phong mật thư này là thông qua đường dây đặc thù đưa tới, trong vòng một ngày liền có thể từ Dương Châu đưa về biên giới. Đọc nội dung phía trên, Tả Khinh Ý gương mặt của càng ngày càng băng hàn. Tên thám báo này đối mặt bệ hạ mãnh liệt mà đến lửa giận, hắn phảng phất đưa thân vào sóng dữ bên trong thuyền nhỏ, ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một cổ hủy diệt đất trời khí tức huyết tán ra, bao phủ tòa thành trì này. Bất kể là dưỡng thương người bị thương, vẫn là chính đang phối dược phương sĩ, bọn hắn đều cảm nhận được đây đạo làm người sợ hãi khủng bố khí tức, hô hấp trở nên hơi ngưng lại. Mới vừa vào ngũ không lâu binh lính, thậm chí nằm rạp xuống ở trên mặt đất, vóc dáng suy nhược người, cách mấy dặm mà đều bị lật tung. Bệ hạ, bọn hắn hoảng sợ nhìn đến một cái phương hướng. Tất cả mọi người nhanh nằm xuống, không nên lộn xộn. Các bộ thủ lĩnh chỉ huy quân sĩ muốn đem cục diện ổn định lại. Bọn hắn không phải lần thứ nhất gặp phải bệ hạ nổi giận, sớm có phong phú ứng đối kinh nghiệm. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, đánh thắng trận bệ hạ còn có thể phát loại này hỏa. Chọn tòa thành trì đều bị kinh động, cũng không biết cái nào mắt không mở ngu xuẩn chọc giận bệ hạ. Trong cung điện, rầm rầm rầm, yếu ớt sứ men xanh chờ hàng thủ công nghệ phá toái. Xem ảnh một, Hồ Xương Bình. Tạ Khinh Y lạnh lạnh đọc lên cái tên này. Người này nàng quan sát rất lâu rồi. Ngay từ lúc một năm trước, nàng gặp phải ám sát đoạn cuộc sống kia, nàng liền chú ý đến Hồ Xương Bình cử động dị thường. Sau đó gặp phải Diệp Phàm tại Đông Cảng phản loạn, Trần Lạc đề nghị đem hắn phong làm sửa lại án xử sai đại tướng quân. Phái ai đi truyền thánh chỉ. Lúc đó trên triều đình vì chuyện này thảo luận rất lâu. Các đại thần sợ hãi Diệp Phàm uy danh, không có gan đi. Sau đó Hồ Xương Bình đề cử một người, Hồ Đại Thủy. Hồ Đại Thủy là Hồ Xương Bình tại Đông Cảng nhặt về cô nhi. Trận thoạt nhìn không có vấn đề gì. Vì báo hoàng ân, quên sống chết. Các đại thần vì thế khen thật lâu. Có thể Hồ Đại Thủy sau khi trở lại, một mực tuyên bố Diệp Phàm thật lợi hại. Điều này cũng không có vấn đề gì. Có thể hai chuyện liên hệ với nhau, liền có vấn đề rất lớn. Các đại thần vì sao không dám đi truyền thánh chỉ? Bọn hắn lo lắng không về được. Nhưng Hồ Đại Thủy lại an toàn trở lại Dương Châu, điều này nói rõ Diệp Phàm đối với hắn cũng không có nổi sát tâm. Ít nhất thái độ coi như không tệ. Vậy vì sao Hồ Đại Thủy trở về Dương Châu sau đó, một mực tuyên dương Diệp Phàm là cắn người khác các ma, đem Dương Châu đại thần sợ gần chết. Đủ loại manh mối liên hệ với nhau, Tả Khinh Ý trong tâm cười lạnh. Hôm nay nàng tìm một thời cơ cách khai Dương Châu, Hồ Xương Bình kia cái đuôi hổ ly rốt cuộc lộ ra. Lại dám thừa dịp nàng không có ở đây thời cơ tạo phản. Đây chính là giết thập tộc trọng tội. Đối phương ít nhất lập kế hoạch trước rồi rất lâu. Vậy ra, Tả Khinh Ý đột nhiên nghĩ tới gia tộc này. Nếu là có gia tộc này ở trong bóng tối khoái thủy, hết thảy đều giải thích thông. Lạc Dương Hầu như thế nào? Tả Khinh Y đột nhiên hỏi. Lúc này, thám báo kia sống lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Bệ hạ chất vấn, hắn giật mình một cái, nói ra, bệ hạ, hôm qua loạn quân công vào trong thành, quân ta thám tử gặp phải phục kích, hiện đã mất đi liên hệ, cũng không biết Dương Châu tình huống. Ân, thuộc hạ đây liền đi tìm hiểu. Nhớ kỹ, mặt trời lặn lúc trước không có tin tức chuyển đến, ngươi liền không cần đến gặp chấm. Thuộc hạ hiểu rõ. Trinh sát dùng mình một cái bốn. Đợi trinh sát sau khi rời đi, một đám đại thần trở lại cung điện. Bệ hạ, Vương Tư, Vương Tín và người khác đứng thành một hàng, nhìn đến bệ hạ, trong tâm tràn đầy bất an. Tin tức của bọn họ không bằng Tả Khinh Y linh thông, tự nhiên không rõ Sở Dương Châu chỗ đó đã xảy ra chuyện gì. Tả Khinh Y đem mật báo giao cho mọi người, chư vị tự nhìn đi. Dương Châu phản loạn, Hồ Xương Bình chờ đại thần nhũ phản, Lạc Dương Hồng Uy. Đây, từng đầu đánh động tiểu chữ đem các đại thần chấn động đến mức không nhẹ, suýt chút nữa đem bọn họ hù dọa ngất đi. Hảo xảo bất xảo là, thử ý chạy vào cung điện. Nàng thở hổn hển nói ra, bệ hạ, thần dò thăm tin tức, vệ gia phái 9 tên tông sư cảnh tu sĩ, 50 tên trúc nguyên cảnh tu sĩ và 500 tên ngày hôm sau tu sĩ tấn công hoàng cung. Dương Châu ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Dương Hầu mất đi tin tức. Cái gì? Nghe thấy tin tức như thế, đang ngồi văn võ bá quan suýt nữa nhảy cất lên. Phái nhiều như thế tu sĩ, vệ gia đây là tính toán cùng Chu Quốc quyết chiến rốt cuộc sao? Hoàng cung có 500 ngự lâm quân, đây là bệ hạ tự mình đào tạo tinh anh. Có thể làm rồi chinh chiến man di, bệ hạ mang đi hơn nữa. Còn thừa lại tàn quân căn bản là không có cách cùng vệ gia so sánh. Huống chi vệ gia còn phái tới 9 tên tông sư. Đừng nói 9 tên rồi, chính là một tên tông sư phá hư lên, đều đủ để đem Dương Châu hủy diệt. Lạc Dương Hầu thân là phàm nhân, vệ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Liên tính bệ hạ tại Dương Châu lưu có hậu thủ, lưu lại một tên tông sư. Có thể vệ gia bên kia còn có 9 cái đâu. Cũng không biết gia tộc kia đến cùng có thủ đoạn gì, liền tông sư tu sĩ đều có thể lượng lớn bồi dưỡng. Lao thần nguyện cùng bệ hạ cùng trở về Dương Châu. Vương Tư tiến đến một bước nói ra. Hắn thân là thừa tướng, thực lực thấp kém, có thể huyết khí còn ở. Hắn muốn cùng Dương Châu chung sinh tử. Bệ hạ, lão thần tán thành. Thần tán thành. Từng tên một đại thần đứng dậy. Tạ Khinh Ý nhìn đến những đại thần này, trong tâm vui mừng. Nàng lắc đầu một cái, nói ra, châm lý giải các gái khanh tâm tình, có thể biên giới tại đây đồng dạng cần phải có người trấn thủ. Chu Quốc vì bình định Man Di, phái gần 10 triệu nhân mã. Đây 2-3 tháng đến, cơ hồ đem trọn mảnh thảo nguyên quét sạch không còn một ngống. Không được hoàn mỹ chính là, tân nhiệm Tiền Vu Ô sư không thấy tung tích. Nếu lúc này toàn quân bỏ chạy, há chẳng phải là cho quân địch nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Tạ Khinh Ý biết rõ Trảm Thảo trừ căn đạo lý. Các đại thần còn muốn tranh thủ mấy câu, có thể Tạ Khinh Ý tâm ý đã quyết. Buổi chiều thời khắc, tên thám báo kia trở lại cung điện. Bọn hắn trinh sát doanh lấy một loại phương thức đặc thù lấy được Dương Châu trực tiếp tin tức. Loại phương thức này cần phải tiêu hao lượng lớn linh thạch, còn cần dùng đến mấy chục tên tu sĩ linh lực. Một khi áp dụng, những tu sĩ này trong một tháng đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nằm ở trên giường. Có thể hết cách rồi, bệ hạ cho thời hạn, chính là chết bọn hắn cũng phải đem tin tức truyền đưa tới. Trinh sát nói cho Tạ Khinh Y Liễu. Lạc Dương hầu tại Lạc Thần Điện bị mấy vạn phản quân bao vây. Phản quân cùng bách tính ác chiến, Dương Châu máu chảy thành sông. Tu sĩ trong thành giao thủ, pháp thuật liên tục phá hủy hơn 10 tòa kiến trúc. Lạc Dương hầu đối mặt 5 tên tông sư tu sĩ vây công, tính mạng đe dọa. Nghe đến đó, Tạ Khinh Y cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức hạ lệnh, ngày đó liền ngồi phi thuyền trở lại Dương Châu. Chuyến này, nàng chỉ mang theo 500 tên tu sĩ. Thử Y đi theo. Hơn một hơn binh sĩ đều không có mang theo. Dương Châu là Chu Quốc mạch mệnh nơi ở, là một nước chi đô. Chỉ cần động viên pháp lệnh đẩy ra ngoài, người người đều có thể xuất chiến. Chương 250, 250. Diệt quốc thai hỏa, Trung Châu tân bí. Chương 250, 250. Diệt quốc thai hỏa, Trung Châu tân bí. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Cuối tháng 8. Khoảng cách Dương Châu phản loạn kết thúc đã qua năm thiên thời giữa. Lạc Thần Điện bên trong. Dương Châu có danh vọng đại nhân vật tề tụ một đường. Mọi người đem Trần Lạc vây quanh ở chính giữa, chúc phúc nói, chúc mừng Lạc Dương hầu quét sạch rối loạn kẻ trộm. Trần Lạc cũng cười đáp ứng, lần này nhờ có các vị tương trợ, phần ân tình này Trần Mộ ghi nhớ trong lòng. Nhớ lại mấy ngày trước biến động, Trần Lạc khẽ mắt thoáng qua một chút sợ. Hôm đó, lấy Hồ Xương Bình cầm đầu đại thần phát động phản loạn. Dương Châu các nơi giấy lên chiến hỏa. Nhiều năm qua, Dương Châu bên trong chất chứa mâu thuẫn cũng cùng nhau bộc phát ra. Một những đại thần, quyền quý, tông tộc khoảng sớm đã có mâu thuẫn, ngày thường bị bệ hạ trấn áp xuống không dám phát tác. Hướng theo khắp nơi nhân sĩ phái ra thần trợ chiến, có mâu thuẫn song phương mượn cơ hội này cũng gia nhập chiến trường. Ngược lại đều là giết người, cũng không ai biết đối phương có phải hay không địch tặc. Liên Dương Châu quân sĩ cũng không biết từ chỗ nào nắm lên. Trần Lạc cũng không dánh chiếu cổ đến. Hắn bên này bị 5 tên tông sư tu sĩ vây công. May mắn là, những tu sĩ này là vệ gia thông qua huyết tế thủ đoạn chế tạo ra ngụy tông sư. Không có tu vi nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Hữu Hùng đạt đến hấp dẫn sự chú ý, Thanh Hà dùng sơn nhĩ tự phân phụ trợ, tốn nửa giờ, nhưng cái kia ngụy tông sư bị từng cái tiêu diệt. Cùng lúc đó, trên hư không, Lý Tiễn, Ảnh Vệ hai người cũng kết thúc chiến đấu. Bình thường lại nói, cảnh giới càng cao, giữa các tu sĩ chiến đấu càng lâu. Có đôi khi một tháng phân ra thắng bại cũng không phải là không thể được. Bởi vì những tu sĩ này thường thường nắm giữ vô số lá bài tẩy thủ đoạn, đánh đấu cũng là để dò xét làm chủ. Nhưng Lý Tiễn cùng Ảnh Vệ hai người lo âu Trần Lạc căn nguy, một khi động thủ liền sử xuất toàn lực, không có một chút cất giữ. Hai người bọn họ đối thủ cũng không ngờ tới hai người sẽ điên cuồng như vậy. An công lương tu sĩ chính là không giống nhau. Trên tay bọn họ công pháp võ kỹ so sánh tán tu mạnh không biết bao nhiêu. Xem ảnh một. Mênh mông linh lực không cần tiền tựa như huy sái ra ngoài. Chưa đủ nửa giờ, liền đem vệ ra kia hai tên tông sư chém giết. Xôi trào máu tươi vẩy vào trên tường thành, thủ thực nửa mét sâu. Lý Tiễn xuất hiện triệt để đem vệ ra kế hoạch đánh loạn. Dùng qua màu vàng linh dịch sau đó, tu vi của hắn tiến hơn một bước. Đã đột phá tới tông sư trung kỳ. Càng là lấy lực một người đem Dương Châu bách tính động viên, người người xuất chiến. Nổi loạn quân địch bị bách tính bao vây, phân mã tiêu diệt chi. Bất kể là phản quân vẫn là chờ cơ hội gây chuyện quyền quý, toàn bộ bị nốt. Mấy ngày nay, chỉ là đánh vào đại lao loạn đảng, liền có mấy vạn người. Đột tử đầu đường phản quân càng là không thể tính cân nhắc. Trời muốn diệt tà Chu Quốc nhà. Lạc Dương hầu, có ngươi ở đây, Chu Quốc tất vong. Lao phu chết không nhắm mắt. Một đội quân sĩ áp giải mấy tên đại thần từ Lạc Thần Điện con đường phía trước qua. Nhìn thấy Trần Lạc tại trước điện nhìn, đại thần kia không nhịn được chửi rủa mấy câu. Trần Lạc sắc mặt không thay đổi, từ tốn nói, ấn xuống đi. Điện bên trong người nghe thấy động tĩnh, chạy ra. Chú ý tới trên mặt bọn họ muốn nói lại thôi biểu tình, Trần Lạc cười nói, chư vị có phải hay không hiếu kỳ những người đó vì sao nguyền rủa Chu Quốc. Một tên sở gia đích tử đi lên trước, chắp tay nói, mong rằng hầu gia giải thích. Tại trên mặt mọi người quét qua, Trần Lạc nói ra, những người đó cũng không phải nói chuyện giật gân, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu thì trên dưới 100 năm, ta Đại Chu sớm muộn có một đợt diệt quốc tai họa. Cái gì? Nghe được cái tin tức này chúng người trong lòng cả kinh, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Chu Quốc gặp nạn, tin tức linh thông người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Chỉ có điều đại đa số người đều xem như chê cười đến xem, cho rằng đây là phản quân nổi loạn mượn cớ. Không nói như vậy, bọn hắn làm sao có lý do tạo phản? Trên thực tế không có một người tin tưởng. Đùa. Bệ hạ chiêu hiền nạp sĩ, lại có Lạc Dương hầu thừa tướng và người khác phụ tá. Bách tính sinh hoạt tiến ổn, trải qua chỉ có thể càng ngày càng tốt. Tại sao thai họa chi thuyết? Lại có ai sẽ thả vứt bỏ tương lai thật tốt sinh hoạt đi tạo phản? Về phần nói ngoại địch, càng là không có khả năng. Bệ hạ thực lực là Trung Châu số 1, có bệ hạ ở đây, ai dám xâm phạm? Có thể những lời này từ Lạc Dương hầu chính miệng nói ra, kia hoàn toàn khác nhau. Lạc Dương hầu là bệ hạ tự mình giao quyền, tạm thời xử lý Dương Châu chính vụ. Lại là Chu Quốc quốc sư. Người như vậy không có lý do lừa bọn họ. Những cái kia tông tộc công tử thiếu gia, thương nhân, nổi danh quyền quý thật giống như nghe được không được bí mật. Mang theo vẻ run rẩy, bọn hắn hỏi, dám hỏi hầu gia, đây diện quốc tai họa đến từ đâu? Những người này thần sắc kích động. Đi theo Lạc Dương hầu quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới mấy thiên thời giữa, bọn hắn liền nắm giữ loại này tân bí. Sớm biết được người khác không biết tin tức, bọn hắn liền có thể đi trước chuẩn bị, vì mình nhu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Trần Lạc cũng không có che giấu, đem mình biết tin tức nói ra. Đây mảnh đại lục tên là Đất Đai đại lục, ngoại trừ Trung Châu ra, còn có Đông Tây Nam Bắc bốn cái châu, chắc hẳn các vị cũng biết. Trong chúng ta châu cùng mặt khác bốn cái châu khoảng cách một đạo danh trời, từ thượng cổ thời đại, đây đạo danh trời đã tồn tại. Chúng ta và kia bốn cái châu đã mấy vạn năm không có liên hệ qua. Mọi người gật đầu một cái. Những tin tức này không phải bí mật gì, tại trên sạp hàng tùy tiện mua một bản địa lý đồ giám đều có thể biết rõ. Lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Mấy vạn năm, đối với tu sĩ lại nói cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Trung Châu đại lục, phần lớn đều là ngày hôm sau tu sĩ, chỉ có 2-300 tuổi thọ nguyên. Thăng cấp thành tiên tiên sau đó, tuổi thọ có thể đạt tới 6-700 tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi. Đủ để chứng kiến một cái triều đại hưng suy. Có thể 99% trở lên tu sĩ cả đời đều không có xảy ra Trung Châu. Bọn hắn liền không hiếu kỳ Trung Châu thế giới bên ngoài sao? Đương nhiên hiếu kỳ. Có thể Trung Châu quả thực quá lớn. Bọn hắn không có đầy đủ tài nguyên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng đối với một cái quốc gia lại nói, cũng không phải việc khó gì. Rất sớm lúc trước, một ít chư hầu quốc liền phái sứ giả đi ra ngoài Trung Châu bên ngoài địa phương. Ý đồ tại mấy trăm ngàn dặm trên mặt biển khai thác một phiến mới cương vực. Chỉ có điều phần lớn đều không công mà về. Trung Châu bên ngoài hải vực bên trên, có mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thuyền bè ở phía trên lội qua, rất nhanh sẽ bị sóng biển lật tung. Tuy nói như vậy, danh tồn tại càng là tăng thêm đại hỏa thăm dò lòng hiếu kỳ. Đến Tạ Khinh Ý thế hệ này, thăm dò ngoại giới phong triều càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Đương nhiên, lấy được hiệu quả đồng dạng cực kỳ nhỏ. Nếu như thế, Trung Châu bởi vì sao sẽ biết còn có mặt khác bốn cái châu? Trần Lạc trở thành Chu Quốc quốc sư sau đó mới biết, mặt khác bốn cái châu đồng dạng có người không ngừng hướng về Trung Châu thăm dò. Tuy nói thành công sống qua rãnh trời tỷ lệ vô cùng thấp hơn, có thể tại mạng người dưới tích tụ, vẫn có không ít án lệ thành công. Trung Châu ở tại Đất Đai đại lục trung tâm, những tin tức này chính là những cái kia người ngoại lai báo cho biết. Người ngoại lai thực lực phổ biến so với Trung Châu bên này mạnh hơn không ít, bọn hắn tu hành công pháp cũng thiên kỳ bách quái. Phần lớn người ngoại lai đối với Trung Châu bách tính có địch ý mãnh liệt, hoặc giả nói là khinh miệt. Không có ngạo mạn cùng thành kiến người ngoại lai phi thường ít đòi. Trần Lạc trong miệng có liên quan Chu Quốc sống còn tin tức, chính là tới từ nắm giữ thiện ý người ngoại lai trong miệng. Chương 251, 251. Huyết tế bách tính. Chương 251, 251. Huyết tế bách tính. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đang lúc mọi người mong đợi bên dưới, Trần Lạc nói ra, theo tại hạ biết, mặt khác bốn cái châu người giống như có lẽ đã nắm giữ thông qua danh trời biện pháp. Đi qua ngàn năm bên trong, trung bình xuống cách mỗi 10 năm mới có thể ở chính giữa châu đại lục bên trên phát hiện một tên người ngoại lai. Người ngoại lai tu tập công pháp và Trung Châu ra vào rất lớn, chỉ cần đối phương sử dụng linh khí, rất dễ dàng phân biệt ra được. Gần trăm năm nay, số liệu này tại liên tục không ngừng đề thăng. Trung bình trong một năm là có thể phát hiện một tên người ngoại lai, tăng lên gấp 10 lần. Đặc biệt là gần đây mấy năm nay, ngoại lai số lượng nhanh chóng tăng lên. Trong 10 năm, lần lượt ở chính giữa châu đại lục khu vực biên giới phát hiện hơn 100 người. Đây không phải là bỗng dưng suy đoán, mà là thiết thiết thật thật thống kê ra kết quả. Số liệu thống kê gia tộc gọi vệ thị gia tộc. Không thể không thừa nhận, gia tộc này vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Loại này chi tiết đều để bọn hắn chú ý đến. Khi Trần Lạc nói xong câu đó, mọi người ở đây sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn cũng không phải là mới vào xã hội tiểu tử chưa giáo máu đầu, rất rõ ràng Trần Lạc tin tức này ý vị như thế nào. Mặt khác bốn cái châu người đến Trung Châu làm sao? Thân thiện trao đổi, tăng tiến hữu nghị. Lời nói này ra ngoài, nhà cậu đều không tin. Vậy hạ phái người thăm dò thế giới bên ngoài, còn không phải là vì tài nguyên. Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa tới nay đều như thế. Bọn hắn Chu Quốc có chưa mở hàng tuyến, đi tới mặt khác bốn cái châu tạm thời không biết. Nhưng người ngoại lai số lượng gia tăng chính là chuyện rành rành. Những cái kia người ngoại lai thực lực cường đại. Vệ gia đã làm kiểm tra. Một tên ngày hôm sau tu sĩ có thể tại địa phương trúc nguyên cảnh tu sĩ dưới sự công kích chống đỡ một canh giờ. Đây là khái niệm gì? Phải biết cảnh giới khoảng cách vô pháp đền bù, đặc biệt là ngày hôm sau cùng tiên tiên loại này khoảng cách. Bình thường trúc nguyên cảnh tu sĩ tùy tiện là có thể đem ngày hôm sau tu sĩ miểu sát. Có thể người ngoại lai lại phá vỡ loại này thông thường. Xem ảnh một. Bọn hắn bây giờ ít người còn không nhìn ra nguy hại. Một khi liên tục không ngừng đại quân tràn vào, Chu Quốc liền nguy hiểm. Chẳng trách những đại thần kia một mực nói Chu Quốc bỏ mình, nguyên lai là đạo lý này. Bất quá cũng nói không chắc. Những đại thần kia rõ ràng biết rõ tin tức này, bọn hắn còn muốn tạo phản. Chẳng lẽ bọn hắn có ứng đối phương pháp hay sao? Có người đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Trần Lạc cười. Tầm mắt đang lúc mọi người khốn hoặc trên mặt quét qua, Trần Lạc cười nói, chư vị trong đáy lòng có phải hay không có chút hoài nghi, cho rằng tại hạ bắt lầm người, kỳ thực bọn hắn cũng là quan tâm quốc gia đích hảo nhân. Không không không, chúng ta cũng không có ý này. Trần Lạc nụ cười trên mặt nồng hơn, mang theo ổn thao thắng khoán tự tin, không sợ nói cho ngươi biết nhóm, những đại thần kia quả thật có hẳn đối ngoại lai người xâm lược thủ đoạn. Cái thủ đoạn gì? Một người vội vàng hỏi. Khi hắn nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh những người khác không nói gì thì, hắn cười xấu hổ cười. Lại lui về. Huyết tế. Trần Lạc trong miệng lạnh lạnh phun ra hai chữ. Thông qua cùng vệ gia liên thủ, lấy ta đại chu bách tính sinh mệnh lấy ra tu sĩ mạnh mẽ, dùng cái này để chống đỡ từ bên ngoài đến người xâm lược. Lại có chuyện này. Dùng bách tính sinh mệnh hiến tế tu sĩ. Nghe được cái tin tức này, mọi người toàn bộ cũng không nhịn được phẫn nộ. Huyết tế, đây là thượng cổ thời đại một loại phi thường tàn nhẫn thủ đoạn. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Loại thủ đoạn này đem sinh linh huyết nhục để luyện ra tinh hoa, dùng để thăng mình. Bá đạo tàn nhẫn, làm người khinh thường. Nguyên lai những đại thần kia đánh là như vậy chủ ý. Chẳng trách bọn hắn đánh cứu vớt Chu Quốc danh nghĩa nhớ muốn tạo phản. Bởi vì bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý làm như vậy. Những người này trong tâm âm thầm may mắn lựa chọn của mình. Nếu như ngay từ đầu đứng tại đại thần phía kia, chỉ sợ đời này đều phải bị đánh tới tà đạo nhãn hiệu. Sau đó bọn hắn lại có chút lo lắng. Người ngoại lai cường đại như thế, Chu Quốc phải nên làm như thế nào ứng đối? Trần Lạc thật giống như biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, nói ra, chư vị cũng không cần sốt sáng thái quá, người ngoại lai đã thông hàng tuyến bước vào Trung Châu, ít nhất còn tốt hơn thời gian mấy năm. Bọn hắn nhớ đại quy mô xâm lược Trung Châu, càng là cần mấy thập niên bố trí, trong khoảng thời gian này đủ chúng ta Chu Quốc phát triển. Trong lời nói, Trần Lạc mang theo tự tin mãnh liệt. Lấy Hồ Xương Bình cầm đầu những người đó phi thường thiên kích. Bọn hắn định đem trên 100 ức Chu Quốc bách tính hiến tế, dùng để bồi dưỡng tu sĩ. Đợi đánh bại người xâm lược sau đó, lại nghỉ ngơi lấy sức, đem Trung Châu phát triển. Làm như vậy không thể hoàn toàn phủ nhận. Dù sao không có cao cấp chiến lực, Trung Châu nhất định trở thành người ngoại lai thực dân địa. Đến lúc đó, bách tính đem qua xuất sinh không bằng sinh hoạt. Nhưng bọn họ quên, bách tính là Trung Châu mảnh đất này căn bản. Không có bách tính, liền tính đem người xâm lược toàn bộ đuổi ra ngoài lại làm sao? Trần Lạc biết rõ bách tính tầm quan trọng, hắn cũng không tin toàn quốc trên dưới động viên, còn không làm hơn người ngoại lai. Trần Lạc tự tin khuôn mặt lây nhiễm những người khác, bọn hắn không còn bối rối. Lạc Dương Hầu nói đúng, trời sập xuống còn có bệ hạ cùng Lạc Dương Hầu đỡ lấy. Có hai người này ở đây, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhìn mình con dân bị ngoại nhân khi dễ. Đêm đến, Lạc Thần Điện bên trong, đèn nhen nhóm. Trần Lạc tại một bản danh sách cắn câu phát hỏa vẽ. Hắn đã qua vài ngày chưa có trở về phủ bên trên. Mấy ngày nay vẫn luôn ở đây Lạc Thần Điện làm việc công. Danh sách trên có hết mấy chục ngàn cái danh tự. Dương Châu phản loạn ngày ấy, chỉ cần là ủng binh tạo phản người, danh tự đều ở phía trên cất giữ. Hôm nay những người này đều bị đánh vào đại lao, ngay hôm đó vẫn chạm. Trần Lạc cần trong đêm so sánh những người này sự tích, xem có sai lầm hay không giết oan uổng. Một khi giết lầm, sắp có trên trăm đầu mạng người chết thảm. Như phản, cái tội danh này cũng không nhỏ. Một khi xác nhận, dính dáng thập tộc. Cao tổ, ông cố, tổ phụ, phụ mẫu, mình, con, tôn, tàng tôn, huyền tôn, ngay cả thân hữu đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không thể nào lưu lại cho ngươi lời sau. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có người báo thù cho ngươi. Trần Lạc ngược lại muốn tìm một người giúp hắn so sánh danh sách. Có thể trong cung ít giả, hình bộ bên trong cũng không thiếu người vào ngục. Những người đó cũng không làm sạch. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Thanh Hà liền trở về Lạc Dương quận. Trần Lạc tốn 10 vạn điểm danh vọng đem xi măng phối phương cùng gạch đỏ phối phương giao cho Thanh Hà. Sinh sản xi măng cần dùng đến đá vôi cùng mỏ sắt phấn. Theo như tỷ lệ hỗn hợp sau đó tại lò bên trong đung. Hôm nay Chu Quốc có thể tiếp nhận 2000 độ nhiệt độ lò, thiết bị phương diện không muốn tiếp tục bị giới hạn. Dự trù tháng sau Lạc Dương quận đem sinh ra nhóm đầu tiên xi măng. Trần Lạc tính toán trước tiên ở Lạc Dương quận thí điểm, tại Lạc Dương quận giường trên bên trên điều thứ nhất xi măng đại đạo. Nếu là không sai, liền đem phối phương bán cho thương nhân. Hắn kế hoạch tại toàn quốc bên trong toàn bộ trải lên đường xi măng. Một người khẳng định không ăn được. Cùng thương nhân hợp tác mới có thể cùng thắng. Thời gian đêm khuya, lật xong một trang cuối cùng danh sách, Trần Lạc xoa xoa hế ẩm con mắt. Đi ra Lạc Thần Điện. Danh sách ngã không có vấn đề gì. Chính là luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Đúng rồi, vệ gia người. Trần Lạc bộ não thoáng qua một đạo tinh quang. Gia tộc này phái mấy chục tên tu sĩ nhớ muốn lật đổ bệ hạ thống trị. Như vậy nội tình không phải bình thường gia tộc có thể lấy ra. Hôm nay bọn hắn mang tới 9 tên tông sư tu sĩ tại chỗ bị tru diệt. Bọn hắn liền loại này cam tâm thất bại sao? Nghĩ như vậy, Trần Lạc ngưỡng liếc mắt một cái tinh không sáng chói. Trên bầu trời một vệ tinh hỏa tại Trần Lạc trong con ngươi không ngừng phóng đại. Chương 252, 252. Trời giáng thiên thạch. Hoàng Đông Uy. Chương 252, 252. Trời giáng thiên thạch. Hoàng Đông Uy. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lưu Tinh. Trần Lạc không dám tin nháy mắt mấy cái. Sau một khắc, sắc mặt của hắn cũng biến. Nơi ngực lệnh bài màu đen thay đổi nóng hổi vô cùng. Suýt chút nữa đem ra của hắn nóng sạch. Trần Lạc vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, hoảng sợ hắn liền vội vàng đem lệnh bài màu đen lấy ra ngoài. Lệnh bài màu đen tản ra 100 độ nhiệt độ. Cùng lúc đó, toàn bộ Dương Châu sáng như ban ngày. Trong thành tất cả bách tính đều đi ra, hướng bầu trời nhìn đến. Chỉ thấy một vòng cực đại tản ra lóa mắt hồng quang hỏa cầu chính đang rơi xuống dưới. Khỏa này hỏa cầu lôi kéo cái đuôi thật dài, như tinh quang một loại rực rỡ tươi sáng. Thần tích. Trong cung nội thị mang lòng kính sợ khen ngợi. Một số người càng là tại chỗ cầu phúc, nhưng Trần Lạc đồng tử lại đột nhiên phóng đại. Bởi vì khỏa này hỏa cầu chỗ rơi đúng là hắn tại đây. Toàn bộ hoàng cung, nhanh, trốn. Dùng hết bình sinh khí lực, Trần Lạc giống lên. Đạo âm thanh này đem trong cung tất cả mọi người thức tỉnh. Bọn hắn chợt tỉnh ngộ, cháy mau. Không trốn nữa khả năng mệnh sẽ không có. Kêu lên âm thanh sau đó, Trần Lạc mồ hôi đầm đìa tựa vào một khỏa trên cây cột. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Toàn bộ xong. Khỏa kia trong tầm mắt hỏa cầu vẫn không có to bằng ngón tay, có thể đã để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như đập tại phía dưới phía trên tòa cung điện này, đủ để hủy diệt mọi thứ. Xem ảnh một. Uy lực không thua gì kiếp trước bom hạt nhân. Đây chính là đại tự nhiên lực lượng. Bọn hắn không chỗ có thể trốn. Toàn thân áo đen ảnh vệ không biết từ chỗ nào đi ra, hắn đối với Trần Lạc cung kính nói, "Hầu gia, tại hạ nếu như liều mạng toàn lực, có thể mang ngài rời khỏi vùng đất nguy hiểm này." "Được cứu rồi." Trần Lạc trên mặt vui mừng. Tiếp theo, hắn đứng tại Lạc Thần điện trên đài cao, nhìn thấy trong thành chạy nhanh chạy trối chết bách tính. Rộng 5 mét trên đường đầy người. Cung đình cấm vệ, binh lính tận lực để bảo toàn trật tự. Lúc này, thiên thạch đã từ móng tay mở rộng đến to bằng nắm tay. Toàn bộ bầu trời phảng phất treo một vành mặt trời, nhiệt độ cao rừng rực nướng ở trên mặt đất. Một số người da thịt đã cảm nhận được khổ sở. Có thể những cái kia binh lính, cấm vệ vẫn đứng lặng tại chỗ. Bọn hắn cũng không biết lưu lại phải chết sao. Lúc này, liền tính lẫn vào trong dân chúng chạy thoát thân, cũng sẽ không có người nói cái gì. Tại sinh tử trước mặt, mỗi cái người sinh mệnh đều là bình đẳng. Nhưng này chờ tranh đoạt từng giây thời khắc, bọn hắn không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì trách nhiệm. Trần Lạc con mắt có chút ấm ức. Mời hầu gia lập tức rời khỏi. Ảnh vệ kia từ tính nghiêm thanh đã có một phân nóng nảy. Kéo dài nữa, hắn cũng không cách nào bảo đảm an toàn rời khỏi. Trần Lạc biết rõ tiếp theo hắn quyết sách, đem quyết định mấy triệu người đối với cái nhìn của hắn. Bệ hạ trước khi đi đem đây cái địa phương giao cho hắn, chờ bệ hạ trở về, chỉ còn lại một vùng phế tích. Sau đó nói một câu bách tính chết sạch rồi, chỉ có chính hắn sống tạm. Nói còn nghe được sao? Dương Châu đây cái địa phương là Chu Quốc quốc đô bị hủy, đánh là bệ hạ mặt mũi. Trần Lạc biết rõ liền tính hắn sợ chết chạy thoát thân, bệ hạ cũng sẽ không nói cái gì. Có thể để cho hắn trơ mắt nhìn đến mấy trăm vạn bách tính bị thiên thạch đập chết, hắn còn không làm được. Hắn cũng là người, cũng có tình cảm. Dương Châu bách tính vừa nghe hắn bị hủy quốc, từ trong nhà vác quốc liền giết loạn quân đi tới. Trên người bọn họ không có áo giáp, loạn quân chém trên người bọn hắn, đó là đao đao chí mạng. Một đao một cái lỗ máu. Có thể bách tính không sợ hãi, chỉ vì bảo vệ hắn Lạc Dương hầu lợi ích. Hiện tại bách tính gặp nạn, Trần Lạc còn không làm được thả mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, một thân một mình sống một mình. Đây là hắn thân là quốc sư nhất định phải có đảm đương. Thưởng thụ quyền hạn mang tới chỗ tốt, lại không gánh chịu trách nhiệm. Người như vậy cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? Đủ loại suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Hít sâu một hơi, Trần Lạc mở miệng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, tại hạ tâm ý đã quyết, cùng bách tính cùng sinh tử. Ngươi? Ảnh vệ há miệng, bình thường không sóng sắc mặt xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Trần Lạc không người thi lễ một cái, tiền bối nếu như nguyện giúp tại hạ duy trì trật tự, khiến cho bách tính rút lui, tại hạ vô cùng cảm kích. Đương nhiên, tiền bối nếu như nhớ rút lui, tại hạ cũng sẽ không có một chút xíu bất mãn. Nói xong câu đó, Trần Lạc một mình đi xuống cao đài. Hắn phải giúp một tay giải tán của chúng. Làm như vậy không thấy được có thể cứu sống mấy mạng người, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết mạnh mẽ. Nhìn đến Trần Lạc bóng lưng, ảnh vệ khỏe mắt sâu bên trong thoáng qua một vẻ thưởng thức. Sau đó, thân ảnh của hắn chợt biến mất. Mấy hơi thở sau đó, xuất hiện ở hoàng thành bên tường thành. Ầm ầm. Một trường đi xuống, tường thành xuất hiện một lỗ hổng. Cháy mau. Ảnh vệ thanh âm khàn khàn truyền tới bách tính trong thai. Trong chốc ngắn này, cửa thành áp lực làm dịu một mảng lớn. Mà lúc này, phía trên bầu trời thiên thạch đã như bóng rổ một kích cỡ tương đương. Mọi người gần sát thông hành, không nên chen lấn. Trần Lạc nhìn một cái trên trời, cái trán thấm ra mồ hôi thủy. Đây là nóng. Toàn bộ Dương Châu phảng phất đưa thân vào lò lửa một dạng, một ít chuồng ngựa đã giấy lên ngọn lửa hừng hực. Không còn kịp rồi. Trần Lạc nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Qua lại trải qua tại trong đầu hắn nổi lên. Trong lúc bất chợt, Trần Lạc cảm giác trên thân hơi nóng không tại. Bách tính ríu rít trò chuyện âm thanh bị hắn nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên phóng đại. Chỉ thấy một cô gái áo đỏ một tay nâng khỏa kia thiên thạch. Nó mảnh khảnh thân thể cùng đường kính 1m thiên thạch tạo thành so sánh rõ ràng. Bệ hạ. Trần Lạc không nhịn được kêu lên. Bệ hạ thần dũng. Nhìn thấy một màn này, dân chúng toàn thành tề thanh kêu gào. Bọn hắn tâm tình kích động. Sống chết trước mắt, bệ hạ quả nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trần Lạc cũng không ngờ tới, bệ hạ sẽ xuất hiện vào lúc này. Càng đánh vỡ hắn nhận thức chính là, bệ hạ có thể lấy nhân lực cùng đại tự nhiên chống lại. Bệ hạ kia dáng người hiểu điệu phảng phất ẩn chứa ước vạn cân lực lượng, mạnh mẽ chặn lại thiên thạch hạ xuống khuynh hướng. Trần Lạc vì đó lau mồ hôi một cái bốn. Lúc này, hoàng thành mười mấy dặm phía trên. Tả Khinh y y phục quyết phiêu phiêu, ngón tay thon dài nâng lên thiên thạch. Hơn ngàn độ nhiệt độ liền và táo của nàng đều không có sơ phá. Nghe dưới chân phô thiên cái địa kêu gạo, Tả Khinh Ý trong tâm cay đắng, cũng không bằng bên ngoài xem ra nhẹ nhàng như vậy. Một giọt mồ hôi lạnh từ nàng cằm nhỏ xuống, rơi vào không trung rất nhanh hóa thành hơi nước. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng mất đi linh lực, Tả Khinh Ý không dám buông lỏng. Một khi nàng buông tay, phía dưới 100 vạn bách tính đem hủy trong chốc lát. Đây là con dân của nàng, nàng tuyệt đối không thể buông tay. Thở dốc công phu, thiên thạch lại đi xuống mặt rơi mấy ly. Mà lúc này, Tả Khinh Ý linh lực trong cơ thể chỉ còn lại không tới một nửa. Thiên thạch tốc độ cao tung tích, lực trùng kích quá lớn. Chặn lại loại này vật thể, Tả Khinh Ý tiêu hao hết hơn nửa linh lực. Toàn bộ của nàng tinh lực đều đặt ở đỉnh đầu thiên thể bên trên. Lúc này tùy tiện đến một tên tông sư đều có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp chí mạng. Thời gian suy tính, Tạ Khinh Ý linh lực trong cơ thể lại hạ xuống một thành. Lúc này, dân chúng trong thành cũng nhìn xảy ra vấn đề. Bệ hạ có lực kiệt dấu hiệu. Bất quá vì bách tính, bệ hạ còn đang khổ cực chống đỡ. Trong mắt bọn họ chảy ra nước mắt. Có người quỳ trên đất, "Bệ hạ, không cần lo chúng ta chết không sao cả, chỉ cần bệ hạ ngài còn ở, Dương Châu cũng sẽ không vong." Tạ Khinh Y không nói gì, linh lực của nàng còn sót lại nhị thành. Chương 253, 253. Trong sạch nghịch tặc, quét triều đình. Chương 253, 253. Trong sạch nghịch tặc, quét triều đình. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Càng ngày càng nhiều bách tính chú ý tới bệ hạ linh lực dần dần chống đỡ hết nổi. Bọn hắn quỳ dưới đất, cho bệ hạ cầu nguyện. Trần Lạc nhìn trên bầu trời bóng dáng, tâm thần sao động. Đây chính là Chu Quốc bệ hạ. Lấy lực một người chống đỡ toàn bộ Chu Quốc. Một thành linh lực. Chầm mặc chút, Tạ Khinh Ý làm ra một cái quyết định. Chư vị con dân, đem lực lượng của các ngươi cấp cho chấm. Kèm theo Tạ Khinh Ý những lời này nói ra khỏi miệng, Trần Lạc thân thể một hư. Lực lượng trong cơ thể phảng phất bị rút sạch. Nhìn lại những người khác, tất cả đều như thế. Dân chúng trong thành ngã quắp xuống đất bên trên, bọn hắn lực lượng hội tụ vào một điểm. Một đầu chói mắt ngũ trảo kim long bay lượn tại hoàng cung phía trên. Ngang. Hướng theo kim long rít lên, Trần Lạc toàn thân huyết dịch thật giống như sôi sục một dạng. Trong cơ thể hắn hiện ra lực lượng vô tận, liên tục không ngừng chuyển vận đến trên hư không. Đầu này vạn trượng kim long dung nhập vào Tạ Khinh Ý thể nội. Tạ Khinh Ý cả người thân thể đột nhiên tăng lớn hơn gấp trăm lần. Toàn thân lập lòe kim quang chói mắt. Hây a. Nàng một quyền đánh vào trên thiên thạch. Tuyệt đối cân lực lượng đem thiên thạch đánh về phía trên cao. Mấy hơi công phu, thiên thạch liền biến mất tại trong tầm nhìn. Bạo. Tạ Khinh Ý thấp giọng quát nói. Ầm. Thiên thạch hóa thành vô số nhỏ bé viên. Xem ảnh một. Dưới bầu trời lên mưa sao băng. Những mảnh viên chỉ có to bằng ngón tay. Phần lớn kéo hỏa tinh ở trong không khí tự cháy, một phần nhỏ rơi xuống ở trong thành, đã không có uy hiếp. Trận này đủ để đem hoàng đô hủy diệt nguy cơ liền loại này bị Tạ Khinh Y một người hóa giải đi qua. Ba ngày sau, Dương Châu hoàng cung đại điện. Toàn bộ đại điện trống rỗng. Trong ngày thường, hoàng cung đại điện ít nhất có hơn 100 tên văn võ quan nhân viên vào triều. Hôm nay liếc nhìn lại, vô cùng trống trải. Chỉ còn lại 20 người không đến. So với một lần trước thiếu hơn phân nửa còn nhiều hơn. Những người này có rất nhiều diện mạo mới. Giống như Vương Tư, Vương Tín những này trọng yếu đại thần ở lại giữ tại Man Di nội địa, một ít lục phẩm thất phẩm quan viên lại bởi vì tạo phản đánh vào đại lao. Lúc này vào triều là lục bộ nghề phụ quan viên. Rất nhiều người là lần đầu tiên vào triều. Bản thân bọn hắn liền có chút khẩn trương. Ngẫu nhiên gần đây một đoạn thời gian Chu Quốc đại sự thường xuyên. Vốn là có Hồ Xương Bình và người khác mưu phản, tiếp theo Dương Châu lại gặp phải trời giáng thiên thạch, suýt chút nữa đem hoàng đô phá hủy. Khi Yết Giả thông báo bệ hạ tiến vào điện thì có thể nhìn thấy một ít mới đại thần hai chân đều ở đây run run. Bọn hắn dùng hốt bản che kín tầm mắt của mình, khỏe mắt liếc qua rơi vào bệ hạ trên thân. Chỉ thấy Tạ Khinh Ý trắng đoán trên trán đeo hoa mạo, bình tĩnh gương mặt không nhìn ra vui giận. Bọn hắn áp xuống ý nghĩ trong lòng, không mình hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng ái khanh bình thân. Nên đi hình thức đi hết sau đó, Tạ Khinh Ý nhắm mắt trầm tư, ngồi ngay ngắn ở cựu giai trên ghế rồng. Bệ hạ không có mở miệng, những đại thần kia đương nhiên không dám nói chuyện. Toàn bộ triều đình phi thường an tĩnh. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Một ít tâm lý tiếp nhận năng lực kém đại thần bụng một hồi quặn đau. Đây là bị sợ. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có nồng nặc sợ. Hạnh tốt chính mình quan chức thấp kém, không có tư cách tham dự vào cuộc động loạn này bên trong. Bằng không lúc này nhất định cùng những đại thần kia một dạng bị đánh vào đại lao. Ai đều biết, khi bệ hạ mở miệng một khắc này, toàn bộ Dương Châu tất nhiên mưa máu gió tanh. Không biết có bao nhiêu người thi thể tách ra, cũng không biết qua bao lâu. Ước chừng có một khắc đồng hồ, Tạ Khinh Ý hai mắt mở ra. Đang ngồi đại thần trái tim trở nên siết chặt. Ho nhẹ một tiếng, Tạ Khinh Ý nhẹ nói, "Chấm hôm nay vào triều, không vì cái gì khác, chỉ có một việc." Trong sạch nghịch tặc, quét triều đình. Tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua, phía dưới chúng thần tất cả đều cảm nhận được một cổ sát ý mạnh mẽ. Bọn hắn thần sắc căng thẳng, đầu lưỡng cổ áo rụt một cái, rất sợ vạ lây đến mình. Một những đại thần nguyên bản còn tính toán mượn cơ hội này đem vạch tội tấu chương cùng chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ niệm cùng bệ hạ nghe, ý đồ lấy được bệ hạ chú ý. Nhưng hướng theo bệ hạ mở miệng, bọn hắn đem tiểu tâm tư ép xuống. Lúc này không có mắt, thật sẽ chết người. Gần đây Dương Châu chuyện xảy ra, chấm mặc dù ở tiền tuyến, nhưng cũng có nghe thấy. Chư vị ái khanh bên cạnh những cái kia chỗ trống chủ nhân đi nơi nào, chắc hẳn các vị cũng đều biết. Tạ Khinh Y nhìn về phía bên tay trái Trần Lạc, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Trần Lạc hiểu ý. Hắn chủ động đứng dậy, hướng đi trong đại điện. Cầm lên giấy lớn, Trần Lạc thì thầm, Hồ Xương Bình và người khác cấu kết vệ ra mưu phản, như toan đảo loạn triều cương, tàn hại bách tính. Hiện lùng bắt Hồ Xương Bình chờ 52 tên đại thần và 103 vị nhân viên tương quan. Cung đình cấm vệ đem các loại người đặt lên triều đình. Bệ hạ, chúng ta oan uổng a. Thần cũng không như phản chi ý. Thần bị Hồ Xương Bình người này lừa gạt, cũng không biết hắn cấu kết vệ ra tạo phản. Từng tên một tóc rối bù đại thần quỳ dưới đất gào khóc. Trong lòng bọn họ hối hận không kịp. Chỉ vì đứng sai đội, chả chính là rơi đầu đại giới. Tạ Khinh Y ánh mắt rơi xuống tại một mực không nói gì lao đầu kia trên thân. Ánh mắt chỗ sâu đau buồn lóe lên một cái rồi biến mất, giọng nói của nàng bình thường, hỏi, Hồ Sương Bình, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải mưu phản?
Bệ hạ, lão thần cũng không mưu phản chi ý.
Hồ Sương Bình nhàn nhạt mở miệng.
Hồ Sương Bình, chớ có nói bậy.
Quân thần công phẫn.
Ngươi đều cấu kết ngoại nhân đánh vào hoàng cung rồi, thiếu chút nữa giết Lạc Dương hầu. Hiện tại ngươi nói ngươi không có mưu phản, khi mọi người đều là kẻ đần độn hay sao?
Hồ Sương Bình tự hiểu tất chết, hắn nói ra, bệ hạ, lão thần tạo nên kỳ thực vì Chu Quốc, lão thần không nguyện nhìn đến Tiên Vương sự nghiệp Thiên Thu bị hủy bởi Lạc Dương hầu trên tay.
Quỳ gối Hồ Sương Bình bên cạnh những đại thần kia tâm lý đem hắn tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Nếu không phải bọn hắn tin vào Hồ Sương Bình loại thuyết pháp này, cho rằng Chu Quốc thật có nguy cơ sinh tử, em đẹp bọn hắn nào dám mưu phản.
Ồ, Tả Khinh Y đôi lông mày nhíu lại, ngươi nói là Chu Quốc, là chỉ đem toàn quốc bách tính huyết tế, cho vệ gia chế tạo tu sĩ sao? Còn có loại sự tình này.
Nghe thấy bệ hạ nói ra loại này tân bí, trong triều đình đại thần không kềm chế được nội ý. Nếu không phải biết rõ bệ hạ đang đứng ở bực bội, bọn hắn sớm xông lên đem Hồ Sương Bình đánh một trận. Đem bách tính huyết tế, đây là người làm chuyện sao?
Tham quan ô lại đều không hắn ác như vậy.
Những tham quan kia tuy rằng tham tài, ít nhất hiểu có chừng có mực, biết rõ cho bách tính lưu một miếng ăn.
Giống như Hồ Sương Bình loại này, ngay cả mạng đều tức đoạt ngoan nhân sát thực hiếm thấy.
Hồ Sương Bình bi thống nói, bệ hạ hiểu lầm lao thần rồi.
Lao thần biết rõ làm như vậy không đúng, có thể không làm như vậy, chờ người xâm lược thiết kỵ nghiền ép chúng ta Chu Quốc thì, chúng ta Chu Quốc đem cùng Man Di một dạng bị diệt tộc.
Tiên Vương lưu lại từ đường cùng bách tính đem luôn làm nô lệ, mặc cho người khi dễ.
Lao thần cũng là bất đắc dĩ trở nên.
Y miệng.
Tả Khinh Ý nổi giận.
Hồ Sương Bình làm như vậy, cùng những người xâm lược kia có gì khác nhau đâu?
Không có bách tính Chu Quốc vẫn là Chu Quốc sao?
Có nàng ở đây, nàng sẽ không để mặc cho người xâm lược khi dễ đến bách tính trên đầu.
Nếu thật đánh không lại, vậy liền tử chiến đến cùng.
Chu Quốc bách tính huyết khí còn ở, bọn hắn thà rằng đứng yên chết, cũng không muốn bị người mình sau lưng đâm một đao.
Chỉ cần toàn quốc bách tính đoàn kết nhất trí, nàng cũng không tin vẫn không đánh thắng người xâm lược.
Chương 254, 254. Giết thập tộc.
Chương 254, 254. Giết thập tộc.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Hồ Sương Bình cùng bệ hạ trò chuyện bị các đại thần nghe thấy, ánh mắt của bọn họ trợ to.
Thật giống như nghe được không được bí mật.
Cái gì người xâm lược, cái gì tai họa? Đã xảy ra chuyện gì?
Bọn hắn có chút ngộng.
Mà lúc này, Hồ Sương Bình vẫn không có vứt bỏ một tia hy vọng cuối cùng.
Hắn chết chết quỳ dưới đất, thương tiếc nói, bệ hạ, lao thần trong nhà thế đại trung lương, cũng không mưu phản chi ý, kính xin bệ hạ cho lão thần một cơ hội.
Bệ hạ nguyện ý cho Lạc Dương hầu thí nghiệm cơ hội, tại sao không muốn cho lão thần?
Lão thần không phục.
Dẫn đi.
Tả Khinh Y lạnh lùng nói, nàng triệt để đối với Hồ Sương Bình thất vọng.
Người ta Lạc Dương hầu làm ra là chuyện gì, nhìn thêm chút nữa ngươi.
Chẳng lẽ muốn chấm tự tay đem Dương Châu bách tính huyết tế?
Những thứ này đều là Tả Khinh Y con dân.
Nàng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào.
Cung đình giáp sĩ muốn đem Hồ Sương Bình lôi ra, nhưng người này móng tay gắt gao bấu vào trên sàn nhà.
Dùng sức khẽ kéo, móng tay vỡ nát, máu thịt bé bét.
Trần Lạc đi tới Hồ Sương Bình trước người, theo dõi hắn cặp kia ánh mắt oán độc, nói ra, lao đầu chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không phục?
Lao thần đương nhiên không phục.
Bệ hạ sự khác biệt đối đãi, Hồ Sương Bình chỗ nào chịu phục?
Trần Lạc hỏi ngược lại, vệ gia tính tình ngươi cũng không phải là không biết, bọn hắn liền bệ hạ cũng dám ám sát, làm sao để cho người tin tưởng bọn họ không có tư tâm?
Chẳng lẽ ngươi cho rằng đem bách tính giao cho bọn họ, Chu Quốc liền an toàn sao?
Hồ Sương Bình trầm mặc chốc lát, đầu xoay qua một bên, hơi thở phát ra một tiếng hừ lạnh, tính toán của bọn họ lao thần không có tâm tư biết rõ. Nhưng chỉ cần có một tia cứu vãn Chu Quốc hy vọng, lao thần liền sẽ không bỏ qua.
Ha ha ha.
Trần Lạc cười.
Cái này nụ cười rơi vào Hồ Sương Bình trong mắt, tựa hồ đang cười nhạo hắn một dạng.
Xem ảnh một.
Ngươi thật cho là chúng ta Chu Quốc không có hẳn đối ngoại địch thủ đoạn sao?
Làm sao?
Hồ Sương Bình trong tâm đột nhiên có một tia dự cảm không ổn.
Chẳng lẽ bệ hạ có hắn không biết lá bài tẩy hay sao?
Kia cũng không đúng a.
Hắn tại Chu Quốc mấy năm nay, làm quen không ít hảo hữu.
Chu Quốc có động tĩnh gì, không nói là đệ nhất thời gian biết đi, phần lớn động tĩnh đều không gạt được hắn cái mắt.
Tại Hồ Sương Bình vẻ mặt ánh mắt mong chờ bên dưới, Trần Lạc nói ra, dẫn đi.
Hắn cũng không có giải thích tính toán.
Hồ Sương Bình, ba.
Bệ hạ.
Hồ Sương Bình hét lên một tiếng.
Hắn không sợ chết.
Nhưng hắn không muốn mang theo hiếu kỳ mà chết.
Quá khó chịu.
Tả Khinh Y không nói gì.
Giáp sĩ đem Hồ Sương Bình và người khác đỡ ra ngoài.
Trần Lạc thư thái.
Lão đầu này mấy ngày trước còn muốn giết hắn, nếu không phải hắn hậu thủ tương đối nhiều, thật đúng là không nhất định có thể thấy bệ hạ.
Thời gian một nén nhang qua đi.
Tiết Giả trở lại triều đình, đè nén âm thanh nói ra. Bệ hạ, toàn bộ phản tặc cực kỳ thập tộc tổng cộng là 13 hơn vạn nhân khẩu đều bị tru diệt, không lưu một người sống.
Tiết Giả dùng nhất giọng ôn hòa vừa nói hung ác nhất nói,
13 vạn nhân khẩu.
Nghe thấy con số này, trên triều đình quần thần trong tâm bước lên lạnh lùng hàn ý.
Đây chính là 13 vạn mạng người, nói giết liền giết.
Đây chính là triều đình đấu tranh,
nhất chứ bất thận.
Thập tộc, từ cao tổ cho tới huyền tôn, ngay cả thân hữu, mọi thứ cùng mưu phản người có liên quan người toàn bộ đều thoát không khỏi liên quan. Bởi vì một người đứng sai đội, hơn 1000 nhân khẩu tất cả đều muốn đột tử đầu đường. Nhưng triều đình phảng phất có mị lực đặc thù một dạng, hấp dẫn vô số người cái sau nối tiếp cái trước.
Thờ ơ nhìn đến câm như hên chúng thần, Tả Khinh Y nói ra, chư vị ngồi ở vị trí cao, đứng tại Chu Quốc quyền lợi cao phong, hưởng thụ người khác không hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Mấy ngày trước còn cùng các ngươi đem rượu nôn hoan hảo hưu, trong nháy mắt liền sẽ trở thành vong hồn dưới đao, chư vị liền không có muốn nói cái gì sao? Bệ hạ, chúng ta cùng những người đó cũng không liên quan. Tả Khinh Y một câu nói, suýt chút nữa đem trong triều quần thần cất đái đều dọa cho đi ra. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, tận lực muốn cùng những cái kia người chết thoát khỏi liên quan. Chấm không quản các ngươi lúc trước cùng những người đó giao tình làm sao, chấm chỉ hy vọng Chu Quốc thần tử không chỉ sẽ đối Chu Quốc trung thành, còn muốn đối với Chu Quốc bách tính để ý. Chúng ta tuân lệnh. Bệ hạ tự mình lên tiếng, quần thần đem đây cái mệnh lệnh cẩn tuân trong lòng. Ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, Tả Khinh Ý sắc mặt âm u. Kỳ thực trong lòng nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chu Quốc có trên 100 ức nhân khẩu, cương vực càng là vô cùng to lớn. Quản lý loại này quốc gia cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ nói Dương Châu đây mảnh địa phương, mỗi cái đại thần tâm tư kín đáo, cho mình lưu rất nhiều đường lui. Đối với nàng mệnh lệnh ngược lại nghe theo, nhưng bí mật lại cùng bên ngoài tông phái, gia tộc, quyền quý liên hệ mật thiết. Tình huống có chút không đúng liền gió chiều nào theo chiều nấy, chuyển thân ném dựa vào người khác. Bọn hắn cầm lấy triều đình bổng lộc, lại hiếm thấy chiến công. Kết bè kết cánh làm ra cũng không ít. Đại thần tự cho là mình làm trăm không có sơ sót, nào ngờ toàn ở nàng dưới sự giám thị. Liên một nước quyền lợi trung tâm còn như vậy, chớ đừng nhắc tới xa xôi địa phương quan viên. Đây chính là Chu Quốc triều đình quan viên hiện tượng. Tiếp tục như vậy Chu Quốc sớm dạ hội xảy ra chuyện. Chém đầu một nhóm vì mình nhu cầu tư lợi quan viên, chỉ có thể giảm tốc độ suy bại dấu hiệu. Đợi diện mạo mới hiểu rõ chức trách của mình, chẳng mấy chốc sẽ cùng những cái kia lão thần một dạng ăn hối lộ ứng pháp. Chu Quốc cần gấp một đợt cải cách, thay đổi cục diện trước mắt. Chọn lựa có chân tài thực học quan viên. Hôm nay tại Chu Quốc làm quan có hai loại con đường. Một loại là thông qua thi đình, hoặc là tại quốc tử giám tốt nghiệp. Sau khi ra ngoài liền tiền nhiệm lục phẩm quan viên. Một loại khác chính là thừa kế nghiệp cha, bị người tiến cử. Chu Quốc thế cục ổn định lại sau đó, hai loại thủ đoạn thai hại dần dần hiện ra. Một cái là tuyển ra nhân tài quá ít, vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Một cái là tiến cử người đi ra ngoài thủy hóa quá nhiều. Dứt khoát quốc tử giám cải cách đã bắt đầu. Tả Khinh Y suy nghĩ lúc nào đem điều thứ hai chính sách thay đổi một chút. Làm như vậy nhất định sẽ kích thích các đại thần phản ngược. Nhưng trải qua sau chuyện này, Tả Khinh Y đã ý thức được đối với đám này đại thần không cần thiết lòng dạ mềm yếu. Bọn hắn trong ngày thường hút quốc gia huyết thì thật không nghĩ đến Chu Quốc. Chỉ có dùng tiết huyết cổ tay mới có thể trấn nhiếp bọn hắn. Tả Khinh Y nhìn Trần Lạc một cái, Trần Lạc tiếp tục thì thầm, đến tận bây giờ, Dương Châu vượt qua 3 vạn nhà tông tộc, thương nhân đã quy thuận triều đình, bọn hắn nguyện ý nghe bệ hạ điều phái, đem trong tộc sổ sách bện đền ghi tại án. Rào. Văn võ quan nhân viên xôn xao, bọn hắn khiếp sợ nhìn đến Trần Lạc. Dương Châu tông tộc rắc rối phức tạp, lẫn nhau bám vào cùng nhau, triều đình đăng ký nhiều lần đều không công mà về. Chủ yếu là bọn họ và trong triều quan viên có chút liên hệ, vừa nghe đến tiếng gió liền thật sớm đem trong cửa hàng chướng buồn đổi thành giả. Tại phương diện chi tiết sửa đổi mấy chỗ, trừ phi kiểm tra, không thì căn bản không phát hiện được. Thời gian lâu dài, triều đình nhận được thu thuế càng ngày càng ít. Những cái kia tông tộc lại càng ngày càng giàu. Cái vấn đề khó khăn này quấy nhiễu triều đình rất lâu, các đại thần làm sao cũng không có nghĩ đến liền giải quyết như vậy rồi. Lúc này mới mấy thiên thời giữa a. Tả Khinh Y mặt đầy thích thú, hiếu kỳ nói, không biết Lạc Dương hầu có thủ đoạn gì khiến cho những cái kia tông tộc quy thuận. Chuyện này có khó khăn gì? Trần Lạc cười nói, thế nhân trục lợi, thần chỉ cần chấp nhận chi lấy lợi tức lớn, bọn hắn liền biết vứt bỏ mình răng đầu tiểu lợi, theo đuổi đại lợi. Quyền lực và tiền tài cái nào quan trọng hơn? Cái vấn đề này không cần nghĩ cũng biết chọn cái nào. Trần Lạc chỉ cần đem quyền lực mồi nhử ném ra, tông tộc và người khác ăn mồi trong quá trình, trên thân tiểu lợi liền biết một chút xíu bị tạm thực sạch. Chương 255, 255. Chia binh hai đường, tấn công vệ gia. Chương 255, 255. Chia binh hai đường, tấn công vệ gia. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Dựa vào hồ xương bình chuyện này, Trần Lạc xem như tại Dương Châu mở ra cục diện. Nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Trong ngày thường làm như vậy, nhất định sẽ rơi xuống người nhược điểm. Nhưng hôm nay khác nhau. Những người này mưu phản trước, lại thế nào làm đều không ai dám nói cái gì. Giết một nhóm người lớn, Dương Châu còn sống quyền quý sớm thành chim sợ cánh cong. Quan phủ người đi qua, bọn hắn tự mình liền ngoan ngoãn đem nhiều năm qua ăn hối lộ tài vật lấy ra. Đây còn khá tốt. Có chút tông tộc thương nhân trong nhà không có một bóng người. Bọn hắn sớm được đánh vào đại lao. Coi tình tiết nghiêm trọng, người tội nhẹ lưu đày, nặng thì vấn trạng. Mưu phản không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần cùng những đại thần kia cấu kết, liền ngoan ngoãn chờ đợi thẩm vấn đi. Thẩm vấn trong quá trình, nếu như phát hiện ngươi phi pháp được tài vật quá nhiều, theo như tội trộm cắp xử lý. Phủ trung công tiền tài cá nhân lại sử dụng, cùng trộm cùng pháp. Mấy ngày kế tiếp, chỉ là xung công tài vật giá trị liền hơn nhiều đạt đến 10 ức lượng bạc. Trong ngày thường ngươi trộm vật móc túi, ăn hối lộ một chút tài vật, không ai sẽ quan tâm. Có thể nếu ngươi xúc phạm luật pháp, kia nợ mới nợ cũ cần phải cùng tính một lượt rồi. Trong khoảng thời gian này, trên vạn người vì vậy mà vào tù. Dương Châu đại tẩy bài. Trần Lạc bản thân cũng thật không ngờ rồi Hồ Xương Bình chuyện này sẽ dính líu đến nhiều người như vậy. Không có những người này, quan phủ hiệu suất làm việc nhanh rất nhiều. Cốc cốc cốc. Lúc này, Thử Y tiếng bước chân tại đại điện bên trong vọng về. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy toàn thân màu đen căng mịn thường phục Tử Y đi tới dưới bậc thang, nghiêm mặt nói ra, "Bệ hạ, thần đã tra rõ, 3 ngày trước rơi vào hoàng cung phía trên thiên thạch không phải là thiên lực, mà là bởi vì..." "Là ai?" Tả Khinh Ý hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Vệ thị gia tộc, Vệ gia. Xem ảnh một. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Tử Y nói ra cái tên này. Vệ gia. Lại là gia tộc này. Tả Khinh Ý suýt nữa xỉu vì tức. Gia tộc này nhiều lần cùng Chu Quốc đối nghịch, lần này cũng không biết từ đâu lấy được một khối thiên thạch, suýt chút nữa đem hoàng thành đem phá hủy. Còn suýt nữa đem trong thành mấy triệu nhân khẩu hủy diệt. Trần Lạc cũng hơi chắt lưỡi. Thiên thạch đến quá đột ngột, hắn đã sớm hoài nghi khối kia thiên thạch lai lịch không bình thường. Hắn trước phủ có mấy khán đài, buộc người ngày đêm cầm lấy ống nhòm đo. Nếu là có dị thường gì động tĩnh, nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Vệ gia Lưu có hậu thủ muốn giết hắn, Trần Lạc sớm có dự liệu. Để cho hắn không có nghĩ tới là, gia tộc kia rốt cuộc có thể mức độ động tiên hàng thiên thạch. Thiếu một chút sẽ để cho Vệ gia được như ý. Bệ hạ, thần nguyện cầm quân tấn công Đài Châu Vệ gia. Vì bệ hạ Lạc Dương hầu báo thủ. Thần nguyện cùng đi. Từng tên một tướng lĩnh đi ra hướng bày ra. Bọn hắn ý khí phong phát, hẳn không được lập tức trên trận lập công. Vệ gia suýt chút nữa đem hoàng cung bị diệt, đang ngồi mỗi người đều đối với Vệ gia có cừu hận bất cộng đái thiên. Trần Lạc liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu một cái. Kia hai cái võ tướng là Vương Tín cháu trai, 20 tuổi ra mặt tuổi tác, trên mặt ngây ngô còn chưa thoát ra. Vệ gia nội tình so sánh Man Di còn khó lường hơn, tấn công gia tộc như vậy, hai cái này chưa từng ra chiến trường tiểu tử chưa giáo máu đầu khẳng định không được. Còn lại văn thần cũng nhắc nhắc bên trên nói, có người đề nghị trước tiên hàng một đạo thánh chỉ, xem Vệ gia thái độ, có thể không xuất binh tốt nhất. Cũng có người đề nghị trực tiếp phái đại quân tấn công. Đối phó gia tộc như vậy, không cần thiết lòng dạ mềm yếu. Tả Khinh Y không có trả lời, mà là nhìn về phía Trần Lạc, lão đệ ngươi có gì nhận xét? Trong lòng nàng đối với Vệ gia hận muốn chết. Gia tộc này nhớ muốn hủy diệt Dương Châu bách tính, hành động này đã chạm tới nàng nghịch lân. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng phải để cho gia tộc này trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ còn chưa được. Tiền tuyến mấy vị tướng quân vẫn chưa về. Đánh dẹp Vệ gia, nhất định phải có một vị kinh nghiệm phong phú lao tướng. Vệ gia không thể so với Man Di, gia tộc này chiếm cứ Đài Châu, cùng Dương Châu cách Thiên Sơn và Thủy. Vạn năm trước, gia tộc này đã tồn tại. Ngọn nguồn của bọn họ vẫn chính là Tả Khinh Ý cũng không rõ ràng lắm. Từ đó lần phản loạn cũng có thể thấy được, Vệ gia cao cấp chiến lược nhiều vô cùng, thậm chí có thể lượng sản. Không có đầy đủ nắm bắt, Tả Khinh Ý là sẽ không để cho quân sĩ chịu chết. Chỉ nghe Trần Lạc nói ra, bệ hạ, Vệ gia đương nhiên phải tấn công. Thân nguyện làm dẫn đầu, chỉ cần 10 vạn nhân mã liền có thể tiêu diệt Vệ gia. Trần Lạc nhìn một cái hướng xuống dưới người kia, nói tiếp, thần kế hoạch đợi Chu Quốc thủy sư luyện thành về sau, chia binh hai đường, một phương tấn công Đông Bộ Hải vực bên trên Dê Quốc, một phương tấn công Vệ gia. Đông Bộ Dê Quốc. Tả Khinh Ý trong mắt sát ý thoáng qua. Trần Lạc không đề cập tới nàng thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Chu Quốc nguy nan thời khắc, Thái quân phòng đem triều đình thật vất vả gom góp được bạc quân đi, còn mang đi mấy ngàn tên trẻ em nam đồng nữ. Đây thì coi như xong đi. Để cho Tả Khinh Ý vô pháp tha thứ là, người này còn đem điểm lành hạt giống truyền thụ cho dân bản xứ. Hành động này đã xúc phạm đến Chu Quốc luật pháp. Thái quân phòng nhất định phải chết. Tiếp theo, Tả Khinh Ý cau mày nhíu lại, loại này có thể hay không nguy hiểm quá lớn. Nàng cảm thấy Trần Lạc có chút coi thường Vệ gia rồi. Đừng xem Vệ gia là cái ẩn thế gia tộc, có thể gia tộc này nội tình không thua kém một chút nào một cái chư hầu quốc. Còn có Dê quốc cũng không thể khinh thường. Nếu mà nàng không có đoán sai, lúc này Diệp Phạm chính đang Dê quốc tu dưỡng. Hai khối xương cứng một cái so sánh một cái khó gặm. Chia binh hai đường, đối với Chu Quốc hậu cần tiêu hao quá lớn. Trần Lạc cười nói, bệ hạ đừng lo, Chu Quốc thủy sư không giống ngày xưa, tác chiến trên biển, không có người có thể địch. Nhớ tới hôm đó diễn luyện tình hình, Tả Khinh Ý ánh mắt sáng lên. Đúng. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay Chu Quốc thủy sư trang bị có thể nổ thuốc nổ, có thể cách mây dặm mà đả thương người. Có loại này thủy sư, phân binh tác chiến cũng không phải là không có cơ hội. Trần Lạc cùng Tả Khinh Ý ước định một cái thời gian. Dự trù nửa năm sau, nhóm đầu tiên có thể dùng ở tại thực chiến thuốc nổ đem chứa chiến thuyền. Trên cái thế giới này, chiến thuyền phần lớn đều là đầu làm bằng gỗ. Sắt thép bị quan phủ vững vàng điều khiển, những cái kia tán hộ còn chưa xa xỉ đến dùng sắt thép tạo thuyền. Thuốc nổ đánh vào trên gỗ, đây không phải là hàng duy đả kích sao? Chỉ muốn tiêu diệt phe địch hải quân, tiếp theo chính là giữa các tu sĩ chiến đấu. Phương diện này chiến đấu, Trần Lạc tạm thời còn không xen tay vào được. Bất quá hắn dự đoán hẳn không có vấn đề gì. Vệ gia có để ổn, Chu Quốc sẽ không có nội tình sao? Hôm đó bên trái thị gia tộc trong đường, Trần Lạc rõ ràng thấy được một tòa che giấu tại trong hư không cung điện. Trong điện để rất nhiều hắn chưa từng thấy qua vật phẩm. Những vật phẩm này tản ra hoang vu lâu đời khí tức, mỗi một cái lấy ra đi đều là đại sát khí. Chớ đừng nhắc tới còn có tất cả tổ tiên trấn thủ. Tổ tiên thả ra khí tức so sánh Tả Khinh Ý mạnh hơn. Thậm chí Trần Lạc cũng hoài nghi những người này đã sớm đột phá tông sư cảnh. Một cái vương triều nội tình khẳng định so với gia tộc cường thịnh, Vệ gia nhất định không phải là đối thủ. Thượng triều tản đi sau đó, văn võ đại thần lần lượt ly khai triều đình. Thẳng đến thượng triều kết thúc, bọn hắn còn chưa trở lại đến thần. Giống như trong triều thảo luận cái gì thuốc nổ, ngoài nổ. Những này danh từ mới mẻ để bọn hắn vẻ mặt ngượng ngực. Đều là cái gì đồ chơi? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trần Lạc cùng Tả Khinh Ý trò chuyện, bọn hắn hoàn toàn không chen lời vào. Nhưng có một chút bọn hắn lại rõ ràng, Chu Quốc thủy sư vô cùng cường đại, bị diệt Vệ gia không thành vấn đề. Chương 256, 256. Lừa bệ hạ. Chương 256, 256. Lừa bệ hạ. ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết 123 truyện tìm kiếm đi xuống hoàng cung đại điện bậc thang. Lúc này sắc trời còn sớm, Trần Lạc tại phụ cận trong gian hàng mua chén canh thịt dê, tốn 10 văn tiền. Đặt ngày trước, chén này canh thịt không có 2-30 văn tiền không xuống được. Từ từ tiền tuyến tướng sĩ khai chiến sau đó, cách mỗi một tuần đều có rất nhiều thương nhân trở lại Dương Châu, bọn hắn kéo dê bỏ thắng lợi trở về. Những thứ này đều là đám tướng sĩ tịch thu được chiến lợi phẩm, bọn hắn lưu lại một phần, không dùng hết lấy nửa giá bán cho theo đại quân xuất hành thương nhân. Man Di vùng này thảo nguyên cỏ nuôi súc vật ngon, tùy tiện một cái bộ lạc đều có hơn ngàn con súc sinh. Đám tướng sĩ thu được xuống bán cho thương nhân nói ít cũng có thể được 1-2 ngàn đầu. Mấy tháng xuống, thương nhân nhận được súc sinh đâu chỉ 100 vạn. Bọn hắn đem súc sinh vận chuyển về toàn quốc, mở lò mổ, lại lấy 6-7 thành giá cả bán cho bách tính. Cũng có bách tính mua sắm toàn bộ dê bò nuôi nhốt, tự mình chế biến bán đi. Đến tận bây giờ, Dương Châu ăn thịt giá tiền là vừa đầu hàng lại rơi nữa, căn bản không đáng giá. Bất kỳ một cái nào bách tính đều có thể ăn được khởi thịt. Đây chính là chiến tranh tài sản. Dùng man di huyết tu bổ toàn bộ Chu Quốc, uống xong canh thịt dê, Trần Lạc thân thể ấm rất nhiều. Hắn chuẩn bị trở về Lạc Dương phủ. Mấy ngày không có trở về, cũng không biết phủ bên trên làm sao, xi măng tạo đi ra chưa. Vừa mới đứng lên, một tên mặc lên thường phục thanh niên chạy đến Trần Lạc bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Hầu gia, bệ hạ cho mời." Trần Lạc ngây người chốc lát, sau đó gật đầu một cái, "Ta biết rồi." Xuất phát trước, Trần Lạc lại mua một chén canh thịt dê. Lần này không có thả trái ớt bốn. Xem ảnh một. Trúc Chi cung. Chỗ ngồi này Tả Khinh Y cung điện cách hoàng cung chỉ có 200-300 bước xa. Trần Lạc đi tiến vào cung, giữ cửa hộ vệ liền thông báo tính toán đều không có. Hắn cũng là người quen cũ. Hai người hộ vệ kia liền chưa thấy qua Trần Lạc người như vậy. 3 ngày 2 đầu hướng trong cung chạy. Hết lần này tới lần khác bệ hạ còn không có nổi giận. Trần Lạc tiếp tục đi vào khuê phòng, đem canh thịt dê để lên bàn. "Thần, tham kiến bệ hạ." Lúc này Tả Khinh Ý chính đang trang điểm. Nàng thân mặc màu đỏ lụa mỏng, trắng như tuyết da thịt lộ ở bên ngoài. Trước bàn trang điểm để rất nhiều yên chi phấn lót những ngày mỹ phẩm. Đây là Lạc Dương phủ bên trên gần đây đẩy ra đồ vật, có xúc tiến da ở bức, chỉ hoãn già yếu chờ tác dụng. Không có một chút xíu chất phụ da. Tả Khinh Y vừa nghe chỗ tốt nhiều như vậy, cũng không đợi Trần Lạc đồng ý liền giành được. Kỳ thực Trần Lạc muốn nói, lấy bệ hạ dung mạo, chính là không đánh giả trang cũng đủ để nghiền ép phàm trần nữ tử. Có thể Tả Khinh Y không vui. Mỗi ngày có một canh giờ đều tốn ở ăn mặc tiến lên. Khóe mắt liếc thấy trên bàn canh thịt dê, Tả Khinh Y nụ vị giác mở rộng ra. Nàng vui vẻ nói, lão đệ đến cũng đến rồi còn mang ăn cái gì, chớ cũng không phải là ăn hàng. Vừa nói, Tả Khinh Y đã mở ra hộp đựng thức ăn ăn. Chén này canh thịt dê là dân chúng bình thường thuần thủ công làm, mùi vị tuyệt nhất. Tả Khinh Y liền thích loại này nông gia cơm mùi vị. Ngược lại thì trong cung đầu bếp làm cơm, Tả Khinh Y không thế nào thích ăn. Những cái kia đầu bếp đã nắm giữ nàng sở thích, mỗi bữa ăn cái gì, còn chưa làm thời điểm, Tả Khinh Y liền đoán được đại khái. Hoàn toàn không có ngẫu nhiên cảm giác khẩn trương. Nhẹ cắn một cái lô hội bánh bột, Tả Khinh Y nhìn chằm chằm Trần Lạc, cười nói, "Lao đệ, ngươi có biết chấm tìm ngươi chuyện gì?" "Tại hạ không biết." Trần Lạc bị cái này không giải thích được nụ cười nhìn chăm chú đến toàn thân mất tự nhiên. Hắn suy nghĩ mình không rơi xuống chuyện gì a? Dương Châu phản loạn một chuyện, hắn xử lý vẫn tính có thể, cũng không có sai giết một người. Toàn bộ cùng chuyện này có liên quan người toàn bộ bắt giữ đại lao đợi nghe thẩm vấn. Chỉ thấy Tạ Khinh Y từ bàn trang điểm gương bạc phía sau lấy ra một khỏa vàng cam viên đạn. Nàng dùng hai ngón tay kẹp, cười híp mắt nhìn đến Trần Lạc, "Đây là vật gì?" "Con, viên đạn." Trần Lạc lúng túng gãi đầu một cái. Hắn phát thể hắn thật không là cố ý giấu giếm, thuần túy chính là quên. Thật may Tạ Khinh Y là cái anh minh quân chủ, nàng không có truy cứu chuyện này. Ngoắc tay, Trần Lạc bên hông đeo đệ dẹt e ạ lệ liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. "Bệ hạ, vật này nguy hiểm." Trần Lạc không nhịn được nhắc nhở. Hắn lui về phía sau lui lại mấy bước. Tả Khinh Y đánh giá thanh này tinh xảo xuống ống, xuyên thấu qua vỏ ngoài, một đôi minh triệt con mắt phảng phất nhìn thấu bên trong cấu tạo. Có chút ý tứ. Mấy hơi thở sau đó, Tả Khinh Y phát ra tiếng than thở. Ken két. Ầm. Mở chốt an toàn, bóp cò. Động tác liền mạch lưu loát. Một tiếng đánh vỡ màng nhĩ tiếng súng truyền ra ngoài. Đối diện đến cửa khuê phòng cái kia băng gỗ con tại chỗ nổ tung. Có thích khách. Một đội hộ vệ rút đao vào. Bọn hắn nhìn thấy bệ hạ cầm lấy một cái bốc khói đồ vật đối diện đến bọn hắn thì toàn bộ đều ngẩn ra. "Ra ngoài, không có chấm triệu hoán, đừng vội đi vào." "Nha." "Tuân lệnh." Đợi hộ vệ sau khi rời đi, Tả Khinh Y đến giữa lối vào. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn, nàng trong lòng kinh hãi một phần. Lúc nãy nàng vì kiểm tra khối này cục sắt uy lực, không có sử dụng chút nào linh lực. Nhưng băng gỗ con lại hoàn toàn không chịu nổi một quả lớn chừng ngón tay cái đạn đánh kích. Nếu như viên đạn đánh vào yếu ớt thân thể con người trên thân, Tả Khinh Y không cách nào tưởng tượng. Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Trần Lạc, "Lão đệ nói nhanh lên vật này gọi thế nào, làm sao chế ra?" Mấy giây chung thì thời gian, Tả Khinh Y đã thấy súng ống giá trị chiến lược. Trần Lạc sớm đoán được có như vậy vừa ra, hắn nói ra, "Vật này gọi súng lục, có rất nhiều loại cỡ." Hướng theo Trần Lạc thuật rõ, Tả Khinh Y con người trợn to. Nàng đột nhiên nhớ lại lên, lúc trước Trần Lạc tại trong đường nói qua, ngày sau Chu Quốc sẽ có cách vạn giảm đả thương người cung tên. Loại này súng lục cũng có thể cách không đả thương người, chẳng lẽ là loại kia cung tên phiên bản đơn giản hóa? Nếu như toàn quân đều chứa loại vật này, đối phó mang gì, vậy ra, Tả Khinh Y chắc chắn đem thương vong xuống đến một thành trở xuống. Lão đệ, chấm đem tượng tạo phủ giao cho ngươi, còn lại các bộ cũng nghe lời ngươi điều phái, ngươi bao lâu nắm bắt chế tạo ra? Trần Lạc khổ sở nói, bệ hạ, súng lục công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp, đối với phụ tùng tinh vi trình độ yêu cầu cao vô cùng, lấy Chu Quốc trước mắt tài nghệ còn không làm được. Tả Khinh Y trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Suy nghĩ một chút cũng phải, loại này thần khí làm sao có thể lượng sản? Bất quá thần chắc chắn tại 20-30 năm bên trong đem súng ống lượng sản ra ngoài. Nói nhanh lên làm thế nào đến? Quốc tử giám. Trần Lạc chậm rãi mở miệng. Chế tạo súng ống cần dùng đến máy điện, chỉ có đem kiến thức căn bản truyền thụ cho học sinh nắm giữ phía sau khả dùng ở thực hành. Quốc tử giám. Tả Khinh Y hít sâu một hơi. Nàng sớm nghe Trần Lạc nói qua kiến thức tầm quan trọng. Trước đó, nàng chỉ biết là kiến thức chủ yếu chính là học chữ. Khá một chút giống như thừa tướng loại này, trở thành Chu Tử Bách gia học giả. Dùng để chi thế, thiên cổ lưu danh. Thằng đến súng ống ra đời, Tả Khinh Y mới ý thức tới, nguyên lai chế tạo thần khí cũng cần dùng đến kiến thức. Lão đệ, quốc tử giám khi nào có thể khai giảng? Một khắc này, Tả Khinh Y chưa bao giờ giống hôm nay loại này mong đợi qua quốc tử giám học sinh. Trần Lạc đáp, học sinh đã tại tiến hành thủ tục nhập học rồi, đợi thừa tướng bọn hắn trở về, liền có thể chính thức khai giảng. Được. Tả Khinh Y phân chân nói. Tiền tuyến tác chiến cơ bản kết thúc, dự trù trong vòng nửa tháng, đại thần đem lần lượt trở lại. Nàng. Chờ được. Chương 257. Lý Tiễn xuống Nam, lập công chuộc tội. Chương 257. Lý Tiễn xuống Nam, lập công chuộc tội. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần Lạc chân trước mới từ trúc trì cung rời khỏi, tiếp theo hộ vệ tại bên ngoài phòng bẩm báo, bệ hạ, Lý Tiễn tướng quân cầu kiến. Tả Khinh Y sửng sốt một chút. Nhắc tới nàng thật lâu không có thấy Lý Tiễn rồi. Nàng trở lại Dương Châu đã có 3 ngày lâu dài, trong khoảng thời gian này nên thấy người đều đến nàng trong cung gặp mặt một lần. Duy chỉ có Lý Tiễn một mực cáo ốm ở nhà. Ngay cả thượng triều cũng không có đi. Tả Khinh Y phái người đi thăm hỏi, sứ giả liền Lý Tiễn mặt cũng không thấy liền bị chạy ra. Lễ vật ngược lại ở lại phủ bên trên. Vì thế, Tả Khinh Y toàn đầy bụng tức giận. Xin tướng quân đi vào. Tả Khinh Y đi ra khuê phòng, đi đến phòng chính. Vượt ra khỏi cửa phòng một khắc này, nàng khoác trên người lụa mỏng đã đổi thành đan phục. Phù phù. Lý Tiễn toàn thân áo trắng, quỳ trên đất. Bệ hạ, lão thần có tội. Lý Tiễn trong miệng hàm chứa một con dao găm, một miệng không do nói, lão thần ai làm lấy chịu, kính xin bệ hạ xem ở lão thần dĩ vãng công lao bên trên, không muốn liên lụy lão thần người nhà. Tả Khinh Y lạnh lùng nói, tướng quân có tội gì? Lý Tiễn trong tâm cay đắng, nói ra, lão thần không có binh phủ lại điều động Dương Châu quân sĩ, đây là bất trung. Bệ hạ nhiều lần triệu kiến lão thần lại dùng mọi cách từ chối, đây là bất nghĩa. Lão thần là bất trung người bất nghĩa, hôm nay chỉ có lấy chết báo đáp bệ hạ. Lý Tiễn cắn chặt chủy thủ răng đã chảy ra huyết dịch. Mấy ngày nay hắn ở trong phủ không có ra ngoài chính là tại an bài hậu sự. Hắn tuy có chút công lao, có thể tùy ý điều động quân đội đã chạm tới bất luận một vị nào đế vương điểm mấu chốt. Tịch thu tài sản đều là nhẹ. Kết quả tốt nhất chính là hắn chủ động hướng về bệ hạ nhận tội, có lẽ bệ hạ nể tình hắn đi qua công lao bên trên, lấy một mình hắn tính mạng đổi lấy toàn bộ Lý gia sống sót. Tả Khinh Y không có lập tức đáp lời. Xem ảnh một. Suy tư mấy giây, Tả Khinh Y đột nhiên hỏi, "Chẳng nghe nói tu vi người khôi phục?" Lý Tiễn gật đầu nói, "Bệ hạ, lão thần tu vi khôi phục toàn bộ dựa vào Lạc Dương Hầu." Tả Khinh Y không có bất ngờ. Nàng biết rõ Trần Lạc có chút cổ quái, thật giống như viễn cổ đại năng tiền bối chuyển thế một dạng, mặc kệ nhiều hiếm hoi cái gì cũng có thể lấy ra. Bất quá Tả Khinh Y sẽ không đi hỏi tới những chuyện này. Mỗi người đều có mình riêng tư. Chỉ cần biết Trần Lạc đối với Chu Quốc không có ác ý, Tả Khinh Y nguyện ý để cho Trần Lạc buông tay đi làm. "Chẳng còn nghe nói ngươi cứu Lạc Dương Hầu." Nói ra thật xấu hổ, lão thần chỉ giết rồi một tên vệ gia tông sư, có thể Lạc Dương Hầu phủ bên trên nha đầu lại giết 6 tên tông sư. Tả Khinh Y đồng tử hơi co rụt lại. Thanh Hà nha đầu này nàng biết rõ, trước đó vài ngày đã làm gì nàng cũng nghe người nói qua. Hôm nay lần nữa thông qua Lý Tiễn miệng nói ra, Tả Khinh Ý vẫn là không nhịn được chấn động. Tông sư tu sĩ, đây đã là Trung Châu đỉnh phong chiến lực. Liền coi như bọn họ là dùng huyết nhục tinh hoa huyết tế đi ra ngoài ngụy tông sư, tối thiểu trúc nguyên cảnh thực lực là có. Có thể một cái phàm nhân bằng vào súng ống lại có thể hướng bọn hắn tạo thành tổn thương, thậm chí đánh giết bọn hắn. Cách làm như vậy đã phá vỡ thường nhân nhận thức. Cho dù có đồng dạng là trúc nguyên cảnh thực lực tu sĩ hấp dẫn hỏa lực, có thể Thanh Hà cũng làm được bình thường phàm nhân cả đời không làm được chuyện. Nhất định phải đem Chu Quốc giáo dục phát triển, sau đó mở công xưởng, sinh sản súng ống. Tả Khinh Ý trong tâm làm ra quyết định. Tướng quân tuy rằng hồ đồ, mà dù sao bảo hộ Lạc Dương Hầu có công, chấp cũng không nợ tâm tức đoạt tướng quân tước vị. Lý Tiễn trên mặt vừa lộ ra nét mừng rỡ, tiếp theo Tả Khinh Ý ngôn ngữ lại khiến cho trái tim của hắn chìm vào thấp nhất. Nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát, tướng quân dù sao xúc phạm Chu Quốc luật pháp. Tả Khinh Ý nhìn chăm chú thân thể rung rung Lý Tiễn. Tên này lao tướng trên người có đếm không hết vết thương thật nhỏ. Đây là thường xuyên đi ra ngoài chinh chiến ngoại thương. Một ít vết thương đã rót vào Lý Tiễn đầu khớp xương. Tả Khinh Y tâm thần sao động, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Chu Quốc tướng quân. Những lời này nói xong, Lý Tiễn lạnh cả người. Hắn thần sắc tịch mịch, không còn có ham hở bộ dáng. Tả Khinh Y nói tiếp, mà là Chu Quốc hộ quốc nguyên soái. Rào. Lý Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lấp lánh hưu thần con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Khinh Y Liễu. Hắn há miệng, ngậm dao găm rơi trên mặt đất. Hộ quốc nguyên soái. Hôm nay Chu quốc có tướng quân cùng nguyên soái hai loại quan võ. Tướng quân trước, nhiều từ võ tướng đảm nhiệm. Chủ yếu phụ trách dẫn dắt binh lính ở tiền tuyến trùng kích. Tướng quân có thể hữu dung vô mưu, cũng có thể là mãng phu. Không sai, nói đúng là Vương Tín loại người này. Chỉ cần tác chiến dũng cảm, lập xuống chiến công hiển hách, mỗi danh sĩ tốt đều có thăng lên làm tướng quân cơ hội. Chú ý là chiến công hiển hách. Mà nguyên soái so với tướng quân cao hơn cấp một. Nguyên soái là dùng để quản lý tướng quân chức vị, phụ trách ngồi vững trung quân đại tướng chỉ huy chiến tranh, điều chỉnh chiến trường biến hóa khuynh hướng. Trước mắt Chu quốc vẫn không có nguyên soái. Vừa đến tướng quân chức cơ bản đủ dùng. Chu quốc tướng quân vẫn là quá ít, lác đác mấy người căn bản không có thiết lập nguyên soái cần thiết. Thứ hai cũng không có người có thể đảm đương bên trên hộ quốc hai chữ. Cái gì là hộ quốc? Ngoài diệt cường địch, bên trong trừ mối họa. Đối với quốc gia trung thành tuyệt đối. Người như vậy chính là quốc gia trụ cột. Có người này ở đây, ngoại địch nghe ngóng tán đảm, nội thần nghe mà biến sắc. Bây giờ thì khác, trải qua lần này hưởng biến, Chu quốc có một người có thể đảm nhận đương thời mặc cho. Lý Tiễn. Lý Tiễn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn tự tiện điều khiển quân đội, bệ hạ không chỉ không có giáng tội, ngược lại nhân họa đắc phúc tăng lên một cấp. Hắn kích động lễ bái trên mặt đất, thần đa tạ bệ hạ. Lý Tiễn nước mắt vui mừng, hắn không được lấy chết đến báo hoàng ân. Ngươi tỉnh dậy đi. Tạ Khinh Y từ tốn nói, ngươi hẳn tạ không phải chấm, mà là Lạc Dương Hầu. Lạc Dương Hầu. Không tồi. Nể tình ngươi qua công lao, vốn là chấm định đem ngươi toàn tộc lưu đày tới Nam Bộ quần đảo trên. Là Lạc Dương Hầu, hắn mở miệng mời chấm tha thứ ngươi một mệnh. Tạ Khinh Y những lời này không phải đang trấn an Lý Tiễn, mà là thật có ý đó. Cách làm như vậy cũng không phải là trừng phạt Lý Tiễn, mà là biến hình bảo hộ. Nếu không, khi những đại thần khác bên trên nói yêu cầu nàng nghiêm trị Lý Tiễn thì cho đến lúc này, Lý Tiễn không chết cũng phải lộ ra. Nhưng Trần Lạc lại nói không cần làm như vậy. Hắn cho Tạ Khinh Y hiến một đầu kế sách. Chỉ nghe Tạ Khinh Y nói tiếp, đây chức nguyên soái chỉ là hư chức, đợi Lý Ái Khanh lập công chuộc tội trở về, chấm lại ngăn thưởng. Lý Tiễn bất thình lình căng thẳng hô hấp, hắn rung động thân thể hỏi, kính xin bệ hạ tỏ ý lao thần nên làm như thế nào. Tạ Khinh Y đem Trần Lạc cho biết kế sách của nàng nói ra. Lý Tiễn sau khi nghe đồng tử đột nhiên phóng đại. Chần chờ mấy giây, hai tay của hắn ôm quyền, trầm giọng nói, lao thần biết, thần định sẽ không cô phụ bệ hạ cùng Lạc Dương Hầu nhờ vả. Dứt lời, Lý Tiễn vượt cất bước con, ly khai trúc chỉ cung. Chấm chờ đợi Ái Khanh tin tức tốt, kế này nếu như thành công, Ái Khanh trở về ngày, chấm định chiêu cáo thiên hạ, cho Ái Khanh phong làm hộ quốc nguyên soái. Lý Tiễn bước chân ngừng lại. Hắn gật đầu một cái, bước nhanh đi ra trúc chỉ cung. Ngày đó, Lý Tiễn phủ bên trên tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, ly khai Dương Châu. Hắn phủ bên trên nơi hữu tài vật cùng nhau mang đi, cài đặt mấy chục chiếc xe ngựa. Lý Tiễn muốn xuống nam. Tin tức này tại Dương Châu khơi dậy ngàn tầng sóng biển, rất nhanh toàn bộ Dương Châu đại nhân vật đều biết được rồi chuyện này. Bọn hắn đi tới Lý Tiễn đường phải đi qua bên trên, hỏi Lý Tiễn chuyện gì xảy ra. Lý Tiễn một bộ tâm chết biểu tình, ngồi ở trong xe ngựa không nói một lời. Ngay sau đó đủ loại suy đoán tại Dương Châu lưu truyền ra. Không ngoài là bệ hạ bắt đầu thanh toán Lý Tiễn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Có người thương tiếc, cả đời vì Chu quốc tướng quân cuối cùng lại lạc được cái kết quả như vậy. Các bộ quân sĩ cho Lý Tiễn hành chú mục lễ, đưa mắt nhìn tướng quân rời khỏi. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ít đi Lý Tiễn loại này một tòa núi lớn, mình liền có nhiều hơn cơ hội lập công. Chương 258. Tổ sư, vẫn. Chương 258. Tổ sư, vẫn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Man Di nội địa. Giá. Một thất hàn huyết tuấn mã rong rổi tại thảo nguyên bên trên. Giá giá. Nghe thấy sau lưng tiếng vó ngựa, Tuấn lập tức thiếu niên liếc mắt một cái truy binh phía sau, hai chân dùng sức xốc lên bụng ngựa, hận không được nhanh hơn nữa chút. Gã thiếu niên này gọi Ô Sư, Man Di tân nhiệm tiền vu. Hắn đã bị Chu quốc truy binh truy kích một tuần lâu dài. Trong thời gian một tuần, Ô Sư một mực đang chạy thoát thân. Hắn chạy trốn phương hướng là Bắc Phương, liền rất di đô không có đặt chân địa phương. Chạy trốn hơn ngàn dặm mà, khí trời buộc phát băng hàn lên. Đây mảnh đất hoang vu này đã không có bao nhiêu cỏ xanh sinh trưởng, trên mặt đất dáng dấp là màu đen đặc rêu xanh. Một hồi gió lạnh thổi đến, Ô Sư che kín quần áo trên người. Hắn chỉ mặc cái đơn bạc da dê bí danh, mười mấy độ nhiệt độ thấp đã để hắn cảm nhận được hàn ý. Lướt qua một khối gò đất, Ô Sư từ trên ngựa nhảy xuống, nắm lên trên mặt đất rêu xanh làm gầm lên. Bên người hắn con ngựa kia cũng đói muốn chết, cùng hắn cùng nhau ăn uống. Chưa ăn mấy hớp, sau lưng lần nữa truyền đến truy binh tiếng vó ngựa. Nhìn một cái phía trước bùn xình ao đầm, Ô Sư trên mặt thoáng qua một tia thâm độc. Lần này hắn không chuẩn bị chạy trốn, hắn phải đứng chết. Hướng trong miệng nhét hai cái rêu xanh, cũng không để ý có thể ăn được hay không, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Ăn no sau đó, Ô Sư cưỡi lên ngựa, rút ra bên hông đeo loan đao. Giết. Bên kia Chu quốc kỵ binh thấy Ô Sư liều chết đánh một trận, bọn hắn thủ lĩnh tỏ ý bọn hắn dừng lại. Xem ảnh một. Bắn tên. Vèo. Vèo vèo. Từng nhánh lông mũi tên bắn về phía Ô Sư. Ô Sư dùng loan đao đem lông mũi tên hất ra, nhưng xoay chuyển mặc dù có mấy chục mũi tên cắm vào trên ngực của hắn, không có gì sánh kịp đau. Ô Sư trong miệng phun ra bọt máu. Ngã xuống một khắc này, hắn hướng không khí bên người bên trong nhìn lại, trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới, sứ giả đại nhân. Vành. Ô sư té xuống ngựa. Man Di tân nhiệm thiền vu, bỏ mình. Thẳng đến hắn chết, cũng không có chờ được trong miệng hắn sứ giả cứu hắn. Mang đi. Thủ lãnh giọng điệu mang theo vẻ run rẩy. Thật không dễ dàng. Tại đây mênh mông thảo nguyên bên trên tìm tòi ô sư hơn nửa tháng, có thể tính là tìm được người này tung tích. Bọn hắn cái tiểu đội này bắt lấy ô sư đầu người, lần này trở về ít nhất cũng có thể tấn thăng một cái tước vị. Đợi đám người này sau khi rời đi, hư không bên trong, một đạo bóng người màu trắng từng bước hiện ra. Người này trong tay mang theo một cái hổ lô màu đỏ ngòm. Phế vật. Người này trước tiên là đối ô sư bỏ mình địa phương mắng một câu, tiếp theo hắn đem miệng hổ lô nhắm ngay mặt đất. Trên mặt đất máu chảy ngược, hút vào trong miệng hổ lô. Còn thiếu một chút trang bị đầy đủ. Người này nhìn đến Chu Quốc binh lính trở về bóng lưng, ánh mắt lập lòe sát ý. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, từ bỏ cái này cử động nguy hiểm. Với hắn mà nói, giết những người đó cùng giết gà không sai biệt lắm. Khó khăn là không kinh động Chu Quốc cao tầng. Một khi bị Chu Quốc cao tầng nhận thấy được, hắn kế hoạch liền thất bại. Nhân ảnh muốn đi, nhưng có người lại không muốn thả hắn rời khỏi. Lại có một đạo che mặt hắc ý nhân xuất hiện. Hắc ý nhân xuất hiện một khắc này, bóng người màu trắng cả người đều nổi da gà. Người này lúc nào xuất hiện? Vì sao hắn một chút cũng không có nhận thấy được? Ngươi là người nào? Bóng người màu trắng âm thanh mang theo run rẩy, trong lòng của hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Đúng như dự đoán, chỉ nghe hắc ý nhân kia lạnh lùng nói, "Hắc Long Chiếc, phụ bệ hạ chi mệnh, lùng bắt vệ ra dư nghiệt." Bóng người màu trắng đầu góc ông một tiếng. "Hắc Long Chiếc, chẳng lẽ Chu Quốc bệ hạ đã biết được bọn hắn vệ ra tính toán hay sao?" Hắn nghĩ muốn chạy trốn, có thể Hắc Long Chiếc người kia phong tỏa ngăn cản rồi hắn đường chạy trốn. Tông sư cảnh tu sĩ, hai người thực lực chênh lệch một cảnh giới. Bóng người màu trắng giống như chuột một dạng bị người bắt chẹt. Hắc Long Chiếc người này đem người này bắt lấy sau đó, không có một chút dừng lại, lập tức trở lại Dương Châu. Xế chiều hôm đó, phía này trên thảo nguyên toàn bộ Chu Quốc binh lính đều biết được Man Di Thiền Vu Ô Sư bỏ mình tin tức. Trinh sát cưới Linh Câu đem tin tức truyền đạt cho có người sống tồn tại địa phương. Tất cả mọi người thần tình kích động. Man Di lại một vị Thiền Vu vẫn lạc. Đây chính là tin tức tốt. Một lần đem Chu Quốc binh lính mấy ngày nay đến buồn khổ quét dọn không còn một ngống. Một tên trinh sát trở lại doanh trướng, báo cáo nói: "Tướng quân, nửa tháng đến nay, quân ta tổng cộng quét sạch Man Di bộ lạc 3 thiên dư cái, chu diệt Man Di 4 triệu người." Thu hoạch vật liệu trong thành đã chất đến ngoại thành. Trương tướng quân đang xuất quân quét sạch Man Di tàn quân, dự trù trong một tuần trở lại. Vương Tín gật đầu một cái, tỏ ý trinh sát đi xuống. Quay đầu nhìn về trong màn chúng đại thần, Vương Tín nói ra: "Chư vị, bệ hạ đã nhiều lần phái người tin tới thúc giục chúng ta trở về. Hôm nay Man Di Thiền Vu đã bị chu diệt, chúng ta cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể khải hoàn hồi triều." Vương Tư và người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Tướng quân nói rất có lý, nhưng Man Di còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, nếu lúc này trở về, vạn nhất Man Di cho tàn lại cháy. Vương Tín cười nói: "Chư vị đừng lo, bản tướng sớm lưu lại thủ đoạn. Lần này đánh dẹp Man Di, Chu Quốc binh lính đến gần 8 triệu người. Tính cả vốn có Bắc Trinh quân, tổng cộng là 1.500 vạn người. Những người này phân bố tại 50 vạn bình mới ngàn mét trên đất, bỏ ra 300 vạn người sinh mệnh, triệt để đem Man Di tiêu diệt. Còn sống binh lính ít nhiều đều có chút thương thế. Có chút liền tay chân cụt cũng không tìm thấy. Loại cấp bậc này thương thế đã không phải là phương sĩ y sư có thể trị được. Cụt tay gãy chân binh sĩ đổi khởi đường phi thường bất tiện, bọn hắn cũng không có ý định trở lại. Mà là lựa chọn vĩnh viễn ở lại Man Di trên đất. Trấn thủ một phương, dùng mình nửa đời sau bảo đảm Chu Quốc biên giới an toàn. Mấy ngày nay, bọn hắn hiểu biết quá nhiều bị Man Di khi dễ Chu Nhân. Chu Nhân thê thảm trải qua thâm sâu ánh vào trong đầu của bọn họ. Bọn hắn không nguyện lại để mặc thảm án phát sinh, chỉ có dùng sinh mệnh thủ hộ Chu Quốc. Giống như Chu Quốc một ít nữ tử mới mười mấy tuổi liền bị Man Di bắt đi, dùng mọi cách khi dễ qua đi, các nàng thần trí đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. May nhờ Chu Quốc binh lính chạy tới, mới đưa các nàng từ trong vực sâu kéo trở lại. Trải qua mấy ngày nay chiếu cố, một ít nữ tử thần trí từng bước khôi phục. Các nàng đối với Man Di có mang thâm cừu đại hận. Một số người chủ động đi trên chiến trường giết địch phục hận. Còn có một ít tắc lưu ở phía sau cùng hậu cần quân sĩ cùng nhau chiếu cố cái khác thương binh. Bôi thuốc trong quá trình, vừa đến một lần liền cùng quân sĩ quen biết lên, thậm chí sinh ra tình cảm. Tại những nữ tử kia trong mắt, đưa các nàng từ trong vực sâu kéo trở về quân sĩ chính là ân nhân của các nàng. Các nàng vừa mới được cứu, đang cần người an ủi. Là quân sĩ rộng rãi sống lưng cho các nàng cảm giác an toàn. Mỗi cái ban đêm xúc tất trò chuyện đưa các nàng tự bế nội tâm mở ra. Mọi thứ nước chảy thành sông. Những cái kia quân sĩ cũng không có ghét bỏ các nàng, đều là người cơ khổ, không có gì ghét bỏ không ngại. Thời gian lâu dài, hiếm có nữ tử thậm chí mang thai. Các nàng cùng phu quân của mình cùng nhau tính toán tại đây sinh ra hải tử, người một nhà vĩnh cửu lưu tại phiến này thảo nguyên tiến lên. Không cần trở lại Chu Quốc mặt đối với những khác người ánh mắt khác thường. Nghi ngờ loại nghĩ gì này người còn không ít. Chuyển tới Vương Tín thai về sau, Vương Tín suy tư một phen liền đồng ý. Ngược lại phiến này đánh xuống ruộng đất cần người trấn thủ, không bằng liền đem những người này lưu lại, lấy chăn nuôi mà sống. Đây là trên vùng đất này Chu Nhân cuộc sống mới phương thức. Chương 259, 259. Khải hoàn hồi triều. Chương 259, 259. Khải hoàn hồi triều. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đầu tháng 9. Bạch lộ thời tiết. Khí trời tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng tại hoàng đô phương hướng. Nghi xuất hành, cầu nguyện, nạp thải, tế tự. Một ngày này, một chiếc vô cùng to lớn thuyền gỗ xuất hiện ở trên hoàng thành mới. Đi ra ngoài chinh chiến đại thần đã trở về. Ai kèm hoàn mỹ đại chu binh lính phân biệt đứng tại hai bên, cho chính giữa nhường ra một con đường. Cờ xí phiêu động. Binh lính trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một vẻ kích động. Man Di bị bại. Quân ta chiến thắng trở về. Trinh sát cùng phóng viên đã sớm đem tiền tuyến tin chiến sự tại toàn quốc trong phạm vi tuyên dương ra ngoài. Toàn bộ Dương Châu ngay cả toàn quốc bách tính đều biết rõ Chu Quốc thu được một đợt đại thắng. Bọn hắn bỏ ra 300 vạn người sinh mạng, một lần đem Man Di tiêu diệt. Có thể nói trước giờ chưa từng có đại thắng. Bệ hạ tự mình nên đón, văn võ bá quan đi theo. Võ ngựa va chạm, bụi đất tung bay. Khi một bên Hắc Long cờ hiệu xuất hiện ở phương xa thì quần thần kích động. Đại Chu công thần đã trở về. Vương Tư và người khác từ thuyền gỗ bên trên rơi xuống, bọn hắn nhìn thấy bệ hạ tự mình nên đón, rối rít đi lên trước. Tả Khinh Y cười nói, chư vị ái khanh, cực khổ rồi. Làm phiền bệ hạ nên đón từ xa, thần không dám nhận. Còn lại đại thần cũng nhất nhất chúc mừng. Đánh bại Man Di, một lần hóa giải biên giới nguy cơ. Từ nay về sau, 500 vạn bình mới ngàn mét cương vực tất cả thuộc về Chu Quốc. Chu Quốc sắp có không ăn hết súc sinh. Dê bò cũng sẽ không là khan hiếm phẩm. Xem ảnh một. Chỉ là Vương Tư và người khác nhìn thấy những khuôn mặt mới này, trong tâm vô cùng kinh ngạc. Những người này mặc lên chim cốc cấn làm mù con, hướng vào bên trên hàm thủy tinh, là các độ nghề phụ quan viên. Theo lý thuyết bậc này trọng thể trang diện, bọn hắn hẳn đứng tại bên mới vừa đối với. Nào có cùng bệ hạ đứng cùng nhau đạo lý. Dương Châu có biến đổi lớn phát sinh. Trong chớp mắt, Vương Tư và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Tiếp đãi xong những người này, Tả Khinh Y ngồi xe đuổi đi hướng về hoàng cung đi tới. Còn lại đại thần cưỡi phủ lên màu đỏ bố trí cầu tuấn mã theo ở phía sau. Vó ngựa đạp ở gập gành đá cội mặt đất, lắc lư không thôi. Bách tính đứng tại hai bên đường phố, trong tay bọn họ mang theo thịt muối, trứng gà. Gặp phải mắt duyên không tồi binh sĩ, liền đem lễ phẩm nhét vào trong tay bọn họ. Đây là Chu nhân đối với đám tướng sĩ tiếp đại phương thức. Tả Khinh Y tại xe đuổi qua trầm mặc không nói. Phía sau Trương Kinh kẹp chặt bụng ngựa, chạy đến Vương Tư bên cạnh, thấp giọng nói, thừa tướng, không biết ngươi có phát hiện không? Nhìn đến Trương Kinh ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phương hướng, Vương Tư thoáng gật đầu. Cái hướng kia là một nơi chỗ ở. Nếu mà hắn nhớ không lầm, là một cái 100 năm thế gia cư ở địa phương. Gia tộc kia tộc trưởng họ Ngụy, là Ngụy quốc người. Ngụy quốc bị bệ hạ tiêu diệt sau đó, quốc gia kia thượng tầng quyền quý cũng đều đầu hàng Chu quốc. Bọn hắn rời đến Dương Châu sinh hoạt. Bản thân đã có người mạch cùng tài sản, cắm rễ tại Dương Châu rất nhanh phát triển thành một phương đại địa chủ. Một hướng khác là Triệu gia địa bàn. Gia tộc này kinh doanh là vật liệu gỗ, khoáng thạch sinh ý. Bọn họ và chư hầu quốc quyền quý mua bán mật thiết, qua lại thường xuyên. Giống như vậy phủ đệ, tại Dương Châu còn rất nhiều. Hôm nay những này phủ đệ tất cả đều hết rồi. Có khác quan phủ đại ấn giấy niêm phong dán tại ngoài cửa phủ mặt, lui tới người đi đường đi tới đây đều sẽ né tránh, không nguyện cùng với dính líu quan hệ. Chú ý tới một điểm này, Vương Tư trong tâm vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn rời đi mấy ngày nay, Dương Châu tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Bán báo. Vừa vặn lúc này, có một tên hài đồng đeo giỏ làm bằng trúc tại trên đường gào to. Vương Tư muốn một phần. Mở ra báo đầu tiên nhìn, hắn ngây ngẩn cả người. Dương Châu hỗn loạn. Hồ Xương Bình liên hợp vệ giam mưu phản. Bạch. Vương Tư sau lưng dâng lên một hồi mồ hôi lạnh. Lao Vương, đã xảy ra chuyện gì? Trương Kinh, Nghiêm Tĩnh và người khác lại gần. Các ngươi xem đi. Vương Tư đem giấy báo truyền đi. Mấy trăm cái gia tộc bị xét nhà. Trên vạn người vì vậy mà vào tù. Dương Châu thượng tầng đại thanh thầy. Rào. Nhìn thấy những tin tức này, những này vừa trở về đại thần rung động trong lòng. Chẳng trách bọn hắn trở về không có thấy gì vãng người quen, nguyên lai bọn hắn đều được bệ hạ vong hồn dưới đao. Càng để bọn hắn không ngờ tới chính là, Hồ Xương Bình là tiên vương thời đại trung thần, lại liên hợp vệ ra tại Dương Châu mưu phản. Suýt chút nữa đem Dương Châu là tung. May lạc Dương Hầu có chuẩn bị, không thì thật đúng là để cho những người này được như ý. Chỉ là bị dính líu đến người, liền có mấy vạn. Những người này bị đánh vào đại lao thẩm vấn, coi tình tiết nghiêm trọng xử là hình phạt. Đây mấy vạn người cũng không phải cái gì người dân thường, mà là chân chính thượng tầng nhân sĩ. Dương Châu lớn như vậy địa phương, đại hỏa cơ bản đều biết. Không nói có bao nhiêu quen thuộc đi, ít nhất đều ăn cơm chung qua, chào hỏi. Trước đây không lâu còn uống thỏa thích hảo hữu, hôm nay trở về bọn hắn liền sẽ trở thành vong hồn. Cũng không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng đến. Phía trước lượng bản nội dung nhìn xong, Vương Tư bọn hắn trên lưng y phục đều thấm ướt. Mồ hôi lạnh ào ào từ cằm nhỏ xuống. Nguy hiểm thật. Thật may bọn hắn đi theo bệ hạ đi tiền tuyến tác chiến. Nếu không, bọn hắn ở lại Dương Châu, đợi người phản loạn tạo phản sau đó, bọn hắn nhất định sẽ dính líu đến. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Bọn hắn quyền cao chức trọng, ai còn không thu qua các quyền quý hối lộ. Vạn nhất bị người cố ý báo cáo, vào lúc này chỉ sợ bọn họ đã nhốt ở trong lao ngục chờ đợi thẩm vấn. Thật tốt hiểm. Kia Lạc Dương Hầu cũng là ngon nhân. Mượn chuyện này, một lần đem Dương Châu không ổn định bởi vì tố thanh lý sạch sẽ. Hành động này có thể cam đoan tương lai Chu Quốc 100 năm ổn định phát triển. Nhắc tới Trần Lạc còn phải cảm tạ Hồ Sư Bình, nếu không phải người này, hắn còn thật không biết nên như thế nào động thủ. Vương Tư, Trương Kinh những người này cách khai Dương Châu quá lâu, trong khoảng thời gian này Dương Châu phát sinh quá nhiều chuyện. Giấy báo là đồ tốt, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng hiểu được đại khái. Đây đồng thời giấy báo là Tả Khinh Ý tự mình khâm định, yêu cầu Trần Lạc đem triều chính sự tình không rơi một chữ, không phóng đại sự thật viết lên, cũng đưa đến toàn quốc. Nàng phải để cho toàn quốc bách tính biết rõ Chu Quốc cường đại. để cho bách tính hiểu được Vệ gia ác độc. Vương Tư và người khác cẩn thận nhìn, không đồng ý bỏ qua một chữ. Phía trước lượng bản nội dung nhìn xong, lật đến phía sau. Lúc này Sa Giá đã bước vào hoàng cung khu vực, xe đuổi đi không còn lại cạch. Vó ngựa đạp trên mặt đất, vững vàng rất nhiều. Chúng đại thần hướng trên mặt đất liếc một cái, ngây ngẩn cả người. Đây là đường gì? Vì sao lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua? Bên cạnh có người giải thích, đại nhân, đây là Lạc Dương hầu ít ngày trước mới vừa ở hoàng cung tu đường xi măng. Đường xi măng? Vương Tư tỉ mỉ cảm thụ một phen, xác thực như đối với Phương Sở nói, ổn định tính phi thường tốt. Mấu chốt là chống nước, không giống đường đất hoặc là đường đá, mưa lớn vọt một cái xoát lại không thể đi. Vương Tư nhìn ra trong đó kinh tế giá trị, trong mắt của hắn thoáng qua một vệ tinh quang. Xi măng phối phương nhất định phải đoạt tới tay. Ngày sau Chu Quốc nhất định phải đem đường đất đổi thành đường xi măng. Ai nắm giữ phối phương, người đó liền nắm giữ thành là thiên hạ đệ nhất đại thương vô liếng. Hắn tin tưởng lấy hắn và Trần Lạc giao tình, Trần Lạc nhất định sẽ đồng ý hợp tác với hắn. Nhưng Tả Khinh Ý lại phảng phất nhìn ra Vương Tư tính toán. Rất lâu không có mở miệng nàng, đột nhiên lạnh lùng nói, "Thừa tướng, chấm khuyên ngươi chờ đường vội đánh xi măng phối phương tâm tư. Cơ tầng xây dựng là quốc chi đại kế, Lạc Dương hầu cùng thương nhân hợp tác, lấy giá vốn tại toàn quốc trong phạm vi bán ra xi măng, cũng không tính kiếm lợi một đồng tiền. Nhìn ngươi chờ tự thu xếp ổn thỏa." Chương 260, 260. Cơ tầng xây dựng, tu kiến bình phòng. Chương 260, 260. Cơ tầng xây dựng, tu kiến bình phòng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Người nào không biết đường xi măng chỗ tốt, chỉ cần trải lên đường, đem giao thông xây dựng tốt, lại lạc hậu địa phương cũng có thể phát triển. Những cái kia muốn làm ra thành tích chi phủ huyền lệnh khẳng định nhớ đem mình quản hạt địa phương tất cả đều trải lên đường xi măng. Nắm giữ xi măng phối phương thì tương đương với nắm giữ quốc gia mạnh mẽ. Nhưng Tả Khinh Ý không có nói sai. Trần Lạc xác thực không định dựa vào xi măng kiếm tiền. Vừa đến hắn hiện tại đã không làm sao thiếu tiền. Quốc tử dám cải cách, còn có đủ loại lặt vặt vì để giành được rồi mấy trăm căn nhà tài sản. Thứ hai cơ tầng xây dựng là dân sinh nơi ở, nếu như kiếm lời phần này tiền, hắn thẹn trong lòng. Trần Lạc cùng Dương Châu hơn 10 vị thương nhân hợp tác, hắn đem phối phương giao cho bọn họ. Những cái kia thương nhân phụ trách sinh sản, cũng lấy giá vốn bán cho cần xi măng hộ khách. Tính cả vật đoán nhân lực, 1 km chỉ cần 500 lượng bạc. Đây đã là giá thấp nhất. Hoàng cung đây cái địa phương, là quốc trọng địa. Chính xác, đại thần xe, một ngày 12 canh giờ không gián đoạn. Đối với con đường nhu cầu cực cao, Trần Lạc ưu tiên tại đây cái địa phương cửa hàng thành lập xi măng. Từ hắn tự mình bỏ tiền. Xi măng vừa sản xuất ra, mọi người còn không biết món đồ này chỗ tốt. Cửa hàng thành lập sau khi hoàn thành, đại thần mỗi ngày đi ngang qua, lập tức liền có thể ý thức được xi măng cùng đường đá sự khác biệt. Tương đương với nhãn hiệu hiệu ứng. Đây xi măng là đồ mới, chỉ có rất ít người mới có thể nắm giữ. Những đại thần kia sau khi biết vẫn không thể nắm chặt thời gian mua sắm. Sửa đường loại sự tình này, sửa sớm thật là sớm hưởng thụ. Trần Lạc đoán chừng, không cần một tháng, đại thần cửa nhà cơ hồ đều có thể trải lên đường xi măng. Đại thần cửa hàng hết, tận lực bồi tiếp quyền quý, thậm chí là tương đối có tiền đại hộ nhân gia. Sau đó Trần Lạc lại tìm một thời gian, đem Dương Châu Đức Quãng đường xi măng liên tiếp là được. Xem ảnh một, tiết kiệm được không ít tiền. Ngày sau Chu Quốc các nơi đại thần vào thủ đô gặp vua, bọn hắn nhìn thấy đường xi măng chỗ diệu dụng, khẳng định cũng sẽ ở các châu cửa hàng thành lập. Từ dân bản xứ phụ trách nhà mình trước cửa con đường xây dựng, vì triều đình hóa giải áp lực rất lớn. Đây là Trần Lạc tính toán. Còn có gạch đỏ sinh sản cũng đi lên tiến trình. Trước mắt Chu Quốc xây dựng tòa nhà dùng là đắp đất. Đây là từ đất đỏ, thô cát, vôi khối lăn lộn ở chung với nhau sản vật. Người có tiền còn dễ nói, có thể tại trong tài liệu gia nhập vôi vữa cùng nếp, tăng cường tính năng. Có thể những người nghèo kia liền thảm. Loại này tòa nhà đối mặt nước mưa ăn mòn, không cần mấy lần sẽ xuất hiện sụp đổ, hạ xuống chờ triệu chứng. Bằng không tại sao có thể có tháng 8 thu cao phong giống giận, quyền ta nhà bên trên tam trọng mao. Đầu dương nhà rột vô can nơi ở, dòng nước mưa như ma chưa ngừng hết. Nói như vậy, gạch đỏ sản xuất ra sau đó đã tốt lắm rồi rồi. Bách tính hoàn toàn có thể đổ lên phong trệt. Giá thiết ống xả nước nói, không cần tiếp tục phải lo lắng bị nước mưa đánh thêm. Đối với gạch đỏ giá cả, Trần Lạc đồng dạng lấy giá vốn bán ra. Bình thường bách tính xây dựng 3 căn nhà phong trệt, 15 lượng bạc là đủ rồi. Hôm nay Chu Quốc có bao nhiêu chủng kiếm tiền thủ đoạn, chỉ cần chăm chỉ điểm, một ngày là có thể kiếm lời 10 văn tiền. Nhà 4 người chính là 40 văn tiền. 15 lượng bạc, không cần 2 năm là có thể dễ rủa đến. Ba thời gian 2 năm dễ rủa tiếp theo nơi phòng ở, có thể thấy được bách tính sinh hoạt tốt bao nhiêu. Vương Tư chờ đại thần trở lại mình phủ bên trên, vốn là cùng vợ con của chính mình âu yếm nửa ngày. Tiếp tục lập tức phái ra thần đến Dương Châu xi măng cửa hàng mua lấy mấy túi xi măng, đất cát. Còn phụ tặng chừng 10 tên công nhân. Những công nhân này đều là tại hoàng thành phụ cận sinh hoạt bách tính. Bọn họ và anh nông dân khác nhau, một không có ruộng đất, hai không có thân hữu, thuộc về ngoại lai hộ. Lưu lạc đến Dương Châu, mỗi ngày trải qua lăn lộn qua ngày một dạng sinh hoạt. Không có tiền liền đi làm lao động, kiếm được tiền tiêu xài mấy ngày. Người như vậy tại Dương Châu có rất nhiều. Dù sao cũng là một nước chi đô, bản thân liền so sánh những thành trì khác phồn vinh. Hạng người gì đều có. Trần Lạc đem những người này triệu tập đến cùng một chỗ. Mở ra mỗi ngày 20 văn tiền tiền lương, để bọn hắn cho hắn làm sống. Cuối cùng lưu lại có chừng hơn 3.000 người. 20 văn không ít tiền rồi, trên 90% bách tính đều không thu nhập như vậy. Cầm lấy số tiền này, có thể tại Dương Châu tiêu xài 4 năm thiên thời giữa. Trần Lạc để cho trong xưởng nhân giáo cho bọn hắn xi măng phương diện kiến thức, làm sao cửa hàng thành lập đường xi măng chờ một chút. Làm tốt còn có trích phần trăm. Những người này là kỹ thuật ngành nghề, ngày sau Trung Quốc còn rất nhiều dùng đến những người này địa phương. Tốn nhiều tiền hơn nữa đều không quá lắm. Dương Châu đại thần yêu cầu đội xây cất đem phủ đệ ngay cả phủ top 100 bước địa phương đều trải lên xi măng. 1 km 500 lượng bạc chi phí, hướng bọn hắn mà nói hoàn toàn không tính chuyện. Thậm chí đại thần nhà đá cuội con đường cũng trên giường xi măng. Không chỉ là Vương Tư, Vương Tín, Trương Kinh, Nghiêm Tính bọn họ đều là làm như vậy. Nếu để cho Trần Lạc biết rõ, khẳng định chỉ đến cái mũi của bọn hắn mắng. Trong nhà diện phô đường xi măng, đây thẩm mỹ có bao nhiêu vượt quá bình thường. Có thể Vương Tư bọn hắn không nghĩ như vậy. Đường xi măng là sự vật mới mẻ, những gia đình khác bên trong đều vẫn không có. Bọn hắn trước tiên trải lên, khách nhân tới nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bọn hắn lại cho khách nhân giảng giải đường xi măng chỗ tốt. Loại cảm giác này phải nhiều sảng khoái có bao nhiêu sảng khoái. Xi măng ngưng kết cần muốn mấy thiên thời giữa. Những ngày này, Dương Châu đâu đâu cũng có cửa hàng thành lập xi măng. Con đường hai đầu dùng đá lấp kín, chỉ còn sót lại một đầu đủ trinh sát thông qua đường mòn. Những đại thần kia phủ bên trên thi công, vô pháp hành động, cuối cùng bọn hắn vô đầu một cái, nghĩ tới cái chỗ đi. Không hẹn mà cùng đến Trần Lạc phủ bên trên cư trú. Trần Lạc tiếp đãi những đại thần này thì đều sợ ngây người. Những người này lại tới trong nhà hắn ăn trực. Sợ hắn liền vội vàng đem phủ bên trên ăn giấu đi. Đặc biệt là hầm trú ẩn, càng là bên trên vài thanh khóa. Chinh chiến man di những cái kia ngày, hắn đem phủ bên trên toàn bộ rượu trắng toàn bộ cống hiến ra ngoài, cung cấp tiền tuyến tướng sĩ dùng. Hôm nay tác chiến kết thúc, rượu nước thứ hai còn chưa sinh sản bao nhiêu. Đây nếu là bị Vương Tư bọn hắn uống trộm, hắn được đau lòng chết. Dứt khoát hắn phủ bên trên còn có các loại khác hình rượu, Trần Lạc lấy ra tiếp đại không. Các đại thần từ tiền tuyến trở về, hiếm thấy buông lòng mấy ngày. Mấy ngày nay bọn hắn tại Lạc Dương phủ bên trên ăn nhậu chơi bời, hảo không thoải mái. Lạc Dương quận biến hóa bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Những ngày gần đây đã có bách tính chuẩn bị dựng kiến hồng gạch phòng trệt rồi. Nhân vật đại biểu chính là Lý Trưởng Thiết Sơn. Thiết Sơn thân là Lý Trưởng, trong nhà tích góp không ít tiền. Hắn nghe Trần Lạc tuyên dương phòng trệt chỗ tốt, gạch đỏ sản xuất ra sau đó, lập tức đem nhà mình tường đất lật đổ, lại lần nữa dựng xây. Đối với Trần Lạc, hắn là tin được. Nếu Trần Lạc nói gạch đỏ phòng trệt phòng mưa phòng phong, vậy liền nhất định có thể. Gạch đỏ hợp với xi măng, cho người cực lớn cảm giác an toàn. Người trong thôn cùng nhau giúp một tay, một tuần thời gian liền xây dựng không sai biệt lắm. Mỗi căn nhà có cao 3 mét, 2 tầng lầu các, chính giữa còn có cầu thang. Trong sân lại gieo vào vườn hoa, ao nước. Nghiễm nhiên là một tòa biệt thự nhỏ. Thiết Sơn ở vào bên trong sau đó, cười toe toét. Hắn còn nói, phòng trệt so sánh Lạc Dương hầu phủ đệ còn muốn thoải mái. Cuộc đời này có thể ở bên trên phòng ốc như vậy, chết cũng đáng. Thường xuyên có bách tính đến Thiết Sơn trong nhà nghỉ tại, bọn hắn phát hiện xác thực như thế. Rõ ràng nhất cảm giác chính là không hở rồi. Không cần tiếp tục phải lo lắng xuống mưa rơi ướt chăn nệm. Kết quả là toàn bộ Lạc Dương quận nhấc lên một cổ mua nhà cùng chiều. Chương 261, 261. Vào chiều, luận công ban thưởng. Chương 261, 261. Vào chiều, luận công ban thưởng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lạc Dương quận, cái này quận là Trần Lạc quản hạt mà. Bị hắn nhiều nhất chiếu cố. Hắn đưa ra cái gì chính sách, Lạc Dương quận bách tính khẳng định đầu tiên thu được kích lợi. Giống như cái gì hái rau củ dại, đào hắc thạch loại chuyện lặt vặt này, đều là Lạc Dương quận bách tính chơi còn dư lại. Bọn hắn đều khinh thường ở tại đi làm. Bọn hắn làm ra là kỹ thuật ngành nghề. Ví dụ như xây tường, đánh cho. Một cái là có tay là có thể làm, một cái là muốn vi phí một chút đầu óc. Kia cảm giác ưu việt tự nhiên liền lên tới. Bọn hắn làm những công việc này, một ngày được 20 tiền. Một nhà mấy miệng người, vận khí không tệ liền có thể kiếm được 100 văn tiền. Xây dựng Lý Trưởng Thiết Sơn trong nhà loại này phong trệt, đại thời gian nửa năm liền góp đủ rồi. Tại Chu Quốc xa xôi địa phương bách tính còn đang là nhét đầy cái bao tử dầu gì thì, Lạc Dương quận bách tính đã tại vì xây nhà mà cố gắng. Bọn hắn dành trước quá nhiều. Mấy ngày nay, Vương Tư chờ đại thần cũng tại Thiết Sơn trong nhà ở 2 ngày. Đem Thiết Sơn kích động suýt chút nữa chết đột ngột. Thừa tướng chờ đại thần tự mình đi trong nhà hắn bái phỏng, đây chính là thiên đại vinh quang. Có thể nói mộ tổ bốc khói xanh. Phong trệ sắc thực so với phòng đất tốt hơn nhiều. Đây là Vương Tư và người khác ra được kết luận. Bất quá bọn hắn vẫn không có thay thế phòng trệ tính toán. Bọn hắn phủ đệ cũng tạm được. Phòng phong phòng mưa tự nhiên không thành vấn đề. Đến ngày 10 tháng 9 một ngày này, đại thần lần lượt hồi phủ. Bọn hắn trước phủ xi măng khô rồi, xa giá đi lên không có vấn đề chút nào. Sáng sớm ngày kế, Dương Châu toàn bộ đại thần cơm đều chẳng quan tâm ăn, thật sớm tại hoàng cung đại điện chờ. Xem ảnh một. Hôm nay là vào chiều thời gian, chỉ có một việc, luận công ban thưởng. Hôm nay Trần Lạc cũng tới. Giống như kiếp trước đại học một dạng, ngày thường giờ học ngươi có thể không cần đi, có thể dẫn học đồng thời điểm nhất định phải tới. Không thì chia là ai? Khi Thiết Giả cao giọng thông báo nói, bệ hạ đến. Thì, Tạ Khinh y một bộ váy đỏ, đi vào đại điện bên trong. Tham kiến bệ hạ. Quần thần bắn lên âm thanh đột ngột tăng cao. Tạ Khinh y cũng đáp lại, chư vị ái khanh xin đứng lên. Ánh mắt tại thần sắc kích động trên mặt mọi người quét qua, Tạ Khinh y ho nhẹ một tiếng. Ngự sử hiểu ý, trong tay nâng một chồng thái hầu giấy đi đến trong đại điện, thì thầm. Chu lịch 31 đầu năm, Man Di xâm lược ta đại chu biên giới. Man Di là ngoại tộc, bọn hắn thiêu hủy tòa nhà, tù binh dân chúng địa phương, dân chúng lầm than. Cùng tuổi mùa hè, quân ta khởi binh đánh dẹp Man Di, lấy đại tướng quân Vương Tín làm chủ tướng. Trong vòng nửa tháng, lần lượt công phá trại địch Thiên Dư Tòa, cũng chu diệt Lan thị thủ lĩnh Lan Luật. Sau đó, Vương Tín đại tướng quân không để ý khuyên can đơn độc thâm nhập Man Di nội địa, lấy 200 vạn đội ngũ công phá Man Di Thiền Vu Ố Duy thành trì, lập xuống bất thế công lao. Ngự sử nói tới chỗ này, từng kia ánh mắt rơi vào Vương Tín trên thân. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có thương tiếc. 200 vạn đội ngũ thâm nhập Man Di nội địa, chút người này tay muốn chạm đầu Man Di Thiền Vu, tiếp theo kết quả gì không cần phải nói mọi người đều biết. Có thể Vương Tín gia hỏa này thật đúng là cho thành công. Tuy rằng trải qua trận chiến này, Vương Tín kinh mạch hư hại, trở thành phế nhân, nhưng hắn lập xuống công lao lại tái nhập sử sách, vĩnh viễn lưu truyền thiên cổ. Có hậu đại dòng dõi đem ngồi còn lại ấm, lấy được vô thượng chỗ tốt. Ngự sử nói tiếp, Vương Tín tướng quân tác chiến dũng mãnh, vì Chu quốc dốc hết tâm huyết, lao khổ công cao, nay đặc biệt phong Vương Tín Bắc Trinh đại tướng quân, gia phong vị Võ An quân, ích nơi ở 36000m2, thưởng vàng kim. Bắc Trinh đại tướng quân, Võ An quân. Trong ngay mắt, tầm mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Vương Tín. Chu quốc lấy Vũ An thiên hạ. Võ An quân chính là danh xưng, cũng là tước vị. Chỉ có vì Chu quốc lập xuống đặc thủ chiến công tướng quân mới có thể nắm giữ. Phi thường hiếm thấy. Giống như Lý Tiễn, công lao của hắn không thể so với Vương Tín tiểu. Nhưng hắn cũng không có Võ An quân loại này danh xưng. Bởi vì công lao của hắn không đặc thủ. Mà Vương Tín một kế tổn bỏi quả bom, đem Ố Duy nổ thành tan xương nát thịt. Này công lao trước giờ chưa từng có. Mất đi thủ lĩnh chỉ huy, Man Di triệt để loạn thành một bầy. Không còn có sẵn uy hiếp. Như nếu không có Vương Tín đơn độc thâm nhập, Chu quốc binh lính muốn đánh dẹp Man Di, ít nhất phải trả hơn ra 300 vạn người thương vong. Lúc tác chiến giữa còn muốn kéo dài mấy tháng. Chính là Vương Tín hấp dẫn hỏa lực, Chu quốc mới có thể trong thời gian ngắn đem đại thảo nguyên càn quét không còn một ngống. Này danh xưng, không phải Vương Tín không ai có thể hơn. Chúc mừng Võ An quân. Trên triều đình, các đại thần hướng về Vương Tín xưng chúc mừng. Nhưng Vương Tín lại không có tiếp nhận, ngược lại quỳ một chân xuống đất nói ra, "Bệ hạ, Võ An quân chi danh xưng, thần nhận lấy thì ngại." Dứt tiếng, ồn ào triều đình nhất thời yên tĩnh lại. Bọn hắn bất khả tư nghị nhìn đến Vương Tín. "Võ An quân, loại này đặc thù danh xưng là tất cả tướng quân cả đời cầu cũng không được mộng tưởng." Vương Tín lại công khai vứt bỏ. Đây là cái đạo lý gì? Tả Khinh Y cũng kinh ngạc nói, "Vương Ái Khanh, chẳng lẽ ngươi không thích Võ An quân cái này danh xưng, có thể hay không nói một chút nguyên nhân?" "Võ An quân, Vương Tín không thích sao?" "Hắn đương nhiên yêu thích. Này danh xưng quá hiếm có. Nếu mà hắn không có đoán sai, hắn là từ bệ hạ nắm quyền đến nay, vị thứ nhất thu được Võ An quân danh hiệu người. Nói có thể nuôi dưỡng quân sĩ, chiến nhất định khắc, được bách tính ăn cát, cố số Vũ An. Có thể Vương Tín biết rõ bản lãnh của hắn, hắn nhận lấy thì ngại." Chỉ nghe Vương Tín giải thích, "Bệ hạ, thần đánh chiếm Ô Duy, không phải là thần lực một người, mà là dựa vào toàn thể tướng sĩ cùng nỗ lực. Không có đám tướng sĩ dục huyết phân chiến, chỉ sợ thần đã sớm thành một đống xương khô." Lạc Dương Hầu làm ra ống nhỏm, sứ thần liệu địch ở tại trước tiên, biết được ngoài trăm dặm tình báo. Sắt thép chiến ao, nó, bàn đạp mã cụ dạ mã móng ngựa chờ thần khí, khiến cho đại chu binh lính nắm giữ cùng Man Di tác chiến tiền vốn, vì đám tướng sĩ tiếp thân tác chiến tăng lên 3 thành thắng tỷ số. Vương Tín thần sắc kích động, mái đầu bạc trắng tung bay. Lạc Dương Hầu đem rượu tinh dâm trắng bạch dược hun khói chờ dược vật chuyển thụ cho phương sĩ. Phương sĩ ngày đêm không ngừng chữa trị người bị thương, cứu vớt quân ta tướng sĩ 4 triệu người. Lần này chinh chiến Man Di, ngoại trừ tại chỗ chết trận binh lính, tổng cộng có hơn 8 triệu người nhận được lớn nhỏ không giống nhau thương thế. Dựa theo ngày trước Tam Thành may mắn còn sống sót tỷ số, cuối cùng có thể sống sót 2-400 ngàn người cũng là không tệ rồi. Tại chất đầy thi thể trong doanh trướng ăn cơm ngủ, Tam Thành may mắn còn sống sót tỷ số đều tính cao. Trần Lạc biết rõ binh lính nguyên nhân của cái chết, vết thương bị nhiễm. Vì vậy mà sớm lại xuất phát trước, hắn liền đem khử độc dược vật truyền thụ cho phương sĩ. Mấy chục ngàn tên phương sĩ đi đến trong quân chữa trị người bị thương, rượu côn bạch dược bôi ở vết thương phụ cận, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Cuối cùng sống sót 6-400 ngàn người, cứu vãn 400 hơn vạn suýt chút nữa vỡ nát gia đình. Tả Khinh Y ý thức được khử độc dược vật tầm quan trọng, lập tức đem khử độc dược vật xứng đôi phương liệt vì quốc gia cơ mật. Bất luận người nào tiết lộ ra ngoài, tịch thu tài sản vốn trạm. Mấu chốt nhất phải. Vương Tín hít sâu một hơi, nhìn đến bệ hạ, mang theo vẻ khẩn trương mở miệng, "Thần bị diệt Ô Duy đạo kia trời giáng thần lôi, không phải là thần pháp bảo, mà là Lạc Dương Hầu tự mình tặng cho thần bảo vật. Không có vật này, thần tuyệt khó công hạ thành trì, chỉ sợ sớm cùng đám tướng sĩ trở thành Man Di vong hồn dưới đao." Tồn bất quả bom là Trần Lạc lén lút giao cho Vương Tín lá bài tẩy. Chuyện này chỉ có hắn và Vương Tín biết rõ. Sau đó Tạ Khinh Ý đến tiền tuyến sau đó, Vương Tín đem việc này báo cho bệ hạ. Nhưng những đại thần kia cũng không biết. Vương Tín nói ra sau đó, đầu óc của bọn họ ông một tiếng, tại chỗ nổ tung. Chương 262, 262. Gia phong Võ An quân. Chương 262, 262. Gia phong Võ An quân. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trong triều có không ít đại thần biết do Trần Lạc có độc đâm hỏa tiễn loại này thần khí. Vật này có đúng không chúc nguyên cảnh tu sĩ tạo thành tổn thương. Đây đã là đại thần đối với Trần Lạc cao nhất nhận thức. Sau đó hướng theo tồn bói bạo tạc, toàn bộ đại thảo nguyên bùng nổ ra một đạo hủy thiên diệt địa trùng sáng. Bạch quang chói mắt tại ban đêm truyền mấy bất lý. Làm đại thần nhóm đến tòa thành trì kia sau đó, bọn hắn thấy được hiện trường bừa bãi. mấy mười thước chiều dài tường thành tại chỗ nổ hủy. 3 tháng 4 năm 10 thước chiều dài khe rãnh ngang trên mặt đất, biểu diễn tổn bói uy lực. Sâu 7-8 mét hố đạn mai táng người đốt cháy bị đứt rời tay cánh tay tàn phế. Ngươi nói loại uy lực này là Trần Lạc tiện tay lấy ra đồ chơi làm ra, đây không phải là khôi hài sao? Cứ việc có người hướng Trần Lạc trên thân nhớ, cũng không đến trong một giây liền loại bỏ sạch. Cũng chỉ có tông sư tu thập phương khả tạo thành uy thế như vậy. Rất nhiều người suy đoán, Vương Tín ép khô toàn thân linh lực, bùng nổ ra một kích mạnh nhất, lúc này mới chu diệt Ô Duy. Thuyết pháp này lưu truyền rộng rãi. Có thể hôm nay tại trên triều đình, Vương Tín chính miệng đổ lời đồn. Thần vật như vậy, là Trần Lạc giao cho hắn. Những lời này của mọi người đại thần trong tâm nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Trong lòng bọn họ chấn động, nhìn đến Trần Lạc, khiêu động trái tim vô pháp bình tĩnh lại. Quá không hợp để ý tới. Một cái phàm nhân bằng vào thần vật, tạo thành thanh thế so sánh tu sĩ còn lớn hơn. Người nọ là muốn nghịch thiên đi. Vương Tín hoàn toàn có thể lý giải lòng của mọi người tỉnh. Muốn làm sơ, hôm đó tổn bói bạo tạc sau đó, hắn với tư cách người trong cuộc, đệ nhất thị giác thấy được bạo tạc sản sinh uy lực. Ánh lửa suýt chút nữa đâm bị thương ánh mắt của hắn, hơi nóng suýt chút nữa đem trong cơ thể hắn lượng nước hơi khô. Nếu không phải của hắn tâm lý tố chất cao hơn thường nhân, chỉ sợ tại chỗ liền mất đi. Rơi vào thành nội nghỉ ngơi mấy ngày, Vương Tín đầu óc còn ông ông vang lên. Mấy phút sau, đợi lòng của mọi người tình bình phục lại. Xem ảnh một. Vương Tín nói ra, không có Lạc Dương Hầu đủ loại thủ đoạn, thần khó có thể chu diệt Ô Duy, càng không thể nào lập xuống bất thế công. Thần mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. So với thần, thần cảm thấy Lạc Dương Hầu thích hợp hơn này danh xưng. Vương Tín lời ấy phát ra từ đáy lòng, chân tình thật ý bộc lộ ra ngoài. Hắn mặc dù thấy thèm Võ An Quân danh xưng, có thể tuyệt đối không có trắng trợn cướp đoạt tính toán. Hắn cảm giác mình lập xuống chiến công, toàn bộ dựa vào Trần Lạc. Hắn chẳng qua chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi. Trong triều văn võ bá quan cũng cảm thấy Vương Tín nói có đạo lý. Dựa theo Vương Tín thuyết pháp, Võ An Quân cái này danh xưng ra phong tại Trần Lạc trên đầu thích hợp hơn. Phải nói đặc thù công lao, vậy cũng quá nhiều. Giống như cái gì ống nhỏm, bạch dược, lập tức làm chiến thần khí. Mỗi một cái không đặc thù, mỗi một cái không đủ để lưu truyền thiên cổ. Tả Khinh Ý con người sáng lên. Đế vương miệng vàng lời ngọc, không tốt đổi giọng. Nếu Vương Tín quả thực không muốn, ra phong cho lão đệ cũng là một lựa chọn tốt. Nàng đang muốn mở miệng, Trần Lạc chợt từ nàng bên trái trên bổ đoàn đứng lên. Trần Lạc đi xuống bậc thang, đi đến Vương Tín bên cạnh. Hai tay ôm quyền nói, Võ An Quân xưng hô, không phải tướng quân không ai có thể hơn. Tại hạ một không có đi tiền tuyến tác chiến, hai không có bày mưu lập kế góp lời thượng sách, tại hạ mới gọi nhận lấy thì ngại. Trần Lạc không muốn Võ An Quân cái này danh xưng, đơn thuần là bởi vì không thích. Chỉ đơn giản như vậy. Võ An Quân cái từ này thả ở kiếp trước có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Kiếp trước Võ An Quân bạch khởi, cả đời chiến không có bại tích, đứng hàng danh tướng đứng đầu, sau đó tại sảm luôn bên dưới, được bàn chết. Võ An Quân Lý Mục, chiến công hiển hách, nhiều lần chống cự quân Tần tấn công, sau đó lấy mưu phản tội bị giết. Võ An Quân Tô Tần, bội sáu nước tương ấn, hợp tung kháng Tần, sau đó bị ám sát. Có thể nói, đây ba tên Võ An Quân đều không có kết quả tốt. Đây là cái nguy hiểm chức nghiệp, muốn lúc trước tiên cần phải suy nghĩ một chút mạng của mình có đủ hay không cứng rắn. Khí vận loại vật này là chân thật tồn tại. Mấy ngày trước bệ hạ mượn dùng bách tính lực lượng chặn lại thiên thạch, xoay quanh tại bên cạnh bệ hạ cái kia kim long chính là Chu Quốc khí vận. Trần Lạc không nguyện cầm mạng của mình bừa. Võ An Quân ai nguyện ý muốn ai muốn? Có thể rơi vào Vương Tín trong tay, hắn đã hiểu từ chối chi ý. Như thế hiếm hoi danh xưng, Lạc Dương Hầu lại không định muốn, còn phải để cho hắn. Vương Tín đại bị cảm động. Nhưng Vương Tín có nguyên tắc của mình, hắn lắc đầu nói, lão đệ ngươi không cần như thế, bản tướng đi theo bệ hạ đã có vài chục năm, tại Dương Châu sớm có nhà của mình nghiệp. Võ An Quân một vốn một lời tương lai nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Có đúng không lão đệ ngươi lại nói chính là giúp người đang gặp nạn. Ngươi mới tới Dương Châu, thêm này một cái phong hào, tuyệt đối rất có ích lợi. Không không không. Trần Lạc khoát khoát tay, tướng quân gánh vác 100 vạn tướng sĩ sinh mạng, đánh chiếm mang gì, ngàn vạn chu nhân đối với tướng quân cảm tạ ơn nước, bọn hắn có thể đều mong mọi tướng quân lanh thường đi. Vương Tín mũi đau xót, cảm động khóc. Trên triều đình chúng thần nhìn đến hai người này như vậy hư tình giả ý, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đây chính là Võ An Quân. Trước mắt Chu Quốc còn sống trong tướng quân mặt, không có một người có cái này danh xưng. Hai người nếu như cũng không muốn, có thể hay không đưa cho chúng ta? Không thấy nhiều như vậy con mắt chờ đây. Khu. Tả Khinh Y tằng háng một tiếng, cắt đứt Trần Lạc Vương Tín hai người từ chối. Hai người này nghiêng đầu qua, nhìn về phía bệ hạ. Tả Khinh Y rất vông nôn. Nàng phong thưởng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Còn có không thích muốn phong tước hiệu đại thần. Thật sự cho rằng Võ An Quân là cái gì đứng đầy đường danh xưng a? Hai người không muốn danh xưng, Tả Khinh Y mặt mũi rất tối tăm. Nàng lạnh lùng nói, hai người các ngươi đừng vội từ chối, Võ An Quân này danh xưng, chấm vẫn cảm thấy. Tả Khinh Y tại Vương Tín trên gương mặt quét qua. Vương Tín sắc mặt kiên nghị, hai mắt trừng tròn xoe, hắn lắc lắc đầu. Tả Khinh Y trong lòng có đáp án, tiếp tục vừa nhìn về phía Trần Lạc. Trần Lạc khỏe miệng chứa đựng một nụ cười. Cùng Tả Khinh Y nhìn nhau mấy giây, hắn trừng mắt nhìn. Tả Khinh Y gương mặt lạnh lùng đột nhiên tùng khoa, nghiêm túc trên triều đình, nàng suýt chút nữa phốc suy bật cười. Loại nơi này, lão đệ còn có tâm tư cùng nàng đùa. Tả Khinh Y tâm lý mềm nhũn. Liền như vậy, liền theo lão đệ ý tứ đến đây đi. Nàng sửa lời nói, liền theo Lạc Dương Hầu từng nói, đem Võ An Quân này danh xưng trao tặng Vương Tín Vương tướng quân. Bệ hạ. Vương Tín còn muốn kể lể, Tả Khinh Y ngắt lời nói, "Vương tướng quân, Lạc Dương hầu mặc dù ra lực, có thể công khắc Ô Duy, dựa vào không phải vũ khí cường đại, mà là anh dũng có đi không có về dũng khí. Không có phần dũng khí này, lại vũ khí cường đại cũng chỉ sẽ phong ấn." Và lại nói, "Ngươi chôn giết 100 vạn man gì, thay chấm gánh chịu tiếng xấu, chấm đối với ngươi hổ thẹn, mong rằng Vương tướng quân hưu muốn từ chối rồi." "Đây." Vương Tín chần chờ chút, chắp tay hành lễ nói, "Thần đa tạ bệ hạ." Hắn biết rõ lại tiếp tục đẩy cởi xuống chỉ có thể chọc bệ hạ không nhanh, còn có thể bị người khác chỉ trích. Chẳng thoải mái tiếp nhận xuống. Huống chi, bệ hạ thêm phong hắn làm võ an quân, đây là 100 năm giữa đầu một lần. Đủ để che chở con cháu 100 năm. Hậu bối đi ra khỏi nhà, bội phần có sĩ diện. Có này vinh dự vô thượng, Vương Tín cảm thấy tu vi bị phế đều không khó chịu như vậy rồi. Cùng lúc đó, trên triều đình các đại thần cũng thở dài một hơi. Bọn hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Tam tạm bệ hạ giải quyết dứt khoát, không thì bọn hắn thế nào cũng phải bị hai người này tức chết không thể. Chương 263, 263. Mời bệ hạ đem Lý Tiễn triệu hồi. Bệ hạ nổi giận. Chương 263, 263. Mời bệ hạ đem Lý Tiễn triệu hồi. Bệ hạ nổi giận. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nói xong Vương Tín, tiếp tục ngự sử lại nhắc tới Trương Cam chờ nhiều tên võ tướng. Bọn hắn trừ có hay không chém đầu phe địch thủ lãnh thủ cấp ra, công lao không thể so với Vương Tín tiểu. Tả Khinh Y cũng nhất nhất phong thưởng, cũng trao tặng tương ứng danh xưng. Nó phụ trách quân sĩ, từ đi theo giám quân dựa theo chiến công ban thưởng, ban cho tương ứng đồng ruộng đích nơi ở. Lần này đánh chiếm Man Di, Chu Quốc thu được 500 vạn bình mới ngàn mét ốc thổ. Còn có vô số dê bò tuấn mã. Những này đều có thể thưởng. Ngày trước dê bò tuấn mát cô là khan hiếm vật, trung bình mấy hộ nhân gia mới có một con trâu. Hiện tại không thiếu. Man Di kêu mảnh địa phương quyển dưỡng hơn ngàn vạn đầu xuất sinh, toàn bộ tiện nghi Chu Quốc. Tả Khinh Y đem xuất sinh ban thưởng ra ngoài, mỗi người đều có thể thu được một đến hai đầu. Qua 2 năm chỉ có thể càng nhiều. Kia mảnh địa phương thành Chu Quốc thuộc địa, Chu nhân cắm rễ trong đó. Từng đời một truyền xuống, xuất sinh càng ngày sẽ càng nhiều. Tiếp theo là tham chiến văn thần. Bọn hắn phụ trách bày mưu lập kế, bày mưu tính kế, thỉnh thoảng trên trận giết địch. Đồng dạng đã nhận được ban thưởng. Chúng thần cảm ơn bệ hạ sau đó, ngự sử lật đến trang kế tiếp. Bọn hắn hô hấp hơi ngưng lại. Còn có ai không được phong thưởng? Tầm mắt tại trên triều đình lướt qua, cuối cùng tập trung tại trên người một người. Chỉ nghe ngự sử thì thầm, bệ hạ phía trước đến tiền tuyến tác chiến, đúng lúc gặp Hồ Xương Bình và người khác liên hợp vệ ra mưu phản, Lạc Dương hầu bảo hộ Dương Châu bách tính có công. Lần này bình loạn, Lạc Dương hầu tổng cộng lùng bắt mưu phản người hơn 10.000 người, chu diệt 13 vạn nhân khẩu. Nghe thấy máu rầm rề con số, tại chỗ đại thần trong lòng cả kinh, trên lưng dâng lên một hồi lạnh lẽo. Lạc Dương hầu chủ tớ hai người bảo hộ Lạc Thần điện có công, chu diệt vệ gia tu sĩ hơn 100 người, đả kích vệ gia kiêu căng phách lối, duy trì Chu Quốc thể diện, có thể nói hộ quốc công đầu. Vương Tư chờ đại thần móc móc lỗ tai, xem ảnh một, bọn hắn không nghe lầm chứ? Lạc Dương hầu chủ tớ hai người chu diệt tu sĩ hơn 100 người. Ngươi nói một hai cái bọn hắn còn có thể tin tưởng, hơn 100 người có phải hay không thổi quá mức? Nhưng bọn hắn rõ ràng thấy được bệ hạ tán dương sắc mặt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, sử quan tuyệt đối không phải nói ngoa. Lạc Dương hầu thật sự có đánh chết tu sĩ năng lực. Đây là thế đạo gì? Trong triều văn võ bá quan rung động nhìn đến Trần Lạc, trong lúc vô tình, trong đáy lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Thừa dịp ngự sử dừng lại thời cơ, Tả Khinh Ý cười yếu ớt nói, không biết Lạc Dương hầu ngươi muốn cái gì ban thưởng. Còn lại đại thần cũng vênh lô thai lên, muốn nghe một chút Trần Lạc khẩu vị. Chỉ thấy Trần Lạc nói ra, bệ hạ, thần không muốn bất luận cái gì tưởng thưởng. Ồ. Vài đạo ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. Trần Lạc mặt không đổi sắc. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, thần chỉ có một thỉnh cầu. Khẩn cầu bệ hạ đem Lý Tiễn tướng quân triệu hồi đến. Đem Lý Tiễn triệu hồi Dương Châu. Trần Lạc một câu nói này truyền vào văn võ bá quan trong hai, tim của bọn họ đột nhiên siết chặt. Sắc mặt cuồng biến. Náo nhiệt triều đình nhất thời yên lặng lại. Lý Tiễn xuống nam. Tin tức này ngay từ lúc một tuần trước ngay tại Dương Châu truyền ra. Những cái kia vừa từ tiền tuyến trở về đại thần cũng từ người khác trong miệng biết được chuyện này. Liên quan tới Lý Tiễn xuống nam nguyên nhân có rất nhiều loại. Lưu truyền rộng rãi chính là Lý Tiễn tự mình điều động quân đội chọc giận bệ hạ, bệ hạ nổi trận lôi đình. Vốn định trực tiếp xử tử Lý Tiễn, nhưng bệ hạ nhớ tới dị vãng tình xưa, đem Lý Tiễn lưu thả ra. Lý Tiễn xuống nam phương vị ở tại Chu Quốc nhất phía nam. Kia cái địa phương ấm, bệnh sốt rét thường xuyên, không thích hợp nhân khẩu cư trú. Lý Tiễn một cái người miền Bắc, bản thân lại tuổi già sức yếu, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ chết bởi bệnh sốt rét. Rất nhiều người suy đoán, bệ hạ thật sự nổi giận. Thuyết pháp này truyền tới Vương Tư Vương Tín chờ đại thần trong hai, bọn hắn cười một tiếng mà qua. Bệ hạ cái gì tính tình, bọn hắn đi theo bệ hạ nhiều năm còn có thể không rõ ràng. Đối với địch nhân, bệ hạ tâm ngoan thủ lạn. Một người chọc mầm tai họa, cả nhà bị dính liễu. Man Di ám sát Trần Lạc, toàn bộ Dương Châu Man Di đều phải vì thế mà trả giá thật lớn. Man Di khi dễ Chu nhân, vậy hãy để cho Man Di diệt tộc. Toàn bộ đại thảo nguyên bên trên máu chảy thành sông, không thấy được một phiến màu lục đồng cỏ. Nhưng đối với bề tôi có công, bệ hạ lại từ trước đến giờ sẽ không bạc đãi. Chớ đừng nhắc tới Lý Tiễn loại này đại tướng quân. Người ta không có binh phủ tự mình điều động quân đội, làm như vậy là để bảo hộ Lạc Dương hầu, bảo hộ hoàng cung. Không có Lý Tiễn triệu tập Dương Châu 100 vạn bách tính, chỉ sợ lúc này Dương Châu sớm bị phản quân công phá. Bệ hạ làm sao lại bởi vì loại sự tình này đem Lý Tiễn lưu thả ra ngoài? dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Tiễn xuống Nam là sự thật. Cuộc sống của hắn điều kiện gian khổ, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá chuyện này ngoại trừ bí mật, đại đình quảng chúng địa phương rất ít có người nhắc đến. Lý Tiễn bị lưu đày, chuyện này thuộc về nội chính. Người bình thường bàn tán là ngại mình mệnh không đủ dài. Chính là đại thần trong triều, cũng không muốn nhiều hơn nghị luận, để tránh chọc bệ hạ không vui. Nhưng hôm nay, Trần Lạc lại tại trên triều đình công khai nói ra, hy vọng bệ hạ đem Lý Tiễn triệu hồi Dương Châu. Lạc Dương hầu không muốn sống nữa sao? Trong lúc nhất thời, trên triều đình có người lo âu, có người vui vẻ, có người cau mày suy tư. Đúng như dự đoán, bệ hạ sau khi nghe, ôn hòa sắc mặt chợt lạnh lùng xuống. Nàng không vui nhìn đến Trần Lạc, ngươi đang chất vấn chấm quyết định. Lạnh đấu xương khí tức bao phủ toàn bộ triều đình, Trần Lạc dùng mình một cái. Bệ hạ, thần hết không có ý này. Chỉ là Lý Tiễn tướng quân bởi vì bảo hộ thần mà xúc phạm luật pháp, cuối cùng thần bị ban thưởng, tướng quân hắn lại bị lưu đày tới ngoại địa. Cái này khiến thần làm sao ngủ thực tế. Trần Lạc chân tình thật ý bộc lộ ra ngoài, đổi lấy chính là Tả Khinh Ý rũ phát phẫn nộ. Nàng lạnh lùng nói, Chu Quốc luật pháp đã tiếp diễn hơn ngàn năm, không có bộ này luật pháp, sẽ không có cường đại Chu Quốc. Có người xúc phạm luật pháp mà không tra cứu, về sau còn phục chúng thế nào? Xem ở ngươi dĩ vãng công lao bên trên, chuyện này đừng vội nhắc lại. Không thì, Tả Khinh Ý cặp mắt nheo lại, tại trên triều đình quan sát một vòng. Toàn bộ đại thần tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Cung điện ra một hồi gió lạnh thổi đến, bọn hắn run lập cập. Ngẩng đầu nhìn thì, bệ hạ chẳng biết lúc nào đã ly khai cung điện. Bệ hạ, Trần Lạc còn không nguyện vứt bỏ, hướng về bệ hạ biến mất phương hướng hô một tiếng. Hắn đuổi theo. Ân. Một tiếng nhẹ háng giọng truyền ra, tiếp theo một đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng từ không trung khuyết tán ra. Đây đạo ba lãng đánh vào Trần Lạc trên thân. Hắn bước chân nhẹ một chút, cả người bay ngược ra ngoài. Phí một tiếng. Suy nhược thân thể đánh vào trong cung điện trên cây cột, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngay ngắn của suýt chút nữa đụng gãy. Khí. Bên trong cung điện hấp khí âm thanh vang dội, bọn hắn nhìn đến Trần Lạc vị trí, trong tâm tràn đầy sợ hãi. Bệ hạ điên. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Vương Tư bọn hắn liền vội vàng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Trần Lạc trên thân bị huyết dịch nhuộm đỏ trường sam, rung động trong lòng mặt danh. Không gì. Trần Lạc phun ra một búng máu. Mau gọi ngựa y y. Đúng, mau gọi ngựa y y. Trải qua người nhắc nhở, Vương Tư bất thình lình kịp phản ứng. Một chút thương nhỏ, không hại đến đại thể. Trần Lạc đột nhiên bấm một cái bắp đùi, thần kinh truyền đến kịch liệt đau nhức, thời gian ngắn ngủi trên trán của hắn dâng lên một hồi mồ hôi lạnh. Trên triều đình những đại thần khác xa xa nhìn thấy Trần Lạc trên mặt hấp khí biểu tình, bọn hắn đối với triều đình sợ hãi. Không chần chờ chút nào, lập tức ly khai tòa cung điện này. Liên Lạc Dương Hầu, Lý Tiễn công thần như vậy đắc tội bệ hạ đều sẽ nhận được trừng phạt, bọn hắn thân vi ngôn nhẹ, nào còn dám chọc bệ hạ không nhanh. Chương 264, 264. Thăm Lạc Dương Hầu, diễn trò. Chương 264, 264. Thăm Lạc Dương Hầu, diễn trò. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trúc Trì Cung. Tả Khinh Ý ở bên trong phòng đi. Lối vào hai bên cung nữ bị Tả Khinh Ý khí tức bị dọa sợ đến hai chân run run, mượt mà trên gò má tràn đầy khẩn trương. Cứ như vậy đi qua nửa giờ. Tả Khinh Ý càng nghĩ càng bất an, nàng la lên, Tử Ý ỉa. Chính đang sửa sang lại án thư Tử Ý buông trong tay xuống động tác. Tả Khinh Ý từ trong nạp giới lấy ra một chi lớn chừng ngón tay cái chai nhỏ, ngươi đem vật này giao cho Lạc Dương Hầu, để cho hắn mỗi sáng trưa tối dùng một lần. Cảm thụ được đầu ngón tay lạnh lẽo, khi thấy rõ cái bình này bên trên nét chữ sau đó, Tử Ý con ngươi đột nhiên trợ to, nàng kinh sợ la lên, vậy hạ. Chai nhỏ không có gì khác hơn, mà là chữa thương ngọc dịch, gọi là băng linh hàn tuyển. Một đoạn ký ức hiện lên ở Tử Ý bộ não bên trong. Vật này từ băng linh yêu thai nén mà sinh. Băng linh yêu là một loại kèm theo thiên địa đản sinh yêu thú, sinh hoạt tại cực bắc chi địa. Kia cái địa phương nhiệt độ dị thường băng lãnh, thấp nhất có thể đạt tới thua 100 độ C. Nhưng băng linh yêu lại phi thường yêu thích chỗ đó. Loại yêu thú này thể nội phảng phất có một cái lò lửa, tại loại này trong hoàn cảnh, nhiệt độ cơ thể cũng cùng bình thường yêu thú không sai biệt lắm. Băng lãnh hoa tuyết rơi vào băng linh yêu trên thân, rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một vùng ấm áp nước suối. Loại này nước suối gọi băng linh hàn tuyển. Vạn năm trước, có người bị kẻ thù truy sát, tình cờ đi ngang qua tại đây, người kia phát hiện băng linh hàn tuyển có thể chữa thương. Mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, bất kể là nội thương vẫn là ngoại thương, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, dùng băng linh hàn tuyển, sau một ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Càng khó hơn chính là, băng linh hàn tuyển tính ấm, sẽ căn cứ vào thương thế tự động điều chỉnh dữ liệu. Không sẽ bởi vì ngươi là phàm nhân, liền dùng cuồng bạo dược lực đem ngươi chống bạo. Người kia thương thế sau khi khôi phục, đem kẻ thù phản sát, lại lần nữa trở lại đại lục bên trên. Không lâu về sau, băng linh hàn tuyển tác dụng liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Đối với băng linh yêu cuộc đi săn bắt đầu rồi. Không đến 1000 năm, đại lục bên trên cũng tìm không được nữa một đầu băng linh yêu. Xem ảnh một, băng linh hàn tuyển càng là hiếm thấy. Từ ít tuyệt đối không ngờ tới, tại băng linh yêu diệt tuyệt vạn năm sau đó, bệ hạ tại đây còn có băng linh hàn tuyển tồn tại. Có thể đoán được, băng linh hàn tuyển sau khi tin tức truyền ra, đem sẽ đưa tới bao lớn điên cuồng. Có thể nói, có trai này hàn tuyển thì tương đương với có cái mạng thứ hai. Mấu chốt nhất là, băng linh hàn tuyển ôn hòa, có thể phối hợp cái khác chữa thương dược vật cùng nhau dùng, đưa đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đây là cái khác thuốc chữa thương không cách nào so sánh. Từ y đoán chừng, một chai nhỏ này linh dịch coi như là giá bán 1 vạn khối linh thạch, cũng rất nhiều người nguyện ý muốn. 1 vạn khối linh thạch tương đương với 60 ước lượng bạc. Vật hiếm thì quý, trên thực tế không có ai sẽ ngốc đến bán đi. Bệ hạ, đây. Tử Ý hoài nghi bệ hạ cầm nhầm. Chân quý như vậy linh dịch không lưu giữ mình dùng, đưa cho người khác thích hợp không? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có so sánh bệ hạ càng tôn quý thân thể? Nhưng Tả Khinh Y nghe xong chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đưa đi đi. Chân chờ mấy giây, Tử Ý đáp một tiếng phải bốn. Lạc Dương phủ. Lúc này, Trần Lạc chính đang phủ bên trên thẩm duyệt Quách Tiếng Linh biên soạn đi ra ngoài bài thi. Quách Tiếng Linh là hắn dùng danh sư triệu hoán thẻ gọi tới đế sư, tinh thông kiếp trước đại học trở xuống toàn bộ kiến thức. Trần Lạc đem hắn triệu hoán đi ra sau đó, người này một mực ở lại phủ bên trên mở lớp trình phương diện chuẩn bị. Hôm nay bài thi biên soạn xong, chỉ đợi in đi ra, dự chủ cuối tháng liền có thể chính thức khai giảng. Nhìn thấy một nửa, Thanh Hà hoang mang rối loạn chạy vào, hầu ra việc lớn không tốt, thừa tướng bọn hắn tới. Trần Lạc mặt liền biến sắc, nhanh, mau đỡ ta lên giường. Hắn đem bài thi ném qua một bên, thay đổi bạch sam, nắm lên thư phòng phía sau máu gà hướng trên y phục bôi lên mấy lần. Khi Vương Tư bọn hắn đi vào phòng chính thì đúng dịp thấy Trần Lạc nằm ở trên giường ngẩng vai suy sụp bộ dáng. Lão đệ, chúng ta tới thăm ngươi. Vương Tư trong tay mang theo một túi trứng gà, sau lưng mấy tên đại thần trong tay đồng dạng mang theo thuốc bổ. Có thể để cho Chu Quốc mấy vị cự phách tự mình thăm, toàn bộ Dương Châu cũng chỉ có Trần Lạc một nhà này. Tại Thanh Hà nâng đỡ, Trần Lạc đem trên trán vải thưa lấy xuống, từ trên giường ngồi dậy. Khúc khục. Thanh Hà, cho thừa tướng bọn hắn ngồi trên. Ngồi trên ghế, Vương Tư thành khẩn nói, lão đệ, Lý Tiễn tướng quân đi theo bệ hạ mấy thập niên, đột nhiên mắc phải ngút trời sai lầm lớn, bệ hạ tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Mấy ngày nay bệ hạ giọng nói nặng chút, ngươi chớ có. Câu này nói được nửa câu, Vương Tư ngây ngẩn cả người. Thuận theo Vương Tư ánh mắt nhìn lại, Trần Lạc nhìn thấy hắn khố trên đùi một khối huyết tương ngưng kết rơi xuống, để lộ ra sáng bóng không có một chút xíu vết thương cẳng chân. Trần Lạc cười xấu hổ cười, thuận tay đem chăn nệm kéo qua, đắp lên cẳng chân. Thấy một màn này, đang ngồi mấy vị đại thần con mắt trợ to, muốn nói nghẹn tại bên mép. Trong tâm vùng vây thật lâu, cuối cùng vẫn là Vương Tín nói ra, lão đệ ngươi quốc tử giám lập tức phải đi học đi, bản tướng muốn ngươi tự mình giảng bài, đem kiến thức của ngươi truyền thụ cho khuyến tử. Vương tướng quân, ngươi cũng thấy đấy, tại hạ vừa bị bệ hạ giận cá chém thất bị trọng thương, thân thể khỏi bệnh đánh giá muốn sang năm, tại hạ sợ rằng. Trần Lạc do dự nói, hừ, bản tướng cũng mặc kệ. Vương Tín hừ lạnh, mấy người bọn hắn đều bị bệ hạ cùng Lạc Dương hầu lừa. Sau đó mấy người ngầm hiểu lẫn nhau không lại bàn luận Trần Lạc thương thế, đổi đề tài nhắc tới quốc tử giám, chủ phải đàm luận khai giảng sau đó thủ tục. Sau nửa giờ, Trần Lạc tiễn đi mấy tên đại thần, hắn lại lần nữa thay đổi thường phục. Đổi được một nửa, Thanh Hà lần nữa hoang mang rối loạn chạy tới, hầu ra, Tử Y cô nương bái phòng. Trần Lạc tâm lý khổ. Đợi Tử Y đi vào trong phủ sau đó, Trần Lạc đã thành thành thật thật nằm ở trên giường. Khúc khục. Tử Y cô nương chớ trách, tại hạ người bị thương nặng vô pháp nên đón. Trần Lạc sắc mặt thương bạch đạo. Tử Y đánh giá Trần Lạc kia suy yếu thân thể, khóe miệng của nàng từng bước co quắp. Nàng tận lực dùng nhất hòa hoãn giọng điệu đem bệ hạ giao phó nói cho Trần Lạc. Trần Lạc vừa nghe, con mắt đều sáng lên. Bệ hạ tự mình ban cho, còn để cho Tử Y tự mình đi một chuyến. Đây đông sẽ kèn định rất đáng giá tiền. Hắn được giữ lại chuẩn bị bất chắc. Tử Y không có tán gẫu thói quen, đem bệ hạ nhiệm vụ sau khi hoàn thành định rời đi. Trần Lạc gọi lại nàng. Tử Y cô nương, làm phiền ngươi đem phần này thức ăn mang cho bệ hạ. Thanh Hà đem bên cạnh bàn một phần hộp đựng thức ăn giao cho Tử Y. Đây là cái gì? Tử Y nghi ngờ nói. Phần này hộp đựng thức ăn tản ra hơi ấm còn dư lại. Mở ra xem, bên trong giống như thập cẩm một dạng, đủ loại thức ăn lăn lộn chung một chỗ. Trần Lạc giải thích. Vật này gọi cháo bát bảo, cùng bình thường ăn cháo bát bảo không giống nhau, chén này cháo bát bảo là Trần Lạc dùng chuyên môn thức ăn phối xuất ra, có táo đỏ, hạt dẻ, quả vải, gừng chờ nhiều loại nhiệt độ trải qua tán hàn thức ăn. Bên cạnh còn có một hũ dùng mật ong chế biến đường đỏ thủy. Mấy ngày nay vậy hạ có phải hay không làm hứng thú gì đều không cao, còn dễ dàng nổi giận. Làm sao ngươi biết? Tử Y kinh động. Trần Lạc thầm nghĩ, không phải là nói nhảm sao? Đã nói diễn trò, vậy hạ còn hạ thủ nặng như vậy. Nếu không phải hắn mặc mấy tầng thiếp thân hộ giáp, chỉ sợ thật đúng là được nằm trên giường. Ngươi để cho bệ hạ đem cháo bát bảo uống vào, ăn tiếp một ít thịt cá cùng rau cải, không cần 2 ngày bệ hạ là có thể khôi phục lại. Thấy Trần Lạc đầy bụng tự tin, Tử Y trần trờ nói, ta nhớ kỹ. Chương 265, đương nhiên là quỳ xuống cầu bệ hạ. Chương 265, đương nhiên là quỳ xuống cầu bệ hạ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Dương Châu Hoàng Thành, Linh Lung Các. Quán rượu này ở tại Hoàng Thành khu vực phồn hoa. Bởi vì trang sức sang trọng, hấp dẫn không ít khách nhân. Đặc biệt là đến trạm vào tối, mặt trời lặn thời điểm, lui tới khách nhân cơ hồ đem chọn cái tiểu lâu trên bể. Tiểu lâu chủ nhân từ lầu 4 cửa sổ nhìn lại, mấy tên vác quốc anh nông dân đi vào tiểu lâu. Tiểu nhị cửa hàng không người nói, mấy vị khách nhân, vào lúc này không có vị trí, phiền thoái chờ chốc lát. Anh nông dân cười ha hả nói, không quan trọng, bọn ta mấy cái đứng yên là được, cho bọn ta đến chén nước mơ chua. Nghe thấy lầu dưới đối thoại, tiểu lâu chủ nhân rốt cuộc hạ quyết tâm. Mỗi ngày loại này cũng không phải là một chuyện. Hắn chuẩn bị 2 ngày nữa ngay tại vốn có tầng lầu trên căn bản lại tăng thành lập 3 tầng. Dĩ vãng thời điểm, tầng 4 lầu đã có thể thỏa mãn phần lớn nhu cầu của người. Linh Lung Các trang sức xa hoa,
phục vụ chu đáo, bên trong vật giá cũng so sánh những địa phương khác cao. Cho dù là tiện nghi nhất thức uống, cũng muốn 10 văn tiền. Tùy tiện bên trên một mâm thịt thái, đều muốn 30-40 văn tiền. Khách nhân tới nơi này phần lớn là Dương Châu đại thần quyền quý. Bọn hắn tiêu tiền như nước, và bạn tốt nói chuyện sinh ý, đương nhiên chọn Lăng Yên các loại này sạch sẽ gọn gàng địa phương. Tầng 4 lầu cơ bản đủ dùng. Tiểu lâu chủ nhân ưu sầu còn muốn từ nửa năm trước nói đến. Nửa năm trước Trần Lạc mới vừa đến Dương Châu, bị bệ hạ phong làm Lạc Dương hầu sau đó, hắn liền bắt đầu đối với Lạc Dương quận cải cách, ban bố rất nhiều đối với bách tính có lợi chính sách, mở công xưởng, cho bách tính cung cấp rất nhiều kiếm tiền phương pháp. Trần Lạc lại đem chế biến hoàn thành thành phẩm giá cao bán đến quyền quý trong tay. Vừa đến một lần, tiền vốn lưu chuyển mở ra, bách tính trong tay từng bước để giành được rồi tiền. Dương Châu những địa phương khác bách tính nghe nói sau đó, cũng đến Lạc Dương quận bên trên làm việc đào mỏ. Về sau nữa ruộng lúa và điểm lành thành thục sau đó, đẩy nghiêm trí toàn quốc, bách tính đem không ăn hết thức ăn bán đi, trong tay để giành được tiền càng ngày càng nhiều. Bách tính cũng càng ngày càng giàu. Xem ảnh một. Có tiền, bọn hắn liền bắt đầu theo đuổi hưởng thụ. Đây là sinh vật bản năng. Ai cũng không phải trời sinh chính là làm việc máy. Từ đó về sau, Dương Châu tử quán, khách sạn các nơi sinh ý là càng ngày càng hưng hỏa. Giống như Linh Lung các loại này ở tại khu vực phồn hoa tử lâu, sinh ý càng là mỗi ngày bạo hỏa. Trong ngày thường bách tính là căn bản không dám tới nơi này, liền liếc mắt một cái tâm tư đều không có. Bởi vì tiêu phí quá đắt, bọn hắn căn bản không hưởng thụ nổi. Nhìn đến mức quá nhiều rồi chỉ sẽ cho mình gia tăng buồn khổ. Bây giờ thì khác. Bách tính trong tay có tiền dư, lá gan từng bước lớn. Đến Linh Lung các loại địa phương này bách tính cũng càng lúc càng nhiều. Tiểu lâu chủ nhân là vừa cao hứng lại giàu gì. Sinh ý hưng hỏa, hắn đương nhiên cao hứng. Buồn dầu là, khách nhân không có chỗ ngồi, cũng sẽ để cho hắn đắc tội không ít người. Dứt khoát những cái kia anh nông dân tính tình tùy tiện không tính toán với hắn. Không bao lâu, tiểu nhị cửa hàng đem ổ mai thang chỉnh tới. Anh nông dân cây quốc hướng bên tường ném một cái, lạch cạch một tiếng, trên cái quốc bùn đất rơi tại sáng bóng trên tấm đá xanh. Thật vất vả quét sạch sẽ mặt đất hữu tạm rồi. Nhìn đến một màn này, tiểu nhị cửa hàng khỏe miệng co giật. Có thể chủ nhân nói, đối đãi khách nhân phải cực kỳ chiêu đãi, tuyệt đối không nên đắc tội. Tầng lầu này có 100 tờ bàn ghế, ngồi 200-300 người. Bọn hắn thân phận không giống nhau, có kẻ sĩ, có thế gia công tử, có thương nhân, cũng có gánh cái quốc anh nông dân. Lẫn nhau chen chúc chung một chỗ. Ai cũng không có ghét bỏ thân phận của đối phương đê tiện. Chọn tầng lầu phiêu tán nồi lẩu, thịt nướng mùi thơm. Linh Lung các chủ nhân đã nhận được Trần Lạc phối phương, làm được thức ăn so sánh đồng hành mỹ vị gấp mấy lần. Những cái kia không ăn được nồi lẩu khách nhân chỉ là ngửi mùi liền vẻ mặt thỏa mãn. Bọn hắn đối với nồi lẩu thẳng thắn nói, làm sao thêm thức ăn, tăng thêm bao nhiêu thủy đều có giải thích của mình. Thủy đốt lên thời điểm, bàn kề cận khách nhân cũng dần dần quen biết lên. Đàm luận nội dung cũng từ bên cạnh bàn thức ăn chuyển tới Dương Châu phong thổ nhân tình, các địa danh thắng cổ tích. Đương nhiên, gần đây Dương Châu hỗn loạn cũng không thiếu được phê bình. Có người hướng trong cổ họng bực bội một cái rượu mạnh, đổi đề tài, mang theo một tia hân ý nói ra, lời nói trước đó vài ngày Lạc Dương hầu chọc giận bệ hạ, chuyện này các ngươi có nghe nói không? Chuyện này tại hạ giải một ít. Một tên thế gia công tử thấy tất cả mọi người sự chú ý chuyển tới trên người hắn, hắn dành công một bản nói ra, tại hạ trong nhà một vị xa phương thúc thúc ở trong triều làm quan, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy Lạc Dương hầu bị bệ hạ ném tới trên cây cột, nghe nói xương sườn đều gãy tận mấy cái, mấy ngày không xuống được giường. Hí. Bàn kề cận khách nhân nghe thấy tin tức như thế, trong lòng bọn họ chấn động. Bệ hạ cũng quá tàn nhẫn. Lạc Dương hầu dẫu gì là Chu Quốc đại công thần, cũng không có làm gì sai chuyện. Chỉ vì giúp Lý Tiễn tướng quân nói một chút lời khen, liền bị bệ hạ đối xử như thế. Bệ hạ không sợ thiên hạ công thần đau lòng sao? Đang uống nước mơ chua anh nông dân vừa nghe còn có loại sự tình này, bọn hắn đem nước mơ chua bỏ lên bàn, hét lên, Lạc Dương hầu vì bọn ta phí hết tâm tư kiếm sống đường, bệ hạ chuyện này không khỏi làm người lạnh lẽo tâm gan. Đi, bọn ta đi tìm bệ hạ muốn lời giải thích. Các ngươi tính toán làm thế nào? Một tên kẻ sĩ cười lạnh. Liền hắn đọc như vậy thư nhân đều không có tư cách ra mắt bệ hạ, mấy tên anh nông dân còn dám ở chỗ này bàn luận viễn vông. Anh nông dân nghĩa chính ngôn tử, đương nhiên là quỳ trước cung cầu bệ hạ. Mọi người, lúc này, tiểu nhị cửa hàng đã nhận được chủ nhân phân phó. Hắn đi ra tiểu lâu, khép cửa lại, phủ lên đóng cửa thẻ bài. Cửa sổ cũng đóng chặt. Sau đó đứng tại tiểu lâu bên trái ba ngoài 10 bước đường phố, quan sát bốn phương tám hướng tình huống. Có chút không đúng liền trở về tiểu lâu báo tin. Chu Quốc luật pháp có lệnh, ngâu nói người vứt treo ở chợ, oán thầm người giết. Cấm chỉ tụ chúng nói chuyện phiếm. Sau đó hướng theo Chu Quốc ổn định lại, điều luật này gần như phế trừ. Chỉ cần ngươi làm bất quá hỏa, một dạng không có ai quản ngươi. Có thể vạn nhất có người thấy ngứa mắt báo cáo ngươi, vậy ngươi sẽ chờ đi nha môn một chuyến đi. Bên trong tiểu lâu tốt xấu lẫn lộn, thân phận gì người đều có. Tiểu lâu chủ nhân sớm có một bộ phong phú ứng đối kinh nghiệm. Lúc nãy kia anh nông dân rộng rãi nói chuyện truyền tới trong thai mọi người, bọn hắn ồn ào cười lớn. Cười lắm nữa, kia kẻ sĩ nói ra, mọi việc đều có hai mặt, các ngươi đừng xem bệ hạ cho công thần kết quả như vậy. Kỳ thực hành động này càng thêm cho thấy bệ hạ công chính, không có thành kiến. Lao huynh, lời này giải thích thế nào? Bên cạnh công tử nghi ngờ nói. Bệ hạ cũng sẽ không vô cớ xử phạt công thần. Kẻ sĩ uống một hớp ít rượu, sắc mặt trở nên hồng. Ở một cái sau đó, hắn nói ra, ngươi ngẫm lại xem, Lý Tiễn tướng quân làm cái gì, nếu bệ hạ không xử phạt tướng quân, còn lại đám tướng sĩ sẽ như thế nào nhớ? Bọn hắn có thể hay không cho là bệ hạ không công chính? Lạc Dương hầu giúp Lý Tiễn tướng quân nói chuyện,
bệ hạ cho Lạc Dương Hầu 3 lần cơ hội, Lạc Dương Hầu cũng không có nắm chắc ở. Lạc Dương Hầu có lỗi trước, bệ hạ xử trí Lạc Dương Hầu hợp tình hợp lý. Nếu không, còn lại đại thần còn có thể nghe bệ hạ nói sao? Những lời này ngược lại có vài phần đạo lý. Bọn hắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngẫm lại xem, liên Lạc Dương Hầu công thần như vậy đã làm sai chuyện đều phải bị trừng phạt, còn lại đại thần ai dám lỗ mãng? Từ nay về sau, triều đình chỉ có thể càng thêm ổn định. Chương 266, 266. Đối xử bình đẳng, mì sợi túi. Chương 266, 266. Đối xử bình đẳng, mì sợi túi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Kia kẻ sĩ nói tiếp, các ngươi lại suy nghĩ một chút, bệ hạ đối xử bình đẳng, trong mắt tuy hai mà một, cái này há chẳng phải là bọn ta cơ hội. Chúng ta không xa vạn dặm vào triều làm quan, không phải là vì thắng được công danh lợi lộc, quang tông diệu tổ. Đại hỏa đến Dương Châu lúc trước, phải cùng tại hạ một dạng, tâm lý tràn đầy khẩn trương đi. Những lời này nói đến lòng của mọi người khảm bên trong. Tầng lầu này bên trong thực khách không ít đều là người bên ngoài. Bọn hắn tại quê hương mình bất đắc chí, không có ra mặt cơ hội. Suy nghĩ Dương Châu là Chu Quốc hoàng đô nơi ở, nhiều cơ hội, ngay sau đó trên lưng đi lương thực lao tới tại đây. Lúc tới trên đường, bọn hắn cũng nghĩ tới mình thân là người bên ngoài, tới một cái không địa phương quen thuộc, sẽ không nhận gạt bỏ. Sự thật chứng minh xác thực như thế. Có người cầm lấy thư tiến cử đi mưu vô tích sự, nhưng đổi lấy chính là danh ngạch đã đầy nói như vậy. Tại Dương Châu, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Không có bản lĩnh thật sự, càng thêm khó có thể xuất đầu. Kia kẻ sĩ tiếp tục nói, mọi người yên tâm, bọn hắn bây giờ không dám. Có Lý Tiến tướng quân cùng Lạc Dương Hầu ví dụ trước, bất kỳ quan viên nào cũng không dám lỗ mãng, chỉ cần bọn hắn dám khi dễ các người, đi đánh chống Minh Loan, bệ hạ sẽ cho các ngươi thích hợp giao phó. Trong tiểu lầu, tất cả mọi người buông trong tay xuống đũa, lặng lặng lắng nghe tên này kẻ sĩ diễn giảng. Bệ hạ đối xử bình đẳng, bị oan khuất, bệ hạ sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Khi nghe đến đó thì, mọi người hô hấp dồn dập. Hiếm có đầu óc linh quang người, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bọn hắn ý thức được, cơ hội của mình đến. Liên Lạc Dương Hầu loại này đại thần phạm sai lầm đều sẽ nhận được trừng phạt, những cái kia ức hiếp bách tính quan viên lại nên làm như thế nào? Bọn hắn nơi đó có lá gan khi dễ người. Công bình công chính, đối xử bình đẳng. Những lời này mặc kệ thả ở đâu đều là thông dụng. Trong lúc nhất thời, người người dâng lên làm quan tâm tư. Ngày trước bình dân muốn làm quan lại không có môn lộ, cho dù là bọn họ sẽ học chữ, nhưng khổ nổi trong triều không có người tiến cử. Bây giờ thì khác. Quốc tử giám cải cách. Xem ảnh một. Nhà người thường nộp 1 vạn lượng bạc liền có thể nhập học. Đối với thương nhân, thế gia lại nói, 1 vạn lượng bạc cũng không phải việc khó. Những cái kia anh nông dân ngược lại không có ý nghĩ thế này. Lực chú ý của bọn họ chủ phải đặt ở đồng ruộng bên trên. Có đủ loại nông cụ, bách tính hiệu suất làm việc đề cao thật lớn. Mỗi ngày chỉ cần hoa 1/2 thiên thời giữa tại đồng ruộng bên trên, liền tương đương với đi qua 2-3 ngày hiệu suất. Giống như Lạc Dương quận, bách tính làm xong làm ruộng còn có trợ cấp. Làm ra càng nhiều trợ cấp càng nhiều. Còn nắm giữ tìm Trần Lạc làm việc quyền ưu tiên. Mấy người nói chuyện với nhau công phu, cơm thức ăn trên bàn đã đốt lên. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, trong mắt tràn đầy đối với tương lai hy vọng. Một bữa cơm ăn đến buổi tối, mọi người lần lượt tản đi. Trước mắt Chu Quốc chấp hành cấm đi lại ban đêm, Dương Châu vẫn không có chợ đêm. Bất kể là ai, đến buổi chiều thời khắc đều muốn nghiêm phong cửa đóng cửa. Tiểu lâu dần dần lạnh tanh xuống. Trước khi đi, vị kia kẻ sĩ tìm được tiểu lâu chủ nhân. Hắn cung kính nói, không biết tại hạ biểu hiện có thể hay không phù hợp chủ quán tâm ý của ngài. Tiểu lâu chủ người gật đầu hài lòng, cầm lấy tấm này phiếu khế, đến Lạc Dương phủ bên trên nhận tiền thưởng đi. Kia kẻ sĩ sắc mặt vui mừng, không ngừng bận rộn đem có khắc con dấu thái hầu giấy thu tại trong ngực. Nhớ kỹ, nếu như dám đem việc này tiết lộ ra ngoài. Tiểu lâu chủ nhân làm ra cắt cổ động tác, hắn hung tàn nói, Lạc Dương hầu thủ đoạn ngươi cũng biết. Kẻ sĩ lạnh cả tim, gật đầu liên tục, tại hạ hiểu rõ, tại hạ hiểu rõ. Giống nhau hình ảnh phát sinh ở Dương Châu mỗi cái trong tiểu lâu. Chỉ cần là đám người tụ tập địa phương, đều có người như vậy xuất hiện. Bọn hắn cầm lấy Trần Lạc cho tiền thưởng, đem hắn và Lý Tiễn gặp phải tuyên dương ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ toàn bộ Dương Châu đều biết bệ hạ đối xử bình đẳng chuyện bốn. Lại qua 3 ngày, một chiếc xe ngựa dừng ở Trúc Chi Cung. Trần Lạc đi thẳng vào. Thần, tham kiến bệ hạ. Thấy Trần Lạc đi tới, Tả Khinh Ý lập tức đứng lên. Hãy nay nói, lão đệ, ngươi xem như đến. Nàng kia thon dài tế nị ngón tay tại Trần Lạc trên khuôn mặt xẹt qua, tựa hồ đang kiểm tra chỗ nào có bị thương không. Hôm đó chấm không có khống chế xong lực đạo, đa dụng mấy phần lực, không có bị thương ngươi đi. Làm phiền bệ hạ quan tâm rồi. Trần Lạc thầm nghĩ, tạm tạm trên người của hắn hộ giáp nhiều, bằng không thật đúng là được nằm trên giường mấy ngày. Ai bảo kia xuất diễn là hắn nói ra. Phát giác Trần Lạc vô sự, Tả Khinh Ý trong tâm treo đá rốt cuộc rơi xuống. Nàng cho Trần Lạc cho tòa, đem trong đấy lòng nghi hoặc hỏi lên. Lão đệ, mấy ngày trước chấm tâm tình phiền muộn, ngươi cho chấm đưa tới thuốc bổ là làm được như thế nào để cho chấm trong thời gian ngắn khôi phục như cũ? Nói đến chuyện này, Tả Khinh Ý sắc mặt trở nên hồng. Đây là nữ nhân chuyện riêng, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Cho dù nàng là tu sĩ mạnh mẽ, cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho. Tuy nói dùng linh lực có thể ngừng đau, cũng không đem thể nội dư thừa vật chất bài xuất đến, những ngày kế tiếp chỉ có thể càng thêm phiền não. Trần Lạc cười nói, bệ hạ, thần đưa tới cháo bát bảo có săn đích khí bổ huyết, kiện ti ấm áp dạ dày tác dụng, ngày sau bệ hạ gặp lại tình huống giống nhau, dùng cháo bát bảo cùng đường đỏ thủy liền có thể làm dịu. Chấm nhớ kỹ. Tả Khinh Y mặt đầy vui mừng, trong tâm đại bị cảm động. Đúng rồi. Trần Lạc đem trong bao quần áo mang mấy túi khăn giấy lấy ra. Bệ hạ trong ngày thường cũng có thể trên nệm cái này. Đây là cái gì? Tả Khinh Ý mở ra đóng gói. Thoạt nhìn giống như khăn giấy, nhưng sờ cảm giác lại không giống lắm. Trần Lạc chậm rãi phun ra ba chữ, dấu kinh cát. Dấu kinh cát. Bệ hạ cũng có thể gọi là hấp huyết quỷ, băng dán cá nhân, mì sợi túi. Lặp lại đọc một câu, Tả Khinh Ý đột nhiên ý thức được món đồ này tác dụng. Chợt một hồi, đỏ ửng trèo lần Tả Khinh Ý gò má. Hưu, đừng nói nữa rồi. Tả Khinh Ý đỏ mặt nói. Loại này đồ riêng tư nào có ngay trước nữ nhân mặt nói ra được. Lão đệ liền không biết thu liễm một chút sao? Đây nếu là những người khác ở trước mặt nàng nói loại sự tình này, Tả Khinh Y đã sớm một cái tát đem đối phương đánh thành thịt nát. Nhưng người nọ là Trần Lạc. Ngượng ngùng sau khi, Tả Khinh Y khỏe mắt sâu bên trong còn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hạnh phúc. Loại vật này nàng lúc trước chưa từng thấy qua. Nói cách khác, Trần Lạc vì không để cho nàng chịu đựng hành hạ, đặc biệt vì nàng luyện chế ra. Trước mắt Chu Quốc vẫn không có mì sợi túi. Nữ tử gặp phải loại chuyện đó, chủ yếu dùng hải lý bọt biển hoặc là cỏ mềm vài cầm máu. Tư vị trong đó không cần nói nhiều. Dùng đau rát. Dựa vào Tả Khinh Ý chuyện này, Trần Lạc đem mì sợi túi làm ra. Dùng vật liệu là bột giấy vải nung mau, tẩy trắng nhiều lần, bảo đảm hóng mát. Hiệu quả đương nhiên không bằng tiền thế băng vệ sinh. Nhưng Thanh Hà nói, dùng cũng không tệ lắm. Đem vật này phổ biến rộng rãi sau khi rời khỏi đây, bán cho Chu Quốc phụ nữ, lại là một đầu chí phú thủ đoạn. Trần Lạc đem phương pháp sử dụng nói cho Tả Khinh Ý. Tả Khinh Ý không yên lòng gật đầu một cái. Nắm lấy hai mảnh không nhiễm một hạt bụi mì sợi túi, nàng tâm lý hoài nghi. Vật này thật sự là tại riêng tư địa phương dùng sao? Vì cần gì phải lão đệ có thể mặt không hồng khí không thở gấp mà nói ra. Bất quá xác thực như lão đệ từng nói, món đồ này đúng là mềm mại. Dung hẳn sẽ tương đối thoải mái. Chương 267. Hắn bị bệ hạ hôn. Chương 267. Hắn bị bệ hạ hôn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tả Khinh Y đem mì sợi túi thu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hỏi, chớ nghe gần đây Dương Châu đánh trống Minh Loan nhiều người chút. Đây là chủ ý của ngươi đi, chính là thần một tay thao tác. Trần Lạc thoải mái thừa nhận. Tả Khinh Ý không có bất ngờ. Trước mấy lúc đại quy mô loạn thần vào tù, hôm nay còn có thể chi phối Dương Châu dư luận người, cũng chỉ có Trần Lạc một người. Trần Lạc làm chuyện này không có cùng Tả Khinh Ý sớm nói, suy nghĩ cho bệ hạ một cái kinh hỉ. Tả Khinh Ý quả thật bị kinh hỉ đến. Mấy ngày nay, trung bình xuống mỗi ngày đều có chừng 10 người đánh chống Minh Oan. Tả Khinh Ý lần đầu biết rõ nguyên lai Dương Châu còn có nhiều như vậy bị oan khuất người. Không thể không nói, Trần Lạc kế này sát thực tuyệt. Đem hắn và Lý Tiễn tướng quân bị bệ hạ trừng phạt bom khói thả ra ngoài, toàn bộ Dương Châu học giả chia làm hai phái. Một phương cho rằng bệ hạ hành động này không ổn. Dù nói thế nào, hai người này cũng là đại công thần, cuối cùng lại lạc được cái kết quả như vậy. Về sau còn có ai dám vì bệ hạ xuất toàn lực? Một phương khác cho rằng bệ hạ hành động này công bình công chính. Công nhất định thưởng, sai nhất định phạt. Đề cao thật lớn làm việc tích cực tính. Dương Châu dư luận không còn là một khối thiết bản, vì thế ồn ào không ngừng. Với tư cách quân vương, ai không thích nhìn thấy cục diện như thế? Quân vương không muốn thấy nhất chính là thuộc hạ ý kiến nhất trí không có sự khác biệt, địa vị của mình rất dễ dàng nhận được uy hiếp. Ngược lại, có khác nhau liền dễ dàng quản lý. Đồng thời, hiếm có quan viên cũng không dám lấy quyền nhu tư, ước hiếp bách tính. Chỉ cần bắt được chứng cứ, truyền tới bệ hạ chỗ đó, tiếp theo chính là toàn môn thanh toán. Thử nghĩ một hồi, liên lạc Dương Hầu người như vậy phạm sai lầm đều sẽ nhận được trừng phạt, ngươi một cái địa phương nho nhỏ quan còn dám ăn hối lộ hợp pháp, là ngại mạng của mình quá dài. Trần Lạc kế này một mũi tên bốn điều khác, còn có chỗ tốt nhiều hơn về sau sẽ từ từ hiện ra. Tả Khinh Ý sau khi nghe xong bị chấn động mạnh. Xem ảnh một. Nàng nhìn đến Trần Lạc thẳng thắn nói khuôn mặt, rung động trong lòng sau khi còn có nồng nặc cảm động. Trần Lạc không tiếc tổn thương danh dự của mình, chỉ vì để cho bách tính thái độ đối với nàng có chút đổi cái nhìn. Loại này thần tử bên trên đi nơi nào tìm? Nàng có tài đức gì nắm giữ loại này lại thần? Hít mũi một cái, Tả Khinh Ý âm thanh đã có một tia khàn khàn, lão đệ ngươi chịu khổ, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cùng lần trước tại triều đình diễn trò khác nhau, lần này Tả Khinh Ý là thiết thiết thật thật dự định cấp Trần Lạc phong thưởng. Đúng như bên ngoài từng nói, nàng có công nhất định thưởng. Trần Lạc chắp tay cười nói, đây là thần phải làm. Tầm mắt của hắn tại Tả Khinh Ý trong khuê phòng quét qua, thần không còn cần thiết, bệ hạ nhìn đến cho là được. Tả Khinh Ý sững sờ, không ngờ tới Trần Lạc sẽ đem đá quả bóng cho mình. Sau đó Tả Khinh Ý liền buồn rầu, bởi vì nàng cũng không biết nên thưởng bàn cái gì. Nàng biết rõ Trần Lạc chí hướng, đối với vàng bạc châu báu những thứ này nhìn rất nhạt, coi tiền tài như rác rưởi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Trần Lạc mình có thể kiếm tiền. Khi ngươi nói một câu là có thể thu được mấy căn phòng tài sản, ngươi cũng sẽ đối với tài sản nhìn rất nhạt. Thứ yếu là tên. Trần Lạc nắm giữ quốc sư quốc con giám sát tế tiểu chi danh. Dựa vào bình loạn chuyện này, Trần Lạc loại bỏ dị đảng, tại Dương Châu danh vọng rất cao. Vung cánh tay hô lên liền có thể được rất nhiều người ủng hộ. Gia phong tức vị không cần nóng đổi, tránh cho dẫn tới người khác ghen ghét. Vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Đối với Trần Lạc thân người an toàn, Tả Khinh Ý đã bảo vệ rất hoàn mỹ rồi. Hắc Long chiếc che giấu tại giao thông muốn đạo bên trên, thậm chí còn đem duy nhất một tên tông sư hộ vệ ảnh vệ đưa cho Trần Lạc. phương diện an toàn cũng không cần quá nhiều bận tâm. Nghĩ như vậy, thật đúng là không có bao nhiêu có thể ban thưởng. Nhưng Tạ Khinh Ý lại không muốn đem chuyện này qua loa lấy lệ đi qua. Nàng dư quang rơi xuống trên bàn mì sợi túi cùng chưa ăn xong cháo bát bảo. Trong tâm ấm áp, Tạ Khinh Ý làm đã quyết định. Nhìn đến Trần Lạc mặt đầy mong đợi khuôn mặt, Tạ Khinh Ý khẽ cười nói, "Lão đệ, có thể hay không nhắm mắt lại?" Nàng hơi nết khỏe môi lên khởi, cũng muốn cho Trần Lạc một cái kinh hỉ. Trần Lạc kinh ngạc một giây, chợt nhắm mắt ra. Hắn cũng không lo lắng an toàn của mình. Nhắm mắt lại một khắc này, trong tầm nhìn một vùng tăm tối, cả thế giới phảng phất một hồi tự an yên tĩnh trở lại. Chỉ có thùng thùng tiếng tim đập. Một lát sau, có xào xạc tiếng bước chân vang dội. Động tác phi thường đôi chút, không nguyện quấy rối phiến này an bình. Trần Lạc đứng tại chỗ, hai tay giữ tại bắp đùi hai bên. Một cổ nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng hút vào rồi chóp mũi của hắn. Đây là thủy chi đế lòng mùi vị. Hoa lại, bạc hà, hoa cúc chờ tự nhiên thực vật hỗn hợp với nhau, làm thành nước hoa phun vậy lên người. Vừa có thể đuổi trùng còn sẽ không kích thích giác quan của mình. Mùi thơm càng ngày càng gần. Suýt tiếp cận Trần Lạc thì, Trần Lạc đột nhiên cảm thấy trước người có làn gió thơm tạo đến. Tiếp tục phía bên phải của hắn gò má truyền đến một hồi lạnh như băng xúc cảm. Ấm hơi thở phọt ra trên mặt của hắn. Đây đạo da thịt tiếp xúc xúc cảm chỉ dừng lại trong nháy mắt liền biến mất. Trần Lạc đột nhiên mở hai mắt ra. Đúng dịp thấy Tạ Khinh Y nâng hồng đến nhĩ căn gò má thoát đi. Bệ hạ. Trần Lạc sờ còn có chút ẩm ướt má phải, thần sắc có chút ngộng. Hắn bị bệ hạ hôn. Đầu óc của hắn ông một tiếng, thật giống như dừng lại ở mấy hơi thở phía trước. Vua của một nước khởi có thể làm được loại sự tình này, lại dám công khai hôn hắn. Trần Lạc đề nghị là nhiều đến điểm. Tuy nói hôn gò má cùng chân chính hôn môi khác nhau, nhưng đối với cái thời đại này phụ nữ lại nói, phản ứng của các nàng không khác nhau gì cả. Vẻ mặt ngượng ngùng, bị Trần Lạc kêu một tiếng, Tạ Khinh Y giống như bị chạm điện, nhu nhược thân thể mềm mại bữa ngay tại chỗ. Trên mặt nàng đỏ ửng đã leo đến cái cổ, thật mất thể diện. Tạ Khinh Y trong lòng thầm mắng mình, nàng chính là Chu Quốc nữ đế, sao có thể chủ động đem mình ban thưởng cho mình thần tử? Đây không phải là rơi xuống tầm thường sao? Nàng đối với Trần Lạc có hảo cảm không sai, vấn đề là không lẽ để cho Trần Lạc chủ động theo đuổi mình sao? Nào có gấp gáp như vậy quân vương? Mấu chốt là trộm hôn đối phương còn bị phát hiện. Mắt đối mắt bên trên Trần Lạc cặp kia con ngươi trong suốt, Tạ Khinh Ý tâm lý thoáng cái luống cuống. Đối phương có thể hay không cho là nàng là một cái tùy tiện nữ tử? Càng nghĩ càng rối loạn. Nhưng đế vương uy nghiêm vẫn là phải có. Ho nhẹ một tiếng, Tạ Khinh Ý giả vờ tức giận nói, "Chẳng không phải để ngươi nhắm mắt lại sao?" Trần Lạc nơi này phản ứng cũng rất nhanh, hắn che lồng ngực của mình, "Bệ hạ, thần chỉ là có chút không thoải mái." Khó chịu chỗ nào? Tạ Khinh Y rất mau đưa bộ não bên trong hỗn loạn suy nghĩ vứt qua một bên, đi nhanh tiến đến hỏi. Ngực tại đây. Ngực. Tạ Khinh Y nghi ngờ trong lòng. Nàng nghĩ ngợi mình lúc nãy cũng không có sử dụng linh lực a. Chẳng lẽ là mồm miệng giữa lưu lại linh lực xâm nhập Trần Lạc đáy lòng? Nhất niệm tập thử, Tạ Khinh Y hoảng hồn, nàng kiểm tra lại Trần Lạc thân thể, có nặng lắm không? Hẳn không có vấn đề gì. Mắt nhìn xuống bệ hạ thân thể, nhìn thấy một xóa sạch trắng như tuyết da thịt, Trần Lạc khô miệng khô lưỡi. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, thần đây ngực bị bệ hạ kích thích. Ngươi nghe nó lay động thật lợi hại. Tạ Khinh Y tỉ mỉ cảm thụ một phen, xác thực như Trần Lạc theo như lời. Nàng hỏi, nói như vậy, ngươi còn có biện pháp ứng đối? Trần Lạc trả lời, thân chỉ cần bệ hạ đẹp đẽ nữ nhân liền có thể chữa trị. Tạ Khinh Y thì, ba. Dứt tiếng, Tạ Khinh Y sau lưng đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh. Cả người không tự chủ được hướng Trần Lạc nhích tới gần đi qua. Chương 268, 268. Bệ hạ ra tay trước. Chương 268, 268. Bệ hạ ra tay trước. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Sự tình phát sinh quá nhanh, lại là tẩm cung của mình, Tạ Khinh Ý căn bản không có đề phòng. Nàng căn bản không có ngờ tới Trần Lạc lớn mật như thế, lại dám đối với nàng động thủ. Sau một khắc, Tạ Khinh Ý linh lung tinh xảo miệng bị lấp kín. Trần Lạc đột nhiên hướng Tạ Khinh Ý đỏ sẫm cám dỗ môi đỏ hôn lên. Cảm thụ được bên mép xúc cảm khác thường, nam giới hormone khí tức phọt ra tại Tạ Khinh Ý tế nhị trên khuôn mặt. Tạ Khinh Ý hai mắt trợ to, đại não đột nhiên thay đổi trống rỗng. Nàng, vua của một nước, bị cường hôn rồi. Cùng Trần Lạc phản ứng khác nhau, Tạ Khinh Y là thật không có kịp phản ứng. Rất nhanh, Trần Lạc trên mặt để lộ ra hưởng thụ thân sắc. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng không thành thật. Hắn là cái không nguyện người chịu thua thiệt. Muốn trách thì trách bệ hạ ra tay trước. Cung nội, đứng yên lối vào thị nữ nhắm mắt lại, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Thân thể của các nàng run rẩy, rất sợ nghe thấy, nhìn thấy trong cung tình hình. Bậc này trọng thể tràn diện các nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Hôm nay thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mặt các nàng. Suýt chút nữa đem các nàng đảm chấp hù dọa đi ra, thậm chí có chút thị nữ đã tại cân nhắc hậu sự rồi. Bệ hạ chắc chắn sẽ không thả mặc các nàng đem loại sự tình này truyền đi, chỉ có người chết mới có thể phòng thủ bí mật. Nửa phút sau, bởi vì hô hấp không khoái, Tạ Khinh Y sắc mặt đỏ lên, nàng gắng gượng tránh thoát rồi Trần Lạc ôm ấp hoài bão. Vận chuyển công pháp, Tạ Khinh Y bộ não khôi phục một tia thanh minh. Đủ rồi, những lời này cơ hồ tiêu hao hết Tạ Khinh Y khí lực toàn thân. Xem ảnh một, nàng sắp xếp tán lạc tại trên vai tóc đen, đem lụa mỏng bên trên nếp vốn thư chảy ra. Nhìn chăm chú Tạ Khinh Y lóe lên ánh mắt, Trần Lạc nói đến cặn bã nam thường xài nói, "Ta sẽ phụ trách." Tạ Khinh Y vốn định nổi giận, nhưng nhìn đến Trần Lạc cái này ủy khuất bộ dáng, tốt như vậy giống như nàng làm sai một dạng. Nàng muốn phát tác nộ khí tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói, về sau loại sự tình này đừng vội làm tiếp. Trần Lạc điên cuồng gật đầu. Ngươi đi đi, chấm cần muốn yên tĩnh một chút. Hướng theo Trần Lạc rời khỏi, chọn giữa khuê phòng thoáng cái lạnh tanh xuống. Nhìn chăm chú Trần Lạc bóng lưng, Tạ Khinh Ý tâm lý đột nhiên thay đổi vắng vẻ. Nàng đưa ra mê người cái lưỡi thơm tho tại môi đỏ xung quanh liếm liếm một vòng, khóe mắt sâu bên trong thoáng qua một tia ngọt ngào hạnh phúc. Đây chính là yêu cảm rất sao? Chẳng trách trong thế gia thiên kim không thích nghe từ phụ mẫu dạy dỗ, thà rằng lấy chết tương bức tìm kiếm mình một nửa kia. Tạ Khinh Y đột nhiên hiểu cảm thụ của các nàng muốn. Bên ngoài cung, Trần Lạc mặt đầy hồng quang lên xe ngựa. Người lái xe hỏi, hầu gia, là hồi phủ hay là đi thì sao? Trần Lạc suy tư chốc lát, trả lời, trước tiên về phủ đi, trên đường chậm một chút, ở trong thành đi dạo thêm chút nữa. Trần Lạc tâm tình rất tốt, cưỡng hôn bệ hạ lại không có nổi giận. Hắn đã tại đầu này phi mát cây có gai con đường bên trên bước ra nhất một bước trọng yếu. Hôm nay Dương Châu phần lớn đường đều trên giường đường xi măng, xa giá chạy ở phía trên khắc thường bình ổn. Trần Lạc cơ hồ không cảm giác được lắc lư. Trở về đến phủ, Trần Lạc tâm tình kích động vẫn không có bình phục lại. Hắn khẽ hát, trong đầu tất cả đều là trúc chỉ cung bên trong hình ảnh. Nằm ở trên ghế mây nghỉ ngơi chốc lát, một tên tóc mai trắng lao đầu từ lầu 2 đi xuống. Hầu gia, người này đem một chồng bài thi bỏ lên bàn, còn lưng thân thể nói ra, bài thi đã toàn bộ phê chưa xong. Trần Lạc mở mắt ra, nhìn đến tên này lao đầu. Người này tên là Quách Tiếng Linh, cũng là quốc tử giám lao sư chủ nhiệm. Hôm đó Lạc Thần Điện phía trước tập hợp hơn 30.000 tên thông qua trẻ em thử thí sinh, Trần Lạc cho bọn hắn ra một phần đề thi. Thời hạn một canh giờ hoàn thành. Thi xong thành sau đó, học sinh tản đi. Trần Lạc đem bài thi mang về phủ bên trên, giao cho Quách Tiếng Linh phê chữa. Tốn thời gian hơn nửa tháng, 30.000 phần bài thi cuối cùng phê chữa hoàn thành. Trần Lạc hỏi, có mấy người ưu tú, mấy người bị đào thải? Cân nhắc đến tham gia kiểm tra phần lớn là 7-8 tuổi hài tử, Trần Lạc không có đem đề thi ra quá khó khăn. Liên cung kiếp trước năm thứ nhất đề thi không sai biệt lắm. Chủ yếu là biết chữ cùng đầu góc đột nhiên thay đổi. Đây là Chu Quốc chưa người tới mới, đầu góc bất linh quang không thể được. 100 đạo đề thi, biết chữ cùng đầu góc đột nhiên thay đổi tổng số đáp đúng 10 đạo liền tính thông qua. Thang điểm 100. 10 phân đến 60 phân tính miễn cưỡng thông qua. 60 phân đến 90 phân tính hợp cách. 90 phân đến 100 phân tính ưu tú. Quách Tiếng Linh đáp, hầu ra, hơn 3 vạn người cuối cùng có 25.000 hơn người thông qua kiểm tra, trong đó 10 người mát điểm, 350 người ưu tú, 4.000 người hợp cách, còn lại tất cả đều là miễn cưỡng thông qua. Trần Lạc xem như hiểu rõ Chu Quốc biết chữ tỷ số có bao nhiêu thấp. Phải biết tham gia kiểm tra học sinh cũng đều là mỗi cái huyện 3 vị trí đầu. Kết quả những người này đáp lại hắn cung cấp đề thi, cuối cùng có 5.000 người liền 10 phần đều kiểm tra không đến. Có thể tưởng tượng được tam giáp người phía sau kém biết bao nhiêu rồi. Trần Lạc còn đặc biệt thấp xuống đề thi độ khó, thi đều là ngày thường thường sai chữ. Liên này cũng có nhiều người như vậy bị đào thải. Những người đó liền 10 phần đều kiểm tra không đến, Trần Lạc cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để bọn hắn trở về nhà tìm mẹ của mình rồi. Hắn đối với Quách Tiếng Linh nói ra, ngươi đem thông qua kiểm tra danh tự làm thành thư thông báo trúng tuyển dạng thức, đổ lên con dấu, đưa đến thí sinh trong tay. Quách Tiếng Linh đáp một tiếng phải bốn. Mấy ngày sau đó, hoàn thành một cái nhà trọ bên trong. Một tên mười mấy tuổi thiếu niên đeo một giỏ hắc thạch dừng ở trước khách sạn. Đây giỏ hắc thạch so sánh thiếu niên trọng nhiều lắm, đi hai bước thiếu niên liền muốn thở gấp lắm nữa. Chủ quán, đây giỏ hắc thạch mới có thể đổi nay mình hai ngày tiền trọ rồi. Chủ cửa hàng nhìn đến đen thùi lùi thiếu niên, ghét bỏ mà nhéo một cái mũi. Biết rõ, mau vào đi thôi, đừng ngăn cản đến ta làm ăn. Đúng rồi chủ quán, tiểu tử có thể hay không hỏi một chút nửa tháng trước quốc tử giám thi đầu vào thành tích lúc nào hết bảng? Hỏi nhiều như vậy làm sao, tiểu tử ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi bộ dáng này người ta hội yếu ngươi. Chủ quán quả thực không nguyện cho thiếu niên xem tốt sắc mặt. Hắn mở tiệm là để kiếm tiền. Có thể tiểu tử này đến hắn cửa hàng bên trên, ở là tiện nghi nhất căn phòng, một ngày chỉ cần 3 văn tiền. Ăn đồ vật là trưng khoai tây, một cái 1 đồng tiền, ngừng lại 2 cái, một ngày 2 bữa. Khát liền uống miễn phí cung cấp nước giếng. Giống như cái gì ăn vặt các loại thức ăn, gia hỏa này không thèm nhìn một cái. Chủ quán liền chưa thấy qua như vậy khu người. Tính cả chi phí, kết thúc mỗi ngày hắn từ gã thiếu niên này trên thân không kiếm được 2 văn tiền. Hết lần này tới lần khác người ta trả tiền, hắn vẫn không thể đem người ta đuổi ra ngoài. Hắn có thể cho thiếu niên sắc mặt tốt mới là lạ. Thiếu niên tên là Liễu Đại Hải, Thần Châu người. Từ nhỏ Liễu Đại Hải liền cho thấy khác với thường nhân tiên phú, gặp đồ vật, nhìn một cái liền có thể nhớ ở trong đầu. Cha mẹ không nguyện lãng phí hết loại tiên phú này, ký thác hết quan hệ đem Liễu Đại Hải đưa đến tư thục. Liễu Đại Hải cũng xem như không chịu thua kém, trẻ em thi đậu hạng thứ nhất. Sau đó Dương Châu quốc tử giám đối với dân chúng bình thường con gái mở ra. Liễu Đại Hải phụ mẫu biết rõ từ quốc tử giám đi ra ngoài học sinh ít nhất cũng là lục phẩm quan viên. Bọn hắn đối với Trần Lạc cảm tạ ơn đức, vốn là hướng Trần Lạc pho tượng bái một cái, sau đó đem trong nhà mấy năm nay để giành được tiền lấy ra, chịu đựng đau buồn đem Liễu Đại Hải đưa đến Dương Châu. 50 tiền, đây là Liễu Đại Hải trong nhà toàn bộ tích góp. Chương 269, 269. Liễu Đại Hải, thư thông báo trúng tuyển. Chương 269, 269. Liễu Đại Hải, thư thông báo trúng tuyển. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. 50 tiền. chút tiền này đặt ở Liễu Đại Hải lão gia, sai tiết kiệm một chút có thể hòa thời gian nửa năm. Bọn hắn ngày thường ăn cái gì cũng là mình loại, hầu như không cần tiêu tiền. Thỉnh thoảng thiếu gia vị rồi liền đi trên thị trấn mua một ít, mỗi lần nấu cơm gục một chút xíu. Muốn ăn thịt rồi liền mình mang theo xài đao đến trong núi làm cạm bẫy săn thú. Vận khí tốt, kết thúc mỗi ngày có thể bắt được một hai con sơn thỏ. Dầu gì cũng có thể tự mình đến trong sông bắt lượng con cá trạch ăn. Liễu Đại Hải phụ mẫu nghĩ là, hai tử nhà mình cầm lấy trong nhà toàn bộ tích góp đến Dương Châu, chỉ cần không tiêu tiền như nước tiêu tiền, làm sao cũng có thể sống một tháng đi. Chỉ cần chống nổi tháng thứ nhất, bước vào quốc tử giám là tốt. Nghe nói quốc tử giám đối với nghèo khổ học sinh có trợ cấp, còn có thể mình làm thuê kiếm tiền. Thật đến Dương Châu, Liễu Đại Hải mới phát hiện hắn chút tiền kia không tính thật cái gì. 50 tiền, liền khối bọt nước đều không đánh nổi. Những cái kia nhà giàu công tử sau khi ăn xong ăn vặt, muốn dám một lượng bạc. Liễu Đại Hải không cách nào tưởng tượng, trên đời này còn có như thế có thể tiêu tiền người. Lĩnh đội chi phủ đem thí sinh đưa tới Dương Châu sau đó, an bài cho bọn hắn tại Liễu Không đưa trong khách sạn. Không thể 3 ngày tiền thuê. 3 ngày sau, lại nghĩ ở trọ liền muốn mình trả tiền. Tiện nghi nhất phòng đơn, bên trong chỉ có một tấm cũ nát lên mốc giường tây. Liền một đêm này cũng muốn ngũ văn tiền. Tính cả ăn, kết thúc mỗi ngày gần 10 văn tiền. Liễu Đại Hải tính một chút hắn tích góp, tại Dương Châu nhiều lắm là sinh hoạt 5 tiền thời giữa. Dương Châu tiêu phí đem hắn hù dọa. Tạm tạm Dương Châu tiêu phí tuy rằng cao, cung cấp cơ hội cũng nhiều. Liễu Đại Hải có thể ở trong thành trong cửa hàng tiếp một ít tờ đơn làm khổ lực. Ví dụ như Liễu Đại Hải chỗ ở khách sạn này, hắn và chủ quán thương lượng xong, mỗi ngày đi đem ngoại thành khoáng trong sân hắc thạch trở tới đây, tính 2 ngày được tốt tiền. Ở là cấp thấp nhất căn phòng, liền ván giường đều không có. Xem ảnh một. Bất quá Liễu Đại Hải đã rất cảm kích. Với hắn mà nói, chỉ cần có chỗ nghỉ là được. Hắn ngược lại muốn đi Lạc Dương quận làm việc. Nghe nói chỗ đó bách tính một ngày làm 4 canh giờ, bao ăn bao ở, đống nhiên dừng lại có thịt. Bất quá nơi này cách Lạc Dương hầu có hơn 100 dặm, dựa vào hắn này đôi chân đi đường, đi không đến nơi đó liền mệt chết đi được. Bị chủ quán khiển trách một trận, Liễu Đại Hải cũng không giận. Đem hắc thạch đặt vào phòng bếp sau đó chuẩn bị trở về căn phòng. Gian phòng của hắn ở tại khúc quanh thang lầu, vừa vặn có thể nằm xuống cá nhân. Đang lúc này, một con khoái mã chạy như bay tại đây. Hu. Mặc lên màu đỏ quan phục sứ giả từ trên ngựa nhảy xuống. Thần Châu Liễu Đại Hải, có ở đó hay không? Liễu Đại Hải có ở đó hay không? Sứ giả nói ra giọng oang oang gào to. Trong khách sạn khách nhân bị kinh động, rối rít nô đầu ra. Chủ quán trốn ở một bên, dám cũng không dám thả một cái. Liễu Đại Hải chạy ra, khẩn trương nói, tại hạ là Liễu Đại Hải, không biết đại nhân tìm tại hạ chuyện gì. Người sứ giả kia đánh giá Liễu Đại Hải khuôn mặt, cùng trên tay bức họa so sánh một phen. Hắn tán thưởng gật đầu, Liễu Đại Hải đúng không, chúc mừng ngươi lấy mát điểm thành tích bị quốc tử giám tuyển chọn. Sứ giả đem thư thông báo trúng tuyển giao cho Liễu Đại Hải. Tấm này thư thông báo từ kim tơ tầm làm thành, phía trên tường vân thủy hạc, nguy nga lộng lẫy. Nhất bút nhất họa tinh vi tỉ mỉ, chương hiện ăn vào gỗ sâu 3 phân bút lực. Dưới góc phải còn có Lạc Dương hầu tư nhân còn dấu. Có lẽ là cảm thấy Liêu Đại Hải là cái có tài năng, sứ giả nói nhiều một chút, nhớ chuẩn bị thân quần áo mới, 3 ngày sau đi quốc tử giám phát tin, nhất định không bị mượn rồi. Tốt nhất sớm một chút đi, cho hầu gia lưu lại ấn tượng tốt. Tiểu tử nhớ kỹ. Liêu Đại Hải mũi lau xót, nước mắt chảy ra. Hắn chiều sứ giả thâm sâu thi lễ một cái. Nhìn đến sứ giả bóng lưng rời đi, Liêu Đại Hải nắm chặt nắm đấm. Hắn làm được. Hắn cuối cùng không có cô phụ song thân kỳ vọng, rốt cuộc thi vào quốc tử giám. Liêu Đại Hải trở lại khách sạn, rất nhanh bên cạnh hắn vây quanh một vòng người. Vị huynh đài này, tấm này thư thông báo có thể hay không để cho chúng ta xem qua một chút? Đây chính là hầu gia tự mình ban hành thư thông báo, phía trên lưu lại hầu gia nét chữ. Bọn hắn đối với thiếu niên này là vừa ước ao vừa đố kỵ. Liêu Đại Hải nết miệng cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Thư thông báo chúng tuyển truyền tới trên tay mỗi người. Chúc mừng Tấn Châu Hà Trì thôn Liễu Đại Hải tại quốc tử giám thi đầu vào bên trong lấy 100 phân toàn phần thành tích bị quốc tử giám tuyển chọn, mời nên sinh ở 3 ngày sau đến quốc tử giám phát tin. Bên dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, toàn bộ cùng Liễu Đại Hải có liên quan. Trần Lạc cho học sinh ưu tú cung cấp trợ cấp, mỗi tháng có thể nhận 100 văn tiền. Trường học cung cấp chuyên môn chăn nệm ga trải giường. Vào học, toàn bộ học sinh từ tiểu học năm thứ nhất học lên. Nhưng thành tích vượt trội người, có thể thêm vào tiến hành kiểm tra tiến hành vượt cấp. Trần Lạc biết rõ Chu Quốc trên 100 ức trong đám người, tóm lại có một chút học thần một dạng nhân vật. Có vài người xem qua một lần liền có thể nhớ kỹ trong lớp kiến thức. Căn bản không cần thiết hao tốn thời gian mấy năm tại cơ sở giáo dục bên trên. Hắn không muốn đem những người này tuổi trẻ lãng phí hết. Vẫn như cũ thang điểm 100, chỉ cần 9 phần 10 trở lên, liền có thể vượt cấp. Nếu như ngươi đem năm thứ 2 đề thi đáp đúng, còn có thể nhảy đến năm thứ 3. Mãi đến trung học. Thành tích càng tốt, học phụ trợ cấp tiền càng nhiều. So sánh như trung học sinh, mỗi tháng có 200 văn tiền trợ cấp. Mọi người đem trợ cấp nội dung nhìn xong, từng cái không dám tin nhìn đến Liễu Đại Hải. Bọn hắn khỏe mắt sâu bên trong xuất hiện một tia kính sợ. Bọn hắn không nghi ngờ chút nào, lấy Liêu Đại Hải toàn phần thành tích, nhảy đến trung học không có một tia vấn đề. Nhân tài như vậy chỉ cần tại trung học học tập 3 năm, liền có thể nhập đại học. Phải biết gã thiếu niên này mới 14 tuổi khoảng tuổi tác ca. Chờ hắn tốt nghiệp, đánh giá mới 20 tuổi. 20 tuổi lục phẩm quan viên, toàn bộ Chu Quốc cũng không thấy nhiều. Đây chính là tương lai tiềm lực. Sớm làm quan hệ tốt tuyệt đối rất có ích lợi. Hai mắt nhìn nhau một cái, có người vội vàng kéo Liêu Đại Hải cánh tay nói ra, huynh đài, ngươi xem thời tiết này nóng như thiêu khó nhịn, tại hạ y phục đều ướt đẫm, không bằng ngươi bồi tại hạ đi mua thân quần áo mới. Tại hạ trong nhà có mấy quyển kinh văn, nghiên cứu nhiều năm từ đầu đến cuối không phải bên trong áo nghĩa, huynh đài có thể hay không rời bước giúp tại hạ giải thích. Tại hạ trong nhà tiểu muội đến xuất giá tuổi tác. Liêu Đại Hải ngơ ngác nhìn đến mọi người, không hiểu vì sao phản ứng của mọi người to lớn như vậy. Hắn căn bản nghĩ không ra kia trương kim tơ tầm thư thông báo giá trị tiềm ẩn. Dương Châu đông đảo thí sinh, Trần Lạc thiết lập rồi ba loại thư thông báo. Kim ngân đồng. Liêu Đại Hải có thể tại 3 vạn người bên trong bộc lộ tài năng, đạt được cũng liệt vào hạng thứ nhất, tiềm lực của hắn đã vượt qua 99% học sinh. Nhân tài như vậy, Trần Lạc không thể nào bỏ qua cho. Liêu Đại Hải cuối cùng tuổi nhỏ, chống đỡ không được mọi người mời, tùy bọn hắn đi ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ khách sạn vắng lạnh xuống. Chủ quán dựa vào ở trước cửa trên cây cột, cả người chân nhắn ngã xuống đất. Hai mắt của hắn vô thần, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Trong miệng lẩm bẩm, xong, toàn bộ xong. Đắc tội Chu Quốc chưa người tới mới, hắn không cách nào tưởng tượng những ngày kế tiếp nên như thế nào qua. Không đúng, còn có chuyển cơ. Giống như là nhớ ra cái gì đó, chủ quán bất thình lình nhảy lên. Bước nhanh chạy đến Liêu Đại Hải cách gian, đem hắn chăn nệm cuốn lại. Kỳ thực chính là một tấm đơn bạc ga trải giường. Hắn đem gian phòng của mình nhảy vọt lên cao ra, đem Liêu Đại Hải vật phẩm bỏ vào. Lại ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Làm xong hết thảy các thứ này, chủ quán xoa xoa mồ hôi trên đầu, hy vọng đứa bé kia sẽ không trách tội ta đi. Chương 270. Tiết bảng ngày, khai giảng. Chương 270. Tiết bảng ngày, khai giảng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tiết bảng ngày. Sứ giả đem kim tơ tầm thư thông báo cấp cho đến mỗi cái thí sinh trong tay. Có người hoan hỉ có người ưu sầu. Thi rất học sinh bị người cười nhạo, sứ giả cho 100 văn tiền lộ phí liền đem nó đuổi trở về. Không có ai cảm thấy Trần Lạc cách làm quá đáng. Mắt điểm 100 phân, liền 10 phần đều kiểm tra không đến, thông minh này còn là đừng đến đi học. Dương Châu tùy tiện đến một cái hài tử, còn chưa hết điểm này số điểm. Trần Lạc mở tòa báo, chiêu rất nhiều hài đồng giúp hắn bàn báo. Những đứa trẻ kia không có tiền bên trên tư thục, nhưng lại cực kỳ khát vọng kiến thức. Thư sinh đem trên báo chí nội dung nói một lần, mấy tên hài tử họ bọn, mỗi người nhớ một đoạn, đem trên báo chí nội dung ghi xuống. Lúc rảnh rỗi sau khi, bọn hắn liền đem ký ức trong đầu cùng trên báo chí giai đoạn so sánh, đem mỗi một chữ viết bút họa thâm sâu khắc vào bộ não. Một tháng qua, cũng có thể lặng yên viết ra gần 100 chữ. Những thí sinh kia liền 10 cái chữ đều không nhận ra, đây không phải là lười là cái gì? Loại người này bên trên học cũng là lãng phí tài nguyên. Đem thư thông báo cấp cho xong sau đó, sứ giả đến chúc chỉ cùng một chuyến, giao cho Tạ Khinh Ý một phong thơ. Đây là Trần Lạc giao phó hạng mục chú ý, mở học được có tác dụng lớn muốn. Thời gian như nước chảy một bản lặng lẽ lẻ qua. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Cuối tháng 9, ngày này là quốc tử giám ngày tự trường. Chuẩn bị hơn nửa năm, động cách mấy lần, quốc tử giám rốt cuộc nên đón ngày thứ nhất nhập học. 3-4 giờ Trần Lạc liền bị kích thích. Phủ bên trên nô bộc luân phiên ngủ, bọn hắn được sớm Trần Lạc một canh giờ thức dậy. Trần Lạc với tư cách quốc tử giám tế tiểu, hắn phải chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Bài thi, ga trải giường chăn nệm những thứ này ngay từ lúc mấy ngày trước liền đưa đến quốc tử giám bên trong. Còn có phụ bếp. Xem ảnh một. Trần Lạc đem hắn phủ bên trên một tên đầu bếp đưa đến quốc tử giám. Đầu bếp kia lập tức thu được thần bếp giống vậy lãnh ngộ. Trước mắt Trần Lạc phủ bên trên đầu bếp chính là hàng bán chạy. Trải qua Trần Lạc tay bắt tay bồi dưỡng, mỗi người biết làm trên 100 loại đồ ăn thường ngày. Hiểu gần 100 chủng phối phương. Giống như cái gì tê tay đậu hủ, cung bảo kê đinh, bún gạo bột gạo, sữa đậu nành. Đây là nhất thiết phải nắm giữ. Tại thức ăn đơn độc cái thời đại này, nắm giữ những thức ăn này phổ, mặc kệ đi nơi nào đều ăn mở. Mọi người lần đầu tiên biết rõ nguyên lai thức ăn còn có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng. Nguyên lai thịt băm hương cá không phải dùng cá làm. Thậm chí một ít bếp hoàng gia đều đến hắn phủ đi học tập mấy ngày. Trần Lạc phái ra một tên đầu bếp đến quốc tử giám, tương đương với cao thủ xuống núi, rất nhanh bị toàn bộ đầu bếp thổi phồng. Ăn điểm tâm xong, Trần Lạc suy nghĩ một chút còn có cái gì quên mang. Cuối cùng hắn vỗ đầu một cái, đem Thanh Hà kêu qua đây. Thanh Hà mang theo Trần Lạc mệnh lệnh đi tới một gian hẻo lánh xưởng. Căn này xưởng cửa phòng kề sắt vào vài cái chữ to, cấm chỉ khói lửa, thuốc nổ xưởng. Nơi này là nghiên cứu thuốc nổ địa phương. Trải qua mấy tháng bồi dưỡng, bên trong công nhân đã có thể chế ra có thể nổ thuốc nổ. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Những công nhân kia thiên phú bình thường, bản thân thì không phải học tập đoán. Đi lên nữa rất khó tiến bộ hơn nữa không gian. Thanh Hà tại xưởng sâu bên trong lấy ra một bao đồ vật, lập tức quay trở về phủ bên trên bốn. 5 giờ, Thái Dương còn chưa dâng lên. Mấy chiếc xe ngựa từ Lạc Dương phủ xuất phát, hướng về hoàng thành đi tới. Xe ngựa duy trì tốc độ đều đặt chạy. Đã tìm đến thành bên trong thì sắc trời đã sáng rõ. Đi tới một nửa, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Người lái xe nói, hầu ra, có cái hải tử muốn đi nhờ xe. Đi nhờ xe? Trần Lạc nghi ngờ nói. Để cho hắn đi lên. Rất nhanh, xe ngựa lần nữa khởi hành. Trong buồng xe, một tên mặc lên trắng loãng thường phục thiếu niên ngồi tại đối diện, hướng về Trần Lạc hành lễ nói, đa tạ huynh đài ngồi tri ân, tiểu tử cảm kích khôn cùng. Thuận tay mà thôi. Trần Lạc cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, ngay sau đó hỏi tới tên của hắn. Đối phương đáp, Liêu Đại Hải. Liêu Đại Hải, huynh đài chẳng lẽ biết được tiểu tử? Liêu Đại Hải kinh ngạc nói, làm sao không biết được? Trần Lạc thầm nghĩ chẳng trách nhìn quen mắt, 3 vạn tên thí sinh bên trong tổng cộng 10 cái kiểm tra toàn phần, hắn đương nhiên phải chú ý nhiều hơn. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết Liễu Đại Hải thử mắt điểm, hướng về hắn làm viện thủ người chắc có rất nhiều đi. Người này làm sao chán nản ngay cả xe ngựa đều không gọi nổi, thậm chí càng hướng về người khác đi nhờ xe. Đem trong đấy lòng nghi hoặc hỏi lên. Liễu Đại Hải mặt đầy lung túng, ấp úng thật lâu bật ra không ra một câu nói. Hôm đó hắn được trúng tuyển sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người thay đổi biện pháp lôi kéo hắn, lại là dẫn hắn đi dạo thị trường, lại là để cho hắn nghiên cứu kinh văn. Kỳ thực đều một cái mục đích, cho Liễu Đại Hải tiểu ân tiểu huệ, hy vọng ngày sau hắn công thành danh toại dịu dắt mình một cái. Liễu Đại Hải chừng 10 tuổi, căn bản không có nghĩ tới những này còn con nhiêu nhiễu. Mơ mơ hồ hồ liền cùng những người đó đi tới. Thật đi tới trên thị trường, Liễu Đại Hải mới ý thức tới những người đó mua quần áo đối tượng là hắn. Liễu Đại Hải hối hận. Cha mẹ của hắn nói cho hắn biết, quân tử ái tài lấy chi có nói, không nên tùy tiện tiếp nhận người khác cân huệ. Ngay sau đó Liễu Đại Hải sống chết không chấp nhận. Hắn tuổi tác tiểu, nói chuyện không có sau khi suy tính quả. Bắt những người đó mặt mũi, những người đó trên mặt không đẹp. Sau đó Liễu Đại Hải vẫn quyết giữ ý mình, những người đó khí tim phổi đột ngột đình trệ. Đem Liễu Đại Hải hôi mắng một trận, triệt để từ bỏ người này. Người được trúng tuyển có nhiều như vậy, không cần thiết tại trên người một người treo cổ. Sau đó lượng thiên Liễu Đại Hải trôi qua càng ngày càng không bằng lúc trước, Dương Châu khắp nơi có người gạt bỏ hắn. Bất kể là tìm xe hay là mua quần áo, đều hứng chịu tới đối với. Dứt khoát chủ quán đối với hắn cũng không tệ lắm. Đặc biệt vì hắn mua một bộ quần áo sạch. Liễu Đại Hải vẫn không muốn bạch lai chi vật. Đem chủ quán tức giận, tại chỗ đem Liễu Đại Hải ga trải giường làm tủi đốt rồi. Đốt ga trải giường được bồi thường tiền phải không? Ngay sau đó chủ quán liền đem y phục xem như bồi thường đưa cho Liễu Đại Hải. Liễu Đại Hải không muốn tại loại vấn đề này bên trên giải thích quá nhiều, nhìn đến ngoài cửa xe lao nhanh xe ngựa, hắn hỏi, dám hỏi huynh đài cũng là đi quốc tử giám nhập học sao? Trần Lạc sững sờ, đắc, coi là vậy đi. Hắn là hiệu trưởng, nói là đi quốc tử giám nhập học, những lời này cũng không có tật xấu gì. Liễu Đại Hải sau khi nghe thần sắc buộc phát kích động, suýt chút nữa có cùng Trần Lạc kết nghĩa kích động. Sáng sớm hắn đã thức dậy, kết quả chờ rồi một canh giờ xe đều không đợi được. Trên đường lui tới xe ngựa ngược lại là rất nhiều, Liễu Đại Hải nhớ đi nhờ xe, có thể những người đó căn bản không muốn dừng lại. Chạy cùng bay một dạng. Bọn hắn tốc độ so sánh Trần Lạc mau hơn. Những xe kia chiếc chủ thân phận của người là học sinh, Trần Lạc có thể tới trễ, bọn hắn cũng không thể. Thật may Liễu Đại Hải đến lúc Trần Lạc. Bằng không ngày thứ nhất khai giảng liền tới trễ, Liễu Đại Hải tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Với hắn mà nói, Trần Lạc chính là đại ân nhân. Liễu Đại Hải còn muốn hỏi một ít liên quan tới quốc tử giám phương diện vấn đề, bất quá lúc này Trần Lạc đã nằm ở dựa lưng bên trên nhắm mắt dưỡng thần lên. Trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh. Thấy vậy, Liễu Đại Hải cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một phiến nhạt nhẽo giấy báo, tỉ mỉ lật xem. Phần này giấy báo là hắn từ ngoại thành trong khe nước nhặt được. Người khác đồ không cần, đối với Liêu Đại Hải lại nói chính là tuyệt thế chân phẩm, nhìn say sưa có. Trần Lạc khỏe mắt meo lại một cái hở. Nhìn thấy một màn này, hắn khẽ gật đầu. Người này tâm tính không tồi, có tài bồi giá trị. Chương 271, 271. Với lễ tự trường. Chương 271, 271. Với lễ tự trường. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hoàng thành thành nam. Xây dựng thêm gấp 10 lần, diện tích 1 vạn mẫu đất quốc tử giám ở tại đây. Chỗ ngồi này Chu Quốc cao nhất học phủ tiêu hao hết Trần Lạc tâm huyết. Bên trong một viên ngói một viên gạch đều do gạch đỏ xây thành, bên trong đường đá đổi thành đường xi măng. Học phủ phía trước diện tích 100 mẫu quảng trường trên có dòng suối chảy qua, ao nước xây dựng bên cạnh. Bên trong suối phun hấp dẫn không ít người nghỉ chân. Rất nhiều người nhìn đến suối phun, suy tư hồi lâu cũng nghĩ không thông vì sao dòng nước có thể hướng trên trời phun. Cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận thức. Suối phun bên cạnh có một vị bệ hạ pho tượng, vàng dòng chế tạo, cao bá trượng. Càng đến gần pho tượng, càng sẽ sản sinh một loại ngũ thể ném bái kích động, khiến người không nhịn được muốn quỳ bái. Trần Lạc pho tượng ở tại Tả Khinh Ý bên cạnh, từ thuần ngân chế tạo, đâu cũng muốn lùn không ít. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bất cứ lúc nào, bệ hạ thủy chung là vị thứ nhất. Ngày hôm đó, quốc tử giám học phủ cửa chính rộng mở, từng chiếc một xe ngựa chạy tiến vào. Mấy ngàn tên học sinh tại kéo cờ trước đài tập hợp. Đến vào lúc giữa trưa, quảng trường bên trên đã tập hợp hơn 4 vạn người. Mà lúc này, Trần Lạc xe ngựa rốt cuộc chậm rãi chạy tới. Vừa tới quốc tử giám, trên xe Liễu Đại Hải lập tức nhảy xuống. Suýt chút nữa té lộn mèo một cái, đưa đến không ít người ghé mắt. Sáng sớm hắn gặp phải Trần Lạc, vốn tưởng rằng gặp phải quý nhân. Sau đó mới biết đây là cơn ác mộng bắt đầu. Xem ảnh một. Trần Lạc xe ngựa đi thật chậm, tại hoàng thành vòng một vòng lớn. Liễu Đại Hải ở phía trên chờ nóng nảy, lại không dám thúc giục. Hắn trong lòng suy nghĩ, nhất định là tới trễ. Thật vất vả đến học phủ, hắn nào dám chần chờ, lập tức chen vào đám người. Vạn hạnh, quốc tử giám nghi thức nhập học còn chưa có bắt đầu. Trần Lạc vẫn như cũ không gấp. Xe ngựa chạy tại trên đường xi măng, hắn tại học phủ mấy căn lớp học đi dạo một vòng. Hôm nay hắn cũng cảm nhận được kiếp trước ở lễ khai giảng, học sinh khổ chờ đợi hiệu trưởng cảm giác. Để cho nhiều người như vậy đợi chờ mình, cảm giác chính là không giống nhau. Đi dạo mấy vòng sau đó, Tiết Giả dùng linh lực ra chỉ âm thanh hô, "Vậy hạ đến." Trần Lạc sau khi nghe, lập tức tiến lên nghênh đón. Lúc này, học phủ quảng trường bên trên đã tập hợp 5, 6 vạn người. Một mảnh đen kịt đầu người. Nghe thấy bệ hạ giá lâm tin tức, toàn bộ quảng trường một hồi tử an lắng xuống. Bọn hắn thò đầu nhìn lại, thần sắc tràn đầy kích động. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy qua bệ hạ. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội như vậy, từng cái hận không được chen chúc tại phía trước nhất. Mọi người ngẩng mặt bên dưới, Tạ Khinh Y xóa tóc đen, lôi kéo thật dài chiến bào màu đỏ đi lên kéo cờ trước đài. Kéo cờ phía dưới đài, Trần Lạc đứng ở chỗ này, ngước nhìn bệ hạ tư thế vai hùng. Bên cạnh hắn là thừa tướng chờ nhiều tên đại thần. Phía sau là học phụ tiên sinh dạy học, mỗi cái học phái cự tử và quốc tử giám tư nghiệp hai người. Lại lui về phía sau chính là người người nhốn nháo học sinh. Tạ Khinh Y trong tay nâng mấy tờ giấy, ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái. Nàng hơi có chút khẩn trương. Tại đại thần và hoàng thất tông tộc trước mặt diễn giảng, đây chính là lần đầu. Thân ái, đám bạn học. Câu nói đầu tiên nói xong, Tạ Khinh Y sắc mặt thay đổi biến. Phần này bài diễn thuyết là Trần Lạc đặc biệt vì nàng chuẩn bị, nàng để cho Tử Y xem qua một lần, cảm thấy không thành vấn đề liền lấy ra. Hoan nên đi đến quốc tử giám học phủ. Chấm, đại biểu rộng lớn thầy trò, hướng về các ngươi biểu thị thân thiết chúc phúc. Tạ Khinh Y thân là vua của một nước, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Nhưng trước mắt phần này bài diễn thuyết thật đúng là để cho nàng có chút nói không nên lời. Dưới đây Trần Lạc căng thẳng miệng, cố nén cười. Tạ Khinh Y tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, còn cười. Trở về nhìn nàng làm sao chừng trị hắn. Những đại thần khác cũng không khá hơn chút nào. Từng cái sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa biển xuất nội thương. Bọn hắn đối với Trần Lạc cắn răng nghiến lợi. Trần Lạc tuyệt bức cố ý. Loại nơi này bật cười không phải muốn mạng của bọn họ sao? Tạm tạm ngoại trừ mở đầu mấy câu, kế tiếp nội dung liền bình thường hơn nhiều. Cùng tiếp trước với lễ tiểu trường một dạng. Tạ Khinh Y tuyên đọc quốc tử giám lịch sử, ra khỏi mấy vị danh nhân, có cái gì chiến công, từng cái nói ra. Cuối cùng Tạ Khinh Y thì lại lấy có ở trên trời côn bằng, dương cánh tiêu ngạo thương khung. Cựu Châu một nhà này, thương sinh hưởng an bình. Câu thơ này giai đoạn cuối. Nghe mọi người nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Kẻ thông minh đã đem câu thơ này vững vàng ghi tạc trong đầu. Đây là trọng điểm, kiểm tra muốn kiểm tra. Tạ Khinh Y đi xuống kéo cờ đài, văn võ bá quan vỗ tay đưa tiễn. Mấy vạn tên học sinh tiếng vỗ tay rung trời. Đối với đến ngày nay biểu hiện, Tạ Khinh Y vẫn tính hài lòng. Nàng đối với Trần Lạc gật đầu một cái, ném lấy ánh mắt khen ngợi. Tiếp tục đến phiên Trần Lạc lên đài. Khu. Tại bên dưới đông đảo học sinh trên mặt quét qua, Trần Lạc nói ra, "Chư vị, thân phận của ta chắc hẳn các ngươi phần lớn đều biết rõ, hôm nay ta ở đây, chỉ có một thân phận, đó chính là các ngươi tế tiểu, là của các ngươi sư trưởng." Tạ Khinh Y đem Trần Lạc âm thanh dùng linh lực quyết tán ra, chuyển tới trong thai mọi người. Những học sinh kia sắc mặt kích động. Bệ hạ cùng Lạc Dương Hầu, Chu Quốc hai vị thần bí khó lường đại nhân vật. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc may mắn nhìn thấy hai người chân diện mục. Đã không uổng lần đi này. Trong đám người Liễu Đại Hải xa xa trông thấy Trần Lạc khuôn mặt, hắn đồng tử co rụt lại, trong tâm không nhịn được chấn động. Người nọ là quốc tử giám tế tiểu, Trần Lạc, Lạc Dương Hầu. Hắn không nhìn lầm chứ? Ngay tại hôm nay, hắn vậy mà cùng Lạc Dương Hầu ngồi chung một chiếc xe ngựa. Chẳng trách. Liễu Đại Hải hiểu. Chẳng trách người này sáng nay đến quốc tử giám chậm rãi, tuyệt không cấp bách. Người ta là tế tiểu, cái cuối cùng đến cũng không ai dám nói cái gì. Liễu Đại Hải tâm tình kích động khó nhịn. Đều nói Lạc Dương Hầu bình dị gần gũi, hôm nay gặp mặt quả là như thế. Người ta lớn như vậy quan chức, lại đối với hắn tiểu nhân vật như vậy không có một chút xíu lên mặt. Còn tính tình nhẫn nại cùng hắn trò chuyện. Liễu Đại Hải trong tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực học tập báo đáp Lạc Dương Hầu. Bên này, Trần Lạc diễn giảng vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Quốc tử giám quy củ ở cửa trường học treo, hôm nay ta tại trọng thân một lần. Các ngươi những người này, có chút là đại thần chi tử, công tử công chúa một dạng thân phận, địa vị hiển hách. Có chính là thương nhân bách tính sau đó, có chút là tông tộc thiếu gia, vạn người vây quanh. Nhưng mà quốc tử giám bên trong, thân phận của các ngươi bình đẳng, là học sinh, là Chu Quốc tương lai trụ cột. Trong trường học, bất kể là ai đã làm sai chuyện đều phải bị trừng phạt, không có ngoại lệ. Trần Lạc từ bên cạnh lấy tới một cây gậy. Cây gậy này là sắt thép làm, dài hơn 1 mét, bên ngoài nạm một tầng mạ vàng. Vật này gọi còn mới thần tiên, bệ hạ ban cho, nắm vật này người, như thấy bệ hạ. Nhìn thấy cây này cánh tay lớn bằng cây gậy, toàn bộ học sinh đầu cọ rụt lại. Cả người không nhịn được run rẩy. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, Trần Lạc không phải nói đùa, Lạc Dương Hầu thật sẽ đánh bọn họ. Trước đó, có chút hoàn khố tiểu công tử đối với Trần Lạc dùng mọi cách khinh thường. Bọn hắn thân phận tôn quý, trưởng bối trong nhà ở trong triều làm quan. Ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, Lạc Dương Hầu nào dám đánh bọn họ. Hắn sẽ không sợ trưởng bối ở trước mặt bệ hạ cho Lạc Dương Hầu mang giày nhỏ sao? Nhưng còn mới thần tiên sau khi ra ngoài, bọn hắn sắc mặt thay đổi. Nắm vật này người, như thấy bệ hạ. Bọn hắn mật dám phản kháng, đó chính là đối với bệ hạ bất kính. Đánh chết đều không ai dám quản. Chương 272, 272. Đi học là bị tội, ta phải về nhà. Chương 272, 272. Đi học là bị tội, ta phải về nhà. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Cân nhắc đến học phủ bên trong đến không ít người mới, Trần Lạc đem quốc tử giám trọng yếu quy củ nói một lần. Quốc tử giám bên trong có tiểu học, trung học, đại học phân chia. Trong đó tiểu học 6 năm, trung học 3 năm, 4 năm đại học. Chu Quốc hài đồng 6-7 tuổi nhập học, tốt nghiệp đại học đi ra vừa vặn 20 tuổi. Tiểu học chủ yếu là đặt nền tảng, học tập học chữ, số học chờ kiến thức. Bên trong học hữu bên trọng điểm học tập. Đại học tắc có thể chọn mình đạo sư, lựa chọn một con đường sâu đánh tới đáy. Trong đó,
tiểu học cùng trung học học sinh mỗi tháng chỉ có thể trở về nhà một lần, mỗi người nhập trường phía trước mang tiền xài vặt không thể vượt qua 500 văn. Học phủ thiết lập có vừa học vừa làm nơi, thiếu tiền có thể ở trong trường làm thuê kiếm tiền. Trần Lạc những lời này nói xong, đông đảo học sinh tại chỗ liền sôi sùng sục. Đối với những cái kia nghèo khổ gia đình hài tử lại nói, vừa học vừa làm chỗ cám dỗ là thật lớn. Bọn hắn trước đó liền hiểu được, ở trong trường học có thể lau bàn quét sân, khâu vá sửa lại y phục, làm nhiều có nhiều. Kém nhất, một ngày cũng có 7, 8 văn tiền. Nếu như cạn một cái nguyện, đó chính là 200 văn tiền. 200 văn tiền là khái niệm gì? Phải biết Liễu Đại Hải phụ mẫu toàn cả đời tiền cũng chỉ có 50 tiền. Dứt bỏ Dương Châu, những địa phương khác nghèo khổ thường nhân căn bản không tưởng tượng nổi. Tuy nói Trần Lạc đẩy ra rất nhiều chính sách, có thể khuyết tán đến toàn quốc còn cần thời gian phải rất lâu. Giống như Liễu Đại Hải loại này nghèo khổ gia đình hài tử, làm việc nặng, khâu vá sửa lại y phục, hướng bọn hắn lại nói cũng không tính là chuyện. Chỉ cần cố gắng một chút, một tháng kiếm được tương đương với gia đình mình gấp mấy lần thu vào. Bọn hắn mắt đều đỏ. Nhưng đối với Vương Chiêm loại này đại thần chi tử lại nói, mấy trăm văn tiền cũng chỉ cùng bọn họ một bữa cơm tiền không sai biệt lắm. Bọn hắn ngày thường dùng tiền tệ đều là ngân lượng. 500 văn tiền, đây câu nào ăn cơm? Vương Chiêm bị có cha hắn chỗ dựa, hắn cắt đứt Trần Lạc nói chuyện, "Tế tiểu đại nhân, có thể hay không châm trước điểm, để cho chúng ta mang nhiều chút tiền?" Hắn nghĩ ngợi, hắn lại không có xài tiền của người khác, mang nhiều điểm có quan hệ gì? Ngược lại đều là ở trong trường học tiêu phí, nào có trường học không thích kiếm tiền. Xem ảnh một. Trần Lạc trong mắt hơi híp, nhìn về phía Vương Chiêm. Vị này đồng học. Đúng, đừng xem, gọi đúng là ngươi. Học phủ trước cửa quy củ viết, đánh gậy tiên sinh dạy học nói chuyện, nhớ tiểu quá một lần. Phát quét dọn chỉnh quảng trường một tuần, nhớ kỹ. Vương Chiêm thần sắc run nhẹ, mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống. Chỉnh quảng trường diện tích 100 mẫu, đây không chết vì mệnh hắn sao? Toàn bộ học sinh cười rộ. Vương Tư mặt đều tái xanh. Nghịch từ này, trước mặt của mọi người cho hắn mất mặt. Bệ hạ cùng mấy cái lão hữu đều ở chỗ này, đây thằng nhóc còn dám lỗ mãng. Sau khi trở về nhìn hắn làm sao trừng trị hắn. Trần Lạc tiếp tục giảng đạo, diễn giảng sau khi kết thúc, học phủ sẽ cho mỗi người phát hai bộ đồng phục học sinh, ở trong trường học ngoại trừ túc xá mỗi người đều muốn mặc. Trần Lạc đây là tại cho mọi người bồi dưỡng cần kiệm tiết kiệm, bình đẳng ý thức. Mặc quần áo giống nhau, dĩ nhiên là không có tranh đua chi tâm. Mọi người chung một chỗ cũng không lại bởi vì thân phận xem thường người. Trần Lạc nói quy củ đều là tương đối trọng yếu, mọi người nghe đều tương đối nghiêm túc. Tránh cho giống như Vương Chiêm loại này, vừa khai giảng liền nhớ tiểu quá. Ngừng lại quy củ kể xong, bọn học sinh rưng rưng vỗ tay. Đứng tại trước mặt nhất các công tử tiểu gia, bọn hắn suýt chút nữa khóc. Bọn hắn xem như đã minh bạch, tại đây đi học chính là đến bị tội. Y phục muốn tự mình giặt, chăn nệm muốn mình xếp chồng, mình túc xá muốn mình quét dọn. Có một phiến cặn bã nhớ một lần tiểu quá. Tan học còn muốn cướp đến lấy cơm. Bởi vì đi trễ sẽ không có, chỉ có thể ăn cặn bã cơm thừa. Mẹ ư, bọn hắn chưa từng trải qua hủy khuất như vậy. Ngươi nói cho ít tiền, chỉ có thể ăn cơm canh đạm bạc thì coi như xong đi. Đây cơm canh đạm bạc cũng là người khác ăn để thừa. Điều này khiến người ta làm sao tiếp nhận? Có chút tông tộc công chúa tại chỗ lại khóc. Các nàng phải về nhà. Chỉ là nhà của các nàng dài đứng ở đằng xa, chặt chặt xị khuôn mặt không nói một lời. Giống như là không thấy con gái mình ủy khuất tựa như. Bọn hắn cũng không có cách nào a. Từ khi Hồ Xương Bình phản loạn một chuyện phát sinh sau đó, vậy hạ đối Đại Dương Châu lão nhân thái độ thì trở nên. Vốn là mượn Lạc Dương hầu tay, suy yếu cũ đại thần quyền hạ. Đại thần sau khi về hưu, kỳ tử tự nhớ phải thừa kế gia phụ tước vị. Có thể, nhưng muốn hàng tam cấp. Ví dụ như công đại phu, quan lớn phu loại này tước vị, truyền tới mình hài tử trên tay, giảm tam cấp biến thành không cảng, châm tiêu. Loại này tước vị cùng tầng dưới chốt bách tính không sai biệt lắm, vẫn cần phục dịch, ra tiền tuyến. Phục dịch trong lúc, có thể được tinh mễ một đấu, món sốt một mâm. Đối với dân chúng bình thường lại nói, đãi ngộ như vậy rất tốt. Nhưng bọn họ chính là quan lớn phu a, con gái mình sao có thể ăn loại vật này? Tả Khinh Y hành động này cơ hồ diện sạch đại thần trong triều vô tài vô đức dấu hiệu. Muốn làm quan, an quốc gia bổng lộc, được lấy ra bản lĩnh thật sự. Vì vậy mà cho dù đông đảo đại thần lại làm sao không đành lòng, bọn hắn cũng phải kiên trì để cho con của mình ở lại quốc tử giám bên trong. Đây là đối với hải tử nhà mình khảo nghiệm. Thấy bọn học sinh không hăng hái lắm, Trần Lạc hỏi, "Chư vị học sinh, các ngươi có biết học tập mục đích là cái gì?" Mọi người ngẩng đầu lên, ngây người chốc lát. Đây không bày rõ ra sao? Đương nhiên là kết giao mạng giao thiệp, phương tiện ngày sau làm quan. Không thì ai nguyện ý ở loại địa phương này chịu khổ. Trần Lạc giống như là đoán được tâm tư của bọn hắn, không chút hoang mang nói, tại đây ta muốn nói cho các ngươi, hứng thú là lao sư giỏi nhất, nếu là ngươi đối với học tập mất đi hứng thú, quốc tử giám 13 năm thời gian, đem lãng phí hết ngươi cả đời thời gian. Hàng trước đại thần lặng lẽ gật đầu. Những lời này có lý. Không có đối với học tập hứng thú, đối với loại kia học sinh lại nói, quốc tử giám thật cùng phòng giam không sai biệt lắm. Muốn làm lần đầu bọn hắn còn không phải ngoan tâm nghiên cứu một cửa học vấn, lúc này mới có hôm nay thành quả. Trần Lạc vỗ tay một cái. Một chiếc không có nắp xe ngựa dắt qua đây. Mọi người mong đợi bên dưới, Trần Lạc xốc lên màu đỏ màn che, để lộ ra một cái súng máy hạng nặng. Kháo hậu học sinh nhón chân lên, không hiểu Trần Lạc tại làm cho gì. Cùng lúc đó, một đội trang bị đầy đủ hết hắc y giáp sĩ tại Trần Lạc sau lưng bên ngoài trăm bước mở ra một cái sắt thép lồng giam. Hướng theo lồng giam mở ra, mấy người bay nhanh rời đi. Ngang, một đầu manh tượng vòi dài như mở ra miệng lớn dính máu, chiều Trần Lạc tại đây vọt tới. A,
Nhìn thấy đầu này cao 3 mét manh tượng yêu thú trong miệng huyết nhục tổ chức, một ít học sinh tại chỗ sợ kêu lên. Đầu này manh tượng vòi dài đầu voi bên trên dài 3 cái sừng, thuộc về yêu thú cấp 3, đối ứng trong tu sĩ ngưng chân cảnh tu vi. Nhưng bởi vì yêu thú bản thân da dày thịt béo đặc tính, có thể tùy tiện nghiền ép người cùng cảnh giới. Một khi bị đây con yêu thú xông vào đám người, hậu quả khó mà lường được. Tế tiểu đại nhân, mau nhìn phía sau ngươi. Có học sinh gào thét, căn bản chẳng quan tâm giáo quy trình kỷ. 90 bước. Lúc này, Trần Lạc nhảy lên xe ngựa, đem M2 súng máy nhắm ngay yêu thú bắt đầu bắn súng. Cộc cộc cộc, viên đạn không cần tiền một dạng bắn tại trên người đối phương. 50 bước. Manh tượng vòi dài như không tránh không né, tiếp tục vọt tới. Trần Lạc nín thở, ngón tay đặt ở trên cò súng. Vàng cam vỏ đạn phun mạnh ra ngoài. 30 bước. Gào. Manh tượng vòi dài như đột nhiên nhảy một cái. Cộc cộc cộc. 12 ly viên đạn phát tiết xong. Phốc. Cuối cùng, manh tượng vòi dài như ngã xuống Trần Lạc trước người 5 bước bên ngoài địa phương. Trên người thủng trăm ngàn lỗ, đã không có khí tức. Chương 273. Chế lớp. Chương 273. Chế lớp. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Khí. Khi manh tượng vòi dài như tử vong một khắc này, tất cả mọi người nhìn đến bộ này khổng lồ tản ra tanh hôi thi thể. Toàn trường khiếp sợ. Ánh mắt của bọn họ đều trừng trực. Đây chính là yêu thú cấp 3, chính là để cho trúc nguyên cảnh tu sĩ đi giết, cũng phải dày vò một hồi thật lâu nhi. Kết quả bọn hắn trơ mắt nhìn đến Trần Lạc tại mấy hơi thở bên trong đem nên yêu thú chu diệt nơi này. Đây là người làm chuyện sao? Đông đảo đại thần nhìn đến Trần Lạc kết quả chiến đấu, ánh mắt tại súng máy hạng nặng bên trên lướt qua. Bọn hắn đồng tử rụt một cái. Bọn hắn nhớ lại Trần Lạc bình phục phản loạn, sức một mình chu diệt nhiều tên tu sĩ. Chẳng lẽ dựa vào đúng là loại vật này? Chuyện này bị bệ hạ liệt vào cấm kỵ, rất ít có người nhắc đến. Đại thần chỉ có thể dựa vào đoán. Trần Lạc mặt không đổi sắc trở lại kéo cờ trước đài. Nhìn đến thần sắc cứng ngắc học sinh, hắn nói ra, mọi người thấy rồi, kiến thức chính là lực lượng. Chỉ cần ngươi nỗ lực học tập, cuối cùng có một ngày ngươi cũng có thể bằng vào sức của chính mình giết địch báo quốc, bảo hộ chính mình an toàn. Có vũ khí của mình, ai đều không cách nào khi dễ ngươi. Nếu ngươi việc học thành công, ngươi thậm chí có thể làm ra vũ khí cường đại hơn. Nếu không phải sân bãi không cho phép, Trần Lạc cũng muốn lấy ra thuốc nổ món đồ này thử xem uy lực. Chỉ cần có thể kích động học sinh hứng thú, hết thảy đều là đáng giá. Các học sinh ánh mắt sáng lên. Bọn hắn nghe được cái gì? Loại đại sát khí này là vũ khí, có thể chế tạo ra. Có người giơ lên tay. Đạt được Trần Lạc sau khi cho phép, hỏi, tế tiểu đại nhân, dám hỏi chúng ta khi nào có thể học tập chế tạo loại vũ khí này. Xem ảnh một. Bọn hắn không kịp đợi. Những học sinh này phần lớn đều là người bình thường, rất ít có tu sĩ. Đây là thời đại mặt pháp, linh lực khô kiệt, tu sĩ vốn cũng không nhiều. Tư chất tốt tu sĩ ai biết tới nơi này học tập. Sớm liền gia nhập rồi bệ hạ cho phép tồn tại bên trong tông môn, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Bọn hắn những này không có võ lực phàm nhân đối mặt tu sĩ, đều sẽ có mất tự nhiên cảm giác. Cho dù thân phận lại tôn quý cũng là như vậy. Nếu là có vũ khí, bọn hắn hoàn toàn có thể kiên cường điểm. Trần Lạc cười nhạt nói, không gấp. Chế tạo vũ khí cần kiến thức số lượng dự trữ phong phú, ít nhất cũng muốn tới đại học mới được. Loại này à? Học sinh để lộ ra thần sắc thất vọng. Suy nghĩ một chút cũng phải, loại đại sát khí này sao có thể tùy tiện chế tạo ra? Tuy là như thế, Trần Lạc lần này hành vi hãy để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Trong lòng bọn họ làm ra quyết định, nhất định phải thi lên đại học. Bằng không về sau làm sao còn khi dễ nghèo khổ gia đình hải tử? Người ta vũ khí vừa lấy ra không phải thì xong rồi? Trần Lạc diễn giảng hết. Kế tiếp là bách gia học phái cự tử. Mỗi người bọn họ lấy ra mình tuyệt thủ sống, giống như mải võ một dạng. Không làm như vậy không được a. Vạn nhất chiêu không đến sinh nguyên, về sau làm sao còn tại Dương Châu lan lộn. Mặc gia biểu diễn hệ thống dòng dọc, giang can, ống nhỏm. Phương sĩ biểu diễn cường hàn y thuật, nó cự tử tại chỗ tại mình trên cánh tay đến một đao, sau đó lên thuốc, không đến thời gian một nén nhang vết thương liền vậy kết ngưng kết. Nông gia đem cải tiến nông cụ lấy ra, hướng về mọi người mở ra một người có thể cày một mẫu đất hiệu suất. Binh gia lấy ra vũ khí lạnh, biểu diễn gọt kim đoạt thạch. Những này học phái đều nhận được Trần Lạc chỉ điểm, liên cung kiếp trước tất thiết lập một dạng, hắn đưa đến đạo sư tác dụng, đem phương hướng phỏng định cùng tương quan số liệu cho bọn hắn, những cái kia học phái người phụ trách nghiên cứu là được. Nếu như không bỏ ra nổi thành quả, đến lúc đó chỉ có thể ở kéo cờ trên đài nhàn rỗi nhìn. Chiêu không đến học sinh, cái này học phái chỉ còn trên danh nghĩa, cũng mất đi đào tạo giá trị. Khi tất cả học phái mở ra qua mình hàng lậu sau đó, mặt trời đã lặn, buổi lễ tiểu trường đã sắp xỉ kết thúc. Thiếu chút nữa cái gì? Tiếng pháo tấu nhạc, Trần Lạc tới một lớn. Đem sớm chuẩn bị xong pháo hoa pháo cối lấy ra. Trước mặt của mọi người, nhen nhóm dây dẫn. Điều. Điều hải điều. Từng nhánh pháo hoa bay lên bầu trời, tại trống trải dưới bóng đêm tỏa ra. Cùng lúc đó, Chu Quốc Hắc Long cờ hiệu dâng lên. Toàn trường học sinh ánh mắt nhìn hướng trời cao diễm hỏa, tâm tình kích động không thôi. Ngũ thải ban lan ánh lửa chứa đủ loại đồ án. Bọn hắn cả đời đều chưa có xem qua cảnh đẹp như vậy. Pháo hoa là Trần Lạc dùng điểm danh vọng đổi đi ra ngoài, trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Quốc tử giám ra, mấy dặm địa ngoại bách tính đều từ trong nhà đi ra. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời diễm hỏa, trong tâm kính sợ, thậm chí tại chỗ cầu phúc. Thả xong pháo hoa, sắc trời đã không còn sớm. Phía dưới tiến hành chia lớp, trước tiên từ tiểu học bắt đầu.
Một cái phòng học 30, 40 người, mỗi tên tiên sinh dạy học ở trên quảng trường chọn mình chú ý học sinh. Những này tiên sinh không nhất định phải cao bao nhiêu học vấn, chỉ cần biết học chữ là được. Nhưng đức hạnh nhất định phải hảo. Thẳng đến tốt nghiệp tiểu học, mỗi tên học tử ít nhất phải nắm giữ 3000 cái thường xài văn tự và đơn sơ số học. Đến trung học, giảng bài tiên sinh đổi thành hoàng gia học giả. Những này học giả ăn công lương, cả ngày cái gì cũng không làm, chính là nghiên cứu học vấn. Bọn hắn phụ trách giảng bài quốc học cái từ khóa này. Quốc học bên trong lại bao hàm văn tự nghiên cứu, lịch sử, địa lý, chính trị nhiều cửa học vấn. Bất kể là tiểu học vẫn là trung học, có tam môn lớp phải học. Quốc học, thể dục, toán học. Quốc học không nói, rất nhiều cửa học vấn, đủ học sinh uống một hũ. Nói trước thể dục. Chu Quốc Thượng Võ, từ xưa tới nay dân tình đưa hãn, sẽ không có gầy yếu người. Dù sao thường xuyên đánh giặc, hở một tí bắt đi lính. Thân thể suy nhược người căn bản không sống nổi. Nhưng Trần Lạc còn muốn để cho Chu Quốc học sinh tiến hơn một bước. Không nói giống như hắn loại này, một cái có thể đánh trăm cái đi, ít nhất được đem tố chất thân thể để thăng đi lên, không đến mức ngày sau nghiên cứu học vẫn đem mình mệt mỏi nằm xuống. Thể dục từ Vương Tín phụ trách. Vương Tín mất đi tu vi sau đó, vốn định cởi giáp về quê, qua nhàn hạ sinh hoạt. Trần Lạc tìm tới hắn, đem quyết định của chính mình nói một lần. Vương Tín vừa nghe nhiệm vụ của mình là vì Chu Quốc bồi dưỡng nhân tài, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Những cái kia thằng nhóc hắn sớm thấy ngứa mắt rồi. Sớm vài năm hắn danh tiếng còn chưa lớn như vậy thì Chu Quốc những đại thần kia hài tử bướng bình thường xuyên đến trong nhà hắn làm loạn. Trồng rau quả bị làm nhục không còn một ngống, nhổ tận gốc, không có chút nào cho hắn còn dư lại. Vương Tín giận mà không dám nói gì. Sau đó hắn tại Dương Châu trầm ổn gót chân, những hài đồng kia cũng dần dần lớn lên, quấy rối thiếu. Nhưng Vương Tín lại đem thù ghi xuống. Những đại thần kia trưởng tử lớn lên, hắn không mặt mũi giáo huấn trở về. Nhưng người ta con thứ hai, con thứ ba thậm chí con thứ tư còn muốn tại dưới tay hắn lên tiết thể dục. Vương Tín trong miệng để lộ ra một vệ cười tàn nhẫn. Cầm trong tay hắn Trần Lạc đưa tới thượng phương thần tiên, xem ai lôi lôi kéo kéo, ai dám lười biếng, một gậy quất lên là được. Có hắn tại, hắn nhất định sẽ vì Chu Quốc đào tạo được một nhóm thân thể cường tráng nhân tài. Thứ yếu là toán học giờ học. Cái từ khóa này từ Quách Minh Linh phụ trách. Cùng kiếp trước đại học công cộng giờ học một dạng, tại một gian đại bên trong phòng học. Khác nhau niên cấp học sinh chen chúc chung một chỗ, Quách Minh Linh truyền thụ toán học phương diện kiến thức. Đến tiếp sau này học sinh tư duy năng lực để thăng đi lên sau đó, lại mở thiết lập hóa học sinh vật giờ học. Quách Minh Linh còn có hai tên trợ lý, cũng là từ bệ hạ tại toàn quốc trong phạm vi sàng lọc. Hai người này là tu sĩ, tính toán năng lực không thể so với Quách Minh Linh kém. Thỉnh thoảng Trần Lạc có rảnh thì hắn cũng sẽ đóng vai mấy phần học. Chương 274, Nghị tử. Chương 274, Nghị tử. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tiểu học cùng trung học chia xong ban sau đó, quảng trường bên trên còn để lại học sinh đã không nhiều lắm. Chỉ còn lại 5-6 ngàn người. Những người này có rất nhiều quốc tử giám nguyên lai học sinh, có chút là đại thần chi tử, có chút là thi đình thất bại tại quốc tử giám trọng tu. Tuổi tác cũng chia bố tại các cái giai đoạn, từ mười mấy tuổi đến 50-60 tuổi đều có. Những người này lúc trước đã tại quốc tử giám đã làm đề thi, cơ hồ đều được 60 trở lên số điểm. Học chữ không có vấn đề gì, cơ bản quốc học giờ học cũng đều có chỗ xem qua. Trần Lạc cảm giác không cần thiết tiếp tục lãng phí những người này năm tháng, sớm sớm để cho bọn hắn tốt nghiệp xong chuyện. Chu Tử Bách gia học giả cự tử đứng tại kéo cờ trước này, trong tay bọn họ giơ một tấm bảng, trên đó viết gia nhập mình học phái chỗ tốt. Dưới đấy học sinh chen chúc ở phía trước tại mỗi tên cự tử trước người nhìn một hồi, nếu như thuận mắt đứng tại sau lưng đối phương, liên cùng kiếp trước bên trong đại học chọn hội đoàn chuyên nghiệp một dạng. Rất nhanh, giống như mặc gia, nông gia loại này hấp dẫn chuyên nghiệp sau lưng chiếm mấy chục người, mà pháp gia lệnh như vậy cửa chuyên nghiệp phía sau không có một người. Vương Tư nhìn gấp gáp, lại qua rồi một khắc đồng hồ, các cự tử sau lưng đã có đem gần hơn 100 người. Vương Tư không chờ được rồi, đi nhanh đến pháp gia đại biểu bên cạnh, vội la lên, tránh ra, đứng qua một bên. Đại biểu không dám lên tiếng, lĩnh hót đi tới một bên. Vương Tư chính là Chu Quốc thừa tướng, cũng là pháp gia cự tử, một người chủ đạo pháp gia học phái hưng suy. Hắn chỉ là pháp gia một tên học thức tương đối không tồi tinh anh, nào dám cùng thừa tướng đối nghịch. Nhìn một cái trên bảng hiệu hoan nên gia nhập pháp gia học phái vài cái chữ to, Vương Tư mặt già đỏ ửng. Hắn chính là Chu Quốc thừa tướng, làm sao suy bại tới mức này? Đây, cái này cùng bên trong thị trường bán một số thứ khác nhau ở chỗ nào? Mắt thấy người khác đã hơn 200 người, cạnh mình còn chưa mở mở. Tiếp tục như vậy nữa, pháp gia học phái nhất định phải tại trên tay mình không hạ xuống. Xem ảnh một. Vương Tư quyết tâm, nhắm mắt lại hét, lão phu Vương Tư, pháp gia cự tử, hôm nay đặc chiêu rộng lớn học sinh, lấy tăng cường ta pháp gia môn phái. Lão phu có thể cho ngươi bảo đảm, đi theo lão phu ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt, ngày sau nhất định giống như lão phu một dạng trở thành Chu Quốc trụ cột. Thật đúng là đừng nói, Vương Tư diễn giảng còn có vài tia tác dụng. Người khác vừa nghe người nọ là Vương Tư, hùng hục liền chạy tới. Đừng xem đây chuyên nghiệp ít chú ý, nhưng người ta đạo sư như bức a. Một nước thừa tướng, đi theo người như vậy lăn lộn, sau khi ra ngoài giàu gì cũng có thể lăn lộn cái ngũ phẩm lục phẩm quan chức đương đương. Nếu như đã nhận được thừa tướng chỉ điểm, thậm chí có thể vào triều bàn tán quốc sự. Có vị trẻ tuổi đi tới hỏi, Vương tiên sinh, không biết người đây pháp gia chủ yếu nói cái gì tư tưởng? Trần Lạc quy định, tại học phủ bên trong, không có bệ hạ đại thần phân chia. Chỉ cần là giảng bài, gọi chung là tiên sinh hoặc là lão sư.
rốt cuộc đã tới người đầu tiên, Vương Tư nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Hắn bắt lấy vị thanh niên này tay, kích động nói, lão phu đây pháp gia chủ trương duyên phận mà trị, vua tôi trên dưới sang hèn đều từ pháp, hình qua đối đầu đại thần, thưởng thiện không gì thất phu. Đưa ngươi mấy chữ, không đừng hôn sơ, không kém sang hèn, vừa đứt ở tại pháp. Bất luận ai phạm sai lầm đều phải bị trừng phạt. Ở nơi này là thừa tướng, rõ ràng cùng ven đường chào hàng tiểu quảng cáo không sai biệt lắm. Kia thanh niên cũng rất kích động, không ngờ tới thừa tướng gần như vậy người. Ngay sau đó không chút do dự đứng ở Vương Tư sau lưng. Bất kể nói thế nào, Vương Tư danh tiếng trong đó để. Cái khác học sinh vừa thấy thừa tướng, không chần chờ chút nào liền lựa chọn tại đây. Không đến một khắc đồng hồ công phu, Vương Tư tại đây liền đến hơn 100 người. Người càng nhiều, Vương Tư cũng không gấp rồi. Tại đây khai hát. Ban đêm, ánh đến nhen nhóm. Quốc tử giám quảng trường đèn đuốc sáng ngời. Một đạo hổ đầu hổ não thân ảnh tại đây đi dạo lung tung. Tại mỗi cái cự tử giơ thẻ bài miểu thêm vài lần, cuối cùng chiều số người nhiều nhất học phái đi tới. Vương Chiêm. Vương Tư đột nhiên gọi ra đạo thân ảnh kia danh tự. Vương Chiêm đầu co rụt lại, thân thể cứng ngay tại chỗ. Đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi đi dạo lung tung cái gì? Vương Tư quát. Phu thân, ta đang chọn học phái. Ồ. Vương Tư vô cùng kinh ngạc nói, ngươi thông qua cuộc thi. Vương Chiêm đắc ý gật đầu. Trần Lạc ra đề thi không khó, chủ yếu là phương tiện lần này quá lứa học sinh tốt nghiệp. Vương Chiêm ở độ tuổi này xem như cá lọt lưới. Đừng xem ra hỏa này ham chơi, nhưng người ta dù sao cũng là hậu nhân của danh môn, luyện thể cảnh tu sĩ. Trí nhớ so sánh người khác muốn tốt không ít. Đồng thời, quốc học cũng không rơi xuống. Đối với Chu Quốc lịch sử chính trị, thường nghe thấy bên dưới, hắn nghe Vương Tư thì thầm vài năm, cũng sắp thuộc lòng trôi chảy rồi. Với hắn mà nói thông qua kiểm tra cũng không phải việc khó. Chỉ nhìn Vương Chiêm chọn học hành gì phái. Bọn hắn những người này mỗi tuần sẽ có mấy tiết số lý môn học tự chọn, dùng để bù đắp kiến thức thiếu sót. Nói là tuyệt tu, kỳ thực không hợp cách đồng dạng không tốt nghiệp. Vương Tư đôi mắt giàn mua vẫn đục sáng lên, đây thằng nhóc tạm tạm không cho hắn mất thể diện. Hắn vây vây tay, ngươi đến thật đúng lúc, ta tại đây đang tuyển người, mau tới đây xếp hàng. Vương Chiêm bĩu môi hô một câu, phụ thân. Sau đó run rẩy đi đến Mặc Gia cự tử sau lưng. Pháp gia có gì có thể học? Mấy năm nay hắn không ít nghe hắn cha nói, lỗ thai cũng sắp khởi kén rồi. Vương Chiêm đã sớm chán nản không được. Vốn là hắn thân là pháp gia cự tử đời sau, là nhất định phải thừa kế phụ thân hắn y bát. Có thể Trần Lạc đem quốc tử giám cải cách một phen, triệt để làm rối loạn Dương Châu thế cục. Học sinh có thể chọn mình thích chuyên nghiệp. Vương Chiêm đương nhiên chọn Mặc Gia nơi này. Nghe nói giống như cái gì ống nhỏ, hệ thống dòng dọc, đèn cường minh, súng ống đều là từ nơi này học phái bên trong nghiên cứu ra được. Những thứ này cho Chu Quốc mang đến khủng lồ biến cách, bị liệt là trọng yếu nhất. Mấu chốt là thú vị a. Theo đều biết rõ làm sao chọn. Cái này học phái cũng là Dương Châu được hoan nghênh nhất chuyên nghiệp. Nó cự tử phía sau đã đứng gần 1000 người. Nhìn thấy Vương Chiêm không để ý tới mình, ở ngay trước mặt hắn đi vào người khác chỗ đó, Vương Tư mặt đều tái xanh. Nghịch tử. Nghịch tử a. Hắn khí đau gan. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, mọi người cười to. Thừa tướng nhi tử quả nhiên không giống bình thường. Bên cạnh biên binh bộ phận thượng thư Trương Kinh cười nói, thừa tướng, ngươi nhi tử này ngược lại có chủ kiến. Trương Kinh chủ trương binh nhà tư tưởng, Chu Quốc sùng thượng vũ lực, hắn tại đây cũng chiêu mấy trăm học sinh. Vương Tư mặt tâm trầm, không nói một lời. Đây thằng nhóc tuyệt bức nữa ra. Nhìn hắn trở về làm sao tắt hắn. Trần Lạc từ kéo cờ trên đài đi xuống, đi tới Vương Tư bên cạnh. Hắn ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, thừa tướng, mọi người đều có chí khác nhau không thể cưỡng cầu, ngươi nhi tử có giải thích của mình là chuyện tốt, hắn chọn mình thích chương trình học khẳng định nguyện ý học, vẫn tốt hơn lúc trước phải không? Nhớ tới Vương Chiêm ngày trước bất học vô thuật bộ dáng, Vương Tư sắc mặt hơi tỉnh lại. Nếu thật như lão đệ từng nói, hai tử này sửa lại tính tình, cũng không phải một chuyện xấu. Ít nhất không cần lại để cho hắn quan tâm. Vạn nhất về sau việc học thành công, một môn đôi cự tử, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Trần Lạc đi. Đi vài chục bước cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười lên ha hả. Toàn bộ quảng trường đều nghe được Trần Lạc càn rỡ cười như điên. Vương Tư thật vất vả chuyển tâm tình tốt lần nữa âm trầm. Chờ đợi. Một tháng nghỉ sau đó, hắn thế nào cũng phải đánh kia thằng nhóc ngừng lại. Chương 275, 275. Khai giảng ngày thứ nhất. Chương 275, 275. Khai giảng ngày thứ nhất. Vương Chiêm cũng là vô tội. Hắn tuy rằng bướng bỉnh, có thể lại không đốc. Hắn bình sinh sợ nhất người chính là phụ thân hắn rồi. Đừng xem Vương Tư đối ngoại nhân một bộ hòa khí bộ dáng, đối với mình hài tử được gọi là một cái nghiêm khắc, yêu cầu cao vô cùng. Hết cách rồi, Vương Tư thân là Chu Quốc thừa tướng, dưới một người trên vạn người, bản thân liền bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn cũng không thể phạm sai lầm, nếu không chôn vùi chính là một nhà già trẻ tính mạng. Vương Chiêm từ nhỏ liền đối với Vương Tư có bóng ma. Thật nếu để cho hắn tại phụ thân thuộc hạ học tập, đây không phải là muốn chết sao? Khẳng định nhận được nhiều nhất chiếu cố. Đi theo Mặc Gia cự tử ít nhất an toàn một chút. Bất quá hắn quên, hắn làm như vậy hoàn toàn là trước mặt của mọi người đánh cha hắn mặt. Liền con của mình cũng không muốn học tập pháp gia tư tưởng, những người khác làm như thế nào nhớ. Về sau Vương Tư làm sao còn tại Dương Châu lan lộn. Cuối cùng, toàn bộ học sinh chọn xong mình thích học phái, đã qua một canh giờ. Mặc Gia, Phương Sĩ, Nông Gia những này học phái tuyển được rồi nhiều nhất học sinh. Hết cách rồi, trước đó vài ngày đánh giặc, những này học phái tác dụng đại hỏa cũng đều thấy được. Hắn không có nhóm, Chu Quốc thương vong tuyệt đối phải thảm trọng nhiều. Những này học phái lập được chiến công hiển hách.
Nó cự tử bị phong quan ban tước, quang tông diệu tổ. Dưới đáy học giả cũng nhận được phong thưởng, thấp nhất đều tấn thăng một cái tước vị. Hiếm có công lao vượt trội người, thăng liền ba cấp. Mặc gia lui về phía sau kéo dài chính là nghiên cứu khoa học học giả, phương si đối ứng y thuật. Ngày sau những này học phái cơ hội lập công còn nhiều mà. Cái khác học phái liền tương đối lạnh. Vì cấp sinh nguyên, bọn hắn phí hết tâm tư. Liên cung cho khỉ đùa giỡn một dạng, phát hiện không có ai đối với lý luận của bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó ngay trước mọi người biểu diễn cái gì ngực thoái đại thạch, nói tấu hải. Hung hãn quyển. Xem ảnh một. Nhìn thấy một học sinh, cùng nhìn cha ruột một dạng. Thổi thiên hoa tán loạn, đủ loại bảo đảm, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp có bao nhiêu con chức. Thái độ phải nhiều hảo tốt bao nhiêu. Bọn hắn đường đường học phái cự phách, nghiên cứu nhiều năm học vấn, khi nào rơi vào mức độ này. Cũng không phải Lạc Dương Hầu làm hại. Đem bách gia học giả đặt chung một chỗ so sánh, để cho học sinh mình đi chọn. Lần này, ai ưu ai kém liền bại lộ ra. Ít chú ý học phái căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý đến. Một ít học phái chỉ thu nhận đến 50, 60 người. Bất quá người ít có người thiếu chỗ tốt. Tiện bề quản lý, học phái cự tử có thể toàn tâm toàn lực truyền thụ kiến thức. Ngày sau những người này lên như diều gặp gió, nên học phái tự nhiên sẽ đi theo được lợi. Buổi lễ tựu trường tiến hành được tại đây đã cơ bản kết thúc. Học sinh tại đạo sư dưới sự chỉ dẫn đi đến mình túc xá, phân phát quần áo, giao phó ngày mai phải chuẩn bị đồ vật. Quốc tử giám túc xá ở tại khu vực thứ 3, nhà ăn ở tại khu vực thứ 4, cùng lớp học cách mấy dặm mà đường. Xây dựng xa như vậy một cái là quốc tử giám quá lớn, kiến trúc quá dày đặc ảnh hưởng cảm tưởng. Một cái nguyên nhân khác là Trần Lạc có ý như này, muốn ăn cơm được chạy đi. Biến đổi ngầm bên dưới cải thiện học sinh thể chất. Trước mắt không có chuyện gì khác, ngoại trừ chủ nhiệm khóa đại thần, còn lại quan viên lần lượt trở về. Vương Tư vốn cũng muốn đi. Hắn ngay tại học phủ bên trong quải cái tên, chiêu xong học sinh là được. Ở nhà nằm không phải mái sao? Kết quả vừa nhìn lão Trương, lão Nghiêm bọn hắn đều ở đây học phủ bên trong ở lại. Mấy người kia tính toán tại khai giảng khóa thứ nhất bên trên lộ diện, cho mình học phái tráng đại thành thế. Vương Tư thầm hận không thôi, những người này quá quấn. Hết cách rồi, hắn cũng chỉ đành ở lại học phủ bên trên bốn. Ngày tiếp theo, quốc tử giám khai giảng ngày thứ nhất. Sáng sớm, Thái Dương còn chưa có đi ra. Đùng, đùng, đùng. Nhà trọ tiếng chuông vang lên. Khu vực thứ 3 một tầng lầu gian nào đó trong nhà trọ. Một tên mặc lên màu xanh nhạt ống tay áo thiếu nữ mang theo một thùng nước trong đi vào túc xá. Khi nàng nhìn thấy trong phòng ba cái bạn cùng phòng ngủ cùng như heo, nàng bó tay. Các tỷ muội, nhanh rời giường. Người thiếu nữ này tên là Phương Thu, là võ môn thành một đại gia tộc nào đó tài nữ. Tinh thông cầm kỳ thư họa, từ nhỏ đã cho thấy kinh người tài trí. 17 tuổi liền tham gia thi đỉnh. Bất quá vận khí của nàng không phải quá tốt, thiếu một chút thi đậu. Nhất re vào quốc tử giám trọng tu. Quốc tử giám cải cách sau đó, nàng lựa chọn danh gia học phái. Túc xá ba người khác theo thứ tự là Trương Dung Dung, Lý Chỉ Quân. Còn có một vị là Tả thị tông tộc Tả Khinh Ý đại bá đời kia thứ nữ, tên là Trái Xanh. Ba người này cùng Phương Thu cùng một cái học phái. Danh ra, đây là cái ít chú ý chuyên nghiệp. Lấy chặt chẽ cẩn thận suy luận tư tưởng nổi tiếng. Cái này học phái tại Chu Quốc xã hội biến cách, cũng mới tư tưởng và chạm thời khắc đản sinh. Cùng kiếp trước luật sư không sai biệt lắm. Căn cứ vào luật pháp cái văn tiến đi biện hộ, thâm nhập tham khảo triển khai nghiên cứu. Mấy người kia lựa chọn danh ra ý đồ rất rõ ràng rồi. Các nàng phụ thân gia gia trở nên dài bối đều bị qua bất công đãi ngộ, vì vậy mà muốn thông qua cố gắng của mình thay đổi loại cục diện này. Nghe thấy Phương Thu gào thét, còn trong chăn Lý Chỉ Quân xoa xoa con mắt, đem một đầu trắng như tuyết chân dài đưa đến chăn bên ngoài. Ân hử, lúc này mới thời khắc nào rồi, trời còn chưa sáng đâu, ngủ tiếp một hồi. Phương Thu rất bất đắc dĩ, nàng tại mình gia tộc kia sống an nhàn sung sướng, có thể đi đến Dương Châu mới phát hiện, Dương Châu tùy tiện đến một vị thanh niên tuấn kiệt, địa vị đều so với nàng muốn tôn quý. Liên nói gian túc xá này bên trong ba tên bạn cùng phòng. Trương Dung Dung là tiền triều thừa tướng sau đó, người ta tài trí không thể so với nàng kém. Quang thời gian trước Trần Lạc tại quốc tử giám lấy ra tam giai ma phương, Trương Dung Dung là cái thứ nhất giáp thành sáu mặt người. Trương Dung Dung sau khi thành công, người thứ hai cách nửa tháng mới giáp thành. Tiếp theo là Lý Chỉ Quân, đại tướng quân Lý Tiễn sau đó, không thể so với nàng một cái tiểu địa vị gia tộc cao. Chính là trong túc xá tầm thường nhất Trái Xanh cũng là thành viên hoàng thất, thân chạy xuôi đến hoàng gia huyết dịch. Phương Thu loại này một vị tại tiểu địa phương nổi danh tài nữ đến Dương Châu không tính thật cái gì. Đối mặt đây ba tên bạn cùng phòng. Nàng nào dám lớn tiếng ồn ào, cũng không đánh thức các nàng ba cái lại không được. Buổi sáng lớp thứ nhất là Trần Lạc tại phòng học lớn giảng bài, gắn liền với thời gian một canh giờ. Dậy trễ liền chưa ăn, cả buổi trưa đều không tinh thần. Phương Thu lắc lắc Lý Chỉ Quân cánh tay, hô, Chỉ Quân tỷ, nếu không rời giường liền không có cơm ăn, đến lúc đó tế tiểu lại nên giáo hơn chúng ta. Nha. Vừa nghe tế tiểu hai chữ, Lý Chỉ Quân lập tức giật mình tỉnh lại. Mấy giờ rồi sao? Nàng ngồi dậy, khoác một kiện tiếp thân áo lót ở trên giường tìm kiếm tán loạn quần áo. Nàng đều quên hôm nay là khai giảng ngày. Phương Thu đi hành lang giữa nhìn một cái thời gian, trong lòng cảm giác nặng nề, nói ra, 6 giờ rưỡi. 24 giờ chế là Trần Lạc gần đây tại Dương Châu phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, chính xác đến giây phút. So sánh canh giờ, một khắc đồng hồ, một nén nhang, đồng hồ các loại này tính giờ thủ đoạn chính xác hơn nhiều. Rất nhanh đến mức đến thượng tầng các quyền quý yêu thích. Trong vòng con số mà thôi, cũng không phải là không nhận ra. Nhưng đồng hồ cơ chi phí rất cao, lấy Chu Quốc kỹ thuật còn vô pháp chế tạo ra. Trước mắt chỉ có bệ hạ cùng quan trọng đại thần, và trường hợp trọng yếu mới có tư cách nắm giữ. Trần Lạc tại học phủ mỗi tầng lầu an lắp một cái, để mà nhắc nhở học sinh thời gian quan niệm. Khiếp lập tức đến 6 giờ rưỡi, Trương Dung Dung cùng Trái Xanh cũng luống cuống. 8 giờ mở khóa, bọn hắn còn chưa ăn cơm. Lớp thứ nhất, vô luận như thế nào đều không thể tới trễ. Chương 276. Mọi người nhìn ta làm gì? Chương 276. Mọi người nhìn ta làm gì? Tốn thời gian một nén nhang, các nàng mấy người đổi lại trường học phát ra màu xanh nhạt đồng phục. Tất cả đều là dung nhan ăn mặc, trên đầu không có mang bất luận cái gì vật trang sức. Các nàng đến từ trước, bên người mang tới chi phí vượt qua 100 tiền trở lên đồ vật đều bị giáp sĩ tịch thu, không có để lại chút nào. Trần Lạc không phải là không để cho nữ tử ăn mặc, 100 tiền trong vòng ngươi tùy tiện dùng. Muốn đối hoa lệ quý giá vật trang sức, có thể. Mình ở trong trường học làm thuê kiếm tiền. Học phủ bên trong khai mở cửa hàng, bên trong cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có tiền, tùy tiện mua. Dưỡng thành loại này bầu không khí sau đó, những học sinh khác nhìn thấy ngươi trên thân quý giá đồ trang sức, chỉ sẽ cho rằng ngươi chăm chỉ, mà sẽ không tâm sinh xấu hổ. Mặc xong, mấy người bắt đầu rửa mặt. Nhìn thấy bên trong nhà trọ đây thùng nước nóng, Lý Chỉ Quân kinh ngạc nói, Phương Thu, đây là ngươi đánh tới. Phương Thu khẽ hừ một tiếng. Học phủ bên trong, nước lạnh miễn phí. Muốn uống nước nóng được bỏ tiền. Cao nửa thước thùng nước, muốn giá một đồng tiền. Sáng sớm đánh tới một thùng, vừa vặn đủ túc xá bốn người một ngày cần thiết. Phương Thu muốn tại mấy người trước mặt soát ấn tượng tốt, ngày thứ nhất đặc biệt chăm chỉ. Tuy nói mấy người quần áo trên người một dạng, có thể cùng ba vị này quý tộc sau đó đứng chung một chỗ, Phương Thu vẫn là cảm thấy tự ti. Lý Chỉ Quân nhìn đến thần sắc mất tự nhiên Phương Thu nhếch miệng cười một tiếng, đi, chúng ta đi ăn cơm, bữa này ta mời ngươi. Đừng. Phương Thu luống cuống. Tất cả mọi người chỉ có 500 tiền, chút tiền này phải tốn một tháng, mặc kệ mua cái gì đều muốn khu móc lục soát tính toán tỉ mỉ. Một ngày 16 văn tiền, chút tiền này có thể làm gì? Ăn hết cơm kết thúc mỗi ngày liền muốn 10 đồng tiền. Mua nữa điểm đồ dùng hàng ngày, nào còn có dư lực mời người. Không gì, ta có kiếm tiền phương pháp. Lý Chỉ Quân cười nói. Nàng 20 tuổi ra mặt tuổi tác, là trong mấy người này tuổi tác lớn nhất, đương nhiên muốn làm lão đại tỷ nhân vật. Đây. Được rồi. Phương Thu nửa tin nửa ngờ. Xem ảnh một. Trong lòng nàng âm thầm quyết định về sau ở trong trường học kiếm tiền nhất định phải đem tiền bữa cơm này trả lại. Mà lúc này, thời gian đã sắp xỉ 7 giờ. Mấy người chuẩn bị ra ngoài. Không biết ai hô một câu, mền. Lý Chỉ Quân vỗ đầu một cái, sắc nhọn kêu thành tiếng, đúng rồi, mọi người mau cầm mền xếp chồng chỉnh tề. Trần Lạc quy định học sinh rời khỏi túc xá phía trước nhất định phải đem chăn nệm sửa sang lại sạch sẽ. Bồi dưỡng học sinh vệ sinh cùng thủ luật ý thức. Không nói gấp thành khối đậu hũ đi, ít nhất phải có góc có sức sống có thể xem qua mắt. Nếu như kia giữa túc xá ra vấn đề, toàn trường thông chi phê bình, nhớ tiểu quá một lần. Lý Chỉ Quân, Phương Thu, Trương Dung Dung còn dễ nói. Đến Trái Xanh tại đây, vị này so sánh Trương Dung Dung lớn hơn một tuổi cô nương Phạm Ưu Sầu. Nàng không biết xếp chồng. Đừng xem đắp chăn không có gì kỹ thuật hàm lượng. Có thể Trái Xanh thân là hoàng thất tộc nhân. Cho dù là thứ nữ, từ nhỏ cũng bị mấy tên nha hoàn chiếu cố. Trái Xanh cuộc sống thường ngày tất cả đều là nha hoàn phụ trách, đắp chăn loại chuyện nhỏ này căn bản không cần nàng vất vả. Không có động tới tay, Trái Xanh tự nhiên không thể nào trồng lên. Nàng đứng ở nơi đó, nước mắt cũng sắp cấp bách đi ra. Nàng cả đời đều không trải qua loại này bị khuất. Tại phủ bên trên, nàng có tiểu viện của mình, có mình giường lớn cùng mềm mại chăn nệm. Muốn ăn cái gì rồi sẽ để cho nha hoàn đi mua cho nàng. Dáng vẻ này tại đây, uống miếng nước đều muốn tính toán tỉ mỉ. Nàng tuy là thứ nữ, mẫu thân địa vị bên dưới, không chịu phụ thân sủng ái. Có thể những hạ nhân kia cũng không dám đối với nàng bất kính. Cuối cùng vẫn là đầu tiên xếp chồng xong Phương Thu chú ý tới Trái Xanh quấn bách, nàng tay bắt tay giáo hội Trái Xanh. Đợi các nàng triệt để làm xong, thời gian đã tiến hành được 7 giờ 10 phút. Sau đó mấy người lập tức chạy về phía nhà ăn. Tại đây cách nhà ăn 2-3 dặm mà, không chạy đi thời gian căn bản chưa đủ. Đợi các nàng đến nhà ăn mới phát hiện, ăn ngon đều bị đoạt hết. Trần Lạc nói cho nhà ăn người phụ trách, mỗi bữa cơm lượng cơm đầy đủ, hắn không biết đói bụng học sinh. Nhưng thịt, ưu chất rau quả lại hạn chế. Tới trễ liền đầu khớp xương đều không thừa. Trên bàn cơm, Trái Xanh nhìn đến trong khay hai cái bánh bao chay cùng một mâm vỡ thành mảnh vụn đậu hũ tứ xuyên, quả thực muốn khóc. Nàng đương đương tả thị tộc nhân, khi nào trải qua loại này bị khuất. Loại này thức ăn đặt ở ngày thường, nàng không thèm nhìn một cái. Thả vào hôm nay, chính là nàng cả buổi trưa cứu mạng thức ăn. Các nàng gian túc xá này khởi quá muộn, lại rằng co thật lớn một trận. Chờ chạy tới nhà ăn thì, cửa sổ chỉ còn lại cơm thừa canh thừa. Bánh bao thịt hết rồi. Hồ nước súp cay hết rồi. Thịt dê quần cũng mất. Chỉ còn lại tiểu sơn một dạng bánh bao. Cho ngươi. Phương Thu đi phía Trái Xanh trong khay gấp một khối to bằng móng tay ngực nhô ra thịt. Đây là cuối cùng còn dư lại thịt, vẫn là nhà ăn A Di thấy Phương Thu miệng ngọt thịnh cho nàng. Trái Xanh ngây người chốc lát, đỏ mặt nói tiếng cảm ơn. Tại bàn này cách một đầu hành lang vị trí, Trần Lạc ngồi ở chỗ này, ngụm lớn hướng trong miệng nhét một đầu đùi gà. Hắn ngồi đối diện Tạ Khinh Y Liễu. Hôm nay hai người đều là màu đen thường phục ăn mặc, cùng đông đảo tiên sinh dạy học hòa mình. Trần Lạc ngụm lớn hổ nhét lối ăn rất nhanh đưa tới không ít học sinh ghé mắt. Ai đây a? Không thấy đại hỏa liền vụn thịt đều không ăn được, người ngã ăn rất thơm. Bọn học sinh chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Kết quả vừa nhìn người kia là Trần Lạc. Kia không sao. Bọn hắn không chọc nổi. Mọi người nhìn ta làm gì? Trần Lạc hướng trong miệng rót một ngụm ướp lạnh nước mơ chua, lại gấp một cái bánh bao thịt.
Hai ba ngụm ăn xong, lại lần nữa hướng bệ hạ thức ăn đĩa kẹp mấy khối thịt bò khô.
Đừng xem, lại thêm không đến 2 phút đồng hồ liền đi học, lớp thứ nhất ta xem ai dám tới trễ.
Xung quanh học sinh đối với Trần Lạc là vừa hận vừa tức.
Tế tiểu tuyệt đối cố ý. Cùng tế tiểu cơm nước vừa so sánh, cơm nước của bọn họ giống như heo ăn một dạng khó có thể nuốt trôi.
Nhưng không ăn còn không được.
Học phủ trong cửa hàng không phải là không có đồ ăn vặt.
Khoai tây làm thành miếng khoai tây chiên, khoai lang mật làm.
Tiện nghi nhất một bao đều muốn giá 2 văn tiền.
Bọn hắn kia dám tùy ý ở trên mặt này tiêu tiền.
Khó đi nữa ăn cũng phải ăn.
Dương Dương đem bánh bao chay liền thức ăn cặn bã gặm đi xuống.
Đồng thời tâm lý bóng tối thầm hạ quyết tâm, giữa trưa sau khi tan học nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà ăn.
Sau khi ăn xong còn muốn đem hộp đựng thức ăn đưa đến vị trí chỉ định.
Đây cũng là Trần Lạc quy định,
chủ yếu là giảm bớt phòng ăn lượng công việc.
Nếu ai quên thả, bị phát hiện liền làm miễn phí cho nhà ăn đánh một tuần công việc.
8 giờ đúng.
Quốc tử giám khu vực thứ nhất lầu số 1 lầu 1.
Một gian có thể cho tiếp nhận 500 người phòng học lớn bên trong.
Trần Lạc đúng lúc xuất hiện ở nơi này.
Bên dưới không còn chỗ ngồi, từng khuôn mặt nhìn đến Trần Lạc, thần sắc tràn đầy kích động.
Hàng cuối cùng ngồi bệ hạ chờ đông đảo đại thần.
Văn võ bá quan cùng các phái học giả tề tụ tại đây.
Khai giảng khóa thứ nhất, bọn hắn cũng muốn nghe một chút Trần Lạc khả năng của.
Nếu có thể học trộm mấy chiêu, đó chính là thu được.
Trần Lạc muốn dạy chương trình học là toán học giờ học, tiết khóa thứ nhất hắn đem Quách Minh Linh hoạt kiện.
Toán học bao gồm cân nhắc cùng lý.
Trước mắt những học sinh này có chút là không cơ sở, bắt đầu liền nói lý luận kiến thức bọn hắn khẳng định nghe không hiểu.
Còn phải từ 1 cộng 1 bắt đầu học.
Có người sẽ hỏi 1 cộng 1 thứ đơn giản như vậy còn dùng dạy.
Thật có chút học sinh chính là không biết.
Đặc biệt là xa xôi địa phương học sinh, bọn hắn dựa vào học bằng cách nhớ thi đậu trẻ em thử 3 vị trí đầu, lại đang quốc tử giám thi đầu vào bên trong đoán đúng rồi vài đạo đề.
Tuy nói thỏa mãn tư cách nhập học, nhưng bọn họ toán học phương diện kiến thức dự trữ vẫn không có kiếp trước năm thứ nhất học sinh tiểu học biết nhiều.
Chương 277.
Thêm phép trừ.
Chương 277.
Thêm phép trừ.
Rộng rãi trong phòng học.
Trần Lạc rất nhanh hối hận đến giảng bài rồi.
Hảo hảo cùng bệ hạ tại học phủ bên trong hẹn hò không tốt sao?
Nhất định phải tới chỗ như vậy bị loại này tội.
Những học sinh này cùng như heo, suýt chút nữa đem hắn tức chết.
Theo Trần Lạc chỉ, Chu Quốc đã có bảng cửu chương bề ngoài.
Loại vật này ngay từ lúc hơn 1000 năm trước liền có.
Có thể cái học sinh khác đừng nói ngồi trừ cái này, 10 trở lên thêm giảm đều không nói được.
Để bọn hắn báo tuổi của mình ngược lại rất nhanh.
Hỏi tuổi tác của bọn họ cùng ngồi cùng bàn gia tăng bằng bao nhiêu?
1/3 người đều không trả lời được.
Một tên cái đầu lớn tại chỗ ngồi bên trên uốn tới hẻo lui, Trần Lạc không nhìn nổi.
Vậy vị đại cái, thật, đứng lên.
Gọi ngươi đấy.
Ngươi tên là gì?
Đại cái trả lời, Vương Nhu.
Vương Nhu người này Trần Lạc nghe nói qua, là Vương Tín tiểu nhi tử.
Người cũng như tên.
Tính cách lô mãng, lực lớn như trâu.
Mấy tuổi?
17 tuổi.
Ngươi so sánh nhị ca ngươi nhỏ vài tuổi.
Vương Nhu bài đến đầu ngón tay đếm đếm, 20 tuổi.
Cái vấn đề này hắn nghe hắn cha nói qua, vì vậy mà nhớ tương đối sâu.
Thí.
Cái vấn đề này tương đối cao cấp rồi, rất nhiều học sinh để lộ ra kính nể ánh mắt.
Phòng học phía sau.
Có đại thần nhỏ giọng thì thầm, Vương tướng quân, ngươi hải tử này không tệ a.
Vương Tín ngưỡng ngực, để lộ ra ngạo nghễ thân sắc.
Xem ảnh một.
Nhà hắn vị này tiểu nhi tử không ít để cho hắn bận tâm.
Từ tiểu hạt dưa liền bất linh quang.
Không có Tư Thục tiên sinh nguyện ý dạy hắn.
Đơn giản nhất chữ đều muốn dạy hơn nửa tháng.
Có thể đem Tư Thục tiên sinh khí ra máu.
Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không muốn.
Dứt khoát Vương Nhu khí lực so sánh bạn cùng lứa tuổi lớn hơn nhiều. Vương Tín tính toán để cho con trai hắn tại quốc tử giám học tập sau một thời gian ngắn liền đi ra chiến trường lập công.
Vẫn tốt hơn tại Dương Châu bị người cười nhạo phải không?
Sau đó gặp quốc tử giám cải cách.
Vương Nhu chọn Vương Tín học phái, thể dục.
Lấy thể cường thân.
Thỉnh thoảng đi binh gia trương kinh môn hạ dự thính môn phái giờ học.
Vốn tưởng rằng có thể trốn khỏi lớp văn hóa, ai biết tuyển tu toán học giờ học là nhất định bên trên.
Trốn đều không trốn thoát.
Vạn hạnh Vương Nhu biểu hiện rất tốt, Vương Tín trên mặt cũng đi theo thâm lây.
Hắn như đại nho danh sĩ một dạng cười nhạt, không đáng nhắc tới.
Nhưng rất nhanh Vương Tín không cười được.
Chỉ thấy Trần Lạc tiếp tục hỏi, ngươi đứng tại thứ mấy sắp xếp?
Vương Nhu đưa ra đầu ngón tay đếm đếm.
Hắn tại thứ 13 sắp xếp, 10 ngón tay dùng xong còn chưa đếm tới chỗ ngồi của mình.
Ngay sau đó không tin tả lại đến một lần.
Liền cân nhắc mấy lần sau đó, hắn phát hiện đầu ngón tay không đủ dùng rồi.
Gấp đến độ mặt đầy đại hãn.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Lạc.
Trần Lạc hận sắc không thành được thép nói, nhìn ta làm sao?
Người bao lớn rồi hai chữ số thêm giảm còn sẽ không tính.
Vương Nhu cũng đến phát khóc.
Phía sau Vương Tín cũng đi theo cấp bách.
13A.
Hắn suýt chút nữa hô lên.
Cũng bởi vì hắn không có dạy, hai tử này cũng sẽ không sao.
Vương Châu ngồi cùng bàn trên bàn lấy tay miêu tả rồi một con số.
Vương Nhu vào đầu bức hai.
Đây là cái gì đồ chơi?
Trần Lạc xem như chịu phục.
Hắn hỏi vấn đề thật rất cấp thấp rồi.
Không muốn đến Chu Quốc toán học kiến thức lạc hậu đến loại trình độ này.
Mọi người trong ngày thường học tập nhiều nhất vẫn là quốc học, ngoại trừ nhân viên chuyên nghiệp, đối với số học, mọi người luôn luôn tư tưởng đều là đủ dùng là được.
Không có cách nào.
Cuối cùng Trần Lạc tốn gần nửa giờ phổ cập kiến thức căn bản.
Dùng là hình vẽ hình thức, tại trên bảng đen dùng vôi làm thành phấn viết vẽ đơn giản đồ án.
Loại phương thức này rõ ràng hữu hiệu nhiều.
Vương Nhu bị hấp dẫn đến, nghe rất nghiêm túc.
Hắn rốt cuộc nói ra 13 mấy con số này.
Vương Tín cảm động lệ đều muốn chảy ra.
Sau khi tan lớp hắn liền cùng người thổi phồng, xem ai còn dám coi thường con trai hắn đầu óc. Còn nói cái gì con trai hắn không có thuốc nào cứu được. Nhìn một chút người ta Lạc Dương Hầu, một bài giảng liền dạy cho con trai hắn đếm xem. Cái khác tiên sinh có thể so sánh sao? Những người đó không dạy nổi con trai hắn còn không là bởi vì chính mình tài nghệ không được. Vương Tín quyết định sau khi trở về liền đem trong nhà bảo bối lấy ra đưa cho Trần Lạc, cảm ơn Trần Lạc ơn tài bồi. Lớp thứ nhất kết thúc, trong phòng học học sinh lần lượt tản đi. Sau đó là riêng mình khóa chuyên nghiệp, chính giữa chỉ có 20 phút thời gian nghỉ ngơi. Hoàn toàn không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Trần Lạc đi ra phòng học, mấy tên đại thần đối với Trần Lạc vừa tay lẫn nhau khen. Chính là Tạ Khinh Ý cũng đôi mắt đẹp chớp động. Trần Lạc giáo học phương thức để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng làm sao lại không muốn đến có thể dùng đồ văn phương thức giảng bài đâu? Trần Lạc lo lắng nói, "Bệ hạ, chư vị lao huynh trước tiên không cần vội vã cao hứng, trong lớp tài nghệ của mọi người các vị cũng đều thấy được. Đề cao ta Đại Chu bách tính cơ sở giáo dục, mở ra dân trí vội vàng ở trước mắt, nếu không Chu quốc tuyệt khó cường đại lên." Nhớ tới ở lễ khai giảng Trần Lạc lộ một tay, các đại thần lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão đệ nói không sai, muốn để cho người bình thường cũng có cùng yêu chiến vô liếng, chỉ dựa vào đầu học giả khẳng định không được. Lấy đủ dân cùng nhau nỗ lực. Tả Khinh Y cũng tràn đầy tán đồng gật đầu, không biết lão đệ tính toán làm thế nào. Rất đơn giản, sau này ta sẽ trở về Lạc Dương quận bịa một bản liên quan tới học chữ và số học phương diện tranh liên hoàn sách, gấp rút in cấp cho đến toàn quốc. Đây cái kế hoạch Trần Lạc đã chuẩn bị rất lâu rồi. Đồng thời toàn quốc các nơi dựng lên tư thục, đem nhập học chi phí hạ xuống một nửa, từ một mình ta gánh vác. Mỗi năm các quận huyện tổ chức một lần khảo hạch, các châu 60 phân trở lên người bày ra một phần danh sách, xếp hạng thứ 10 quận huyện có thể miễn trừ một năm thu thuế. Trăm tên trong vòng có thể miễn trừ nhị thành thu thuế. Kiếp trước có nghĩa vụ giáo dục, cái thời đại này cũng phải có. Vì sao kiếp trước Hát Quốc có thể ở ngắn ngủi trong mấy thập niên của thời? Cơ sở giáo dục chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Trần Lạc biết rõ thoáng cái miễn đi thu thuế sẽ đưa tới các đại thần bất mãn, đặc biệt rộng lòng một chút thời hạn. Dù là như thế, bọn hắn vẫn là bị giật mình. Lão đệ không thể. Thu thuế quan hệ đến quốc gia căn bản, há có thể sớm chiều khiến thay đổi. Các đại thần thái độ rất kiên quyết. Chu quốc phát triển nhiều năm như vậy, mỗi năm giao bao nhiêu thuế, giao cái gì thuế, đã sớm tạo thành một bộ hoàn chỉnh quy trình. Bách tính cũng đã hình thành cơ thể ký ức, khắc ở trong đầu. Tùy tiện sửa đổi, rất dễ dàng dẫn tới rối loạn. Huống chi, đồng lộc của bọn họ toàn bộ đến từ thu thuế. Thu thuế thiếu, đồng lộc của bọn họ cũng sẽ cùng theo hạ xuống. Có gì không thể? Trần Lạc giễu cợt, không sợ hãi chút nào cùng mọi người mắt đối mắt. Hắn đi tới Tạ Khinh Y bên cạnh, chắp tay nói, không biết bệ hạ có thể hay không đem năm nay thu thuế cho biết mọi người. Đạt được bệ hạ chấp thuận, hộ bộ thượng thư nghiêm tính báo một con số. Văn võ bá quan lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy, so với trước năm trắng chọn để cao tứ thành, có thể hay không tính sai? Trần Lạc nhìn đến sững sờ mọi người, khoe miệng mang theo nụ cười. Đây chính là học kinh tế chỗ tốt. Từ khi Chu quốc có điểm lành trở cây nông nghiệp sau đó, tại Trần Lạc dưới sự yêu cầu, Chu quốc không có tăng một chút xíu thu thuế. Nên thu bao nhiêu vẫn thu bao nhiêu. Trong thời gian ngắn thu thuế tổng số không thay đổi. Nhưng khi bách tính trong nhà có dư lương, mấy cuối kỳ xuống, bọn hắn liền sẽ đem không ăn hết lương thực bán đi, bán cho thương nhân lại tìm người chế biến thành ăn vặt, tiếp tục lại bán ra cho bách tính. Bách tính đem lấy được tiền dùng tới mua ăn vặt cùng khách hàng tiêu dùng. Toàn bộ quá trình xuống, chỉ là thương thuế liền muốn thu nhiều không ít. Thương thuế mới là Chu quốc đầu to. Chương 278, đánh chết cũng không học được. Chương 278, đánh chết cũng không học được. Điềm lành hạt giống quan hệ dân sinh, Tả Khinh Ý dị thường xem trọng. Ngay từ lúc nửa năm trước, nàng sẽ để cho giáp sĩ đem hạt giống đưa đến toàn quốc các nơi, nhập ra tùy tục. Có nhiều chỗ hạn hán, không thích hợp trồng lúa nước. Ngay sau đó trồng một ít nén hạn cây nông nghiệp. Chính là Chu quốc nhất Nam Vương, đến tận bây giờ cũng dài ra hai mùa cây nông nghiệp. Chỉ cần một mùa, Chu quốc bách tính liền có được hơn nửa năm cần lương thực, nhiều hơn bọn hắn toàn bộ bán ra. Để giành được rồi bình sinh giàu có nhất tích góp, bách tính có tiền dư, Chu quốc kinh tế vận chuyển mở ra, thu thuế dĩ nhiên là nói ra đi lên. Đề cao tứ thành thu thuế vẫn còn tại Trần Lạc nằm trong dự liệu. Chỉ nghe Trần Lạc nói tiếp, đây vẫn chỉ là năm thứ nhất, dự trù sang 5 năm sau nước ta lương thực sẽ càng nhiều. Lương thực đã không phải là chúng ta muốn bận tâm chuyện, chính là hạ xuống 1-2 thành thu thuế vẫn so sánh năm trước nhiều hơn nhiều. Ngược lại thì đem bách tính học tập tích cực tính điều động, càng có lợi cho ta Đại Chu cường đại. Làm như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến văn võ bá quan đồng lộc. Bọn hắn đã có ý động dấu hiệu. Tả Khinh Y bổ sung nói, chư vị đừng quên, lương thực từ trước đến giờ là tiền tệ, chấm mấy ngày nay đem thừa thải lên múc lương thực bán đến Thiên Cơ đảo bên trên, ngược lại cũng kiếm lời không ít tiền, quốc khố cũng sẽ không bao giờ như bình thường dạng này thiếu hụt. Tả Khinh Y tựa hồ lời nói mang ẩn ý. Một những đại thần mặt già đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn không phản đối nữa. Chuyện này ý kiến thống nhất sau đó. Trần Lạc trở lại Lạc Dương phủ, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Vốn là tốn một tuần thời gian biên soạn rồi tiểu học tài liệu giảng dạy. Những này tài liệu giảng dạy toàn bộ mưu đồ văn hình thức mở ra, Trần Lạc vắt hết óc ở phía trên tăng thêm rất có bao nhiêu thú cố sự. Hơn nữa tất cả đều là màu sắc. Màu sắc tài liệu giảng dạy chi phí cao không ít. Trần Lạc tay vung lên, hắn toàn bộ bao tất. Chỉ cần có thể đạt đến hắn mong muốn mục tiêu, hắn không ngại chảy máu nhiều một lần. Xem ảnh một, tiền lệ mà thôi. Tiếp tục bắt đầu in. Dương Châu mấy trăm nhà xưởng in ấn, hơn 4000 cái dây chuyền sản xuất lập tức bắt đầu làm việc, ngày đêm không ngừng vận chuyển.
Đại nửa tháng trôi qua, in rồi 700 vạn sách. Những này sách phân phát đến mỗi cái thôn trấn thôn lạc. Chu Quốc phổ cập dân trí cử chỉ chính thức bắt đầu. Những chuyện này làm xong sau đó, thời gian đã đến cuối tháng 10. Lúc này khoảng cách Quốc Tử Giám khai giảng đã qua một tháng. Cuối tháng một ngày này, Dương Châu Linh Lung các tiểu lâu này bên trong, đã được xây dựng thêm trôi qua tiểu lâu lần nữa đầy ắp cả người. Một tầng lầu, thân phận khác nhau nhân sĩ ngồi chung một chỗ. Hai tên người kể chuyện đứng tại cao đài biểu diễn nói vốn. Bọn hắn biểu diễn nội dung là kiếp trước Tây Du Ký. Lời nói lần trước nói đến, kia hầu tử đại náo thiên cung, bị Như Lai Phật tổ trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ Sơn. Một đoạn nội dung kể xong, rất nhanh đưa tới mọi người ủng hộ. Có người hướng người kể chuyện chén không bên trong đầu hai văn tiền, lão huynh có thể hay không tiết lộ một chút phía sau kia hầu tử trả thù Như Lai Phật tổ không? Người kể chuyện ngược lại cũng thành thật, đem tiền trả lại cho người ta. Một bộ khổ sở nói, tại hạ chỉ là một tên người kể chuyện, hầu ra phía sau không có đổi mới tới đây, tại hạ cũng không dám nói bừa chuyện này. Ai? Nguyên bản còn ôm kỳ vọng chúng thực khách trên mặt để lộ ra thần sắc thất vọng. Hầu ra cái gì cũng tốt, chính là đổi mới quá chậm. Bọn hắn lại không dám thúc giục. Tâm lý làm gấp cũng không có cách nào. Nói chuyện với nhau công phu, một tên hài đồng ôm lấy một giỏ giấy báo đi đến Linh Lung Các. Không chờ hài đồng gào to, trước mặt hắn mã dâng chào một vòng người. Quy củ cũ, 10 văn tiền một tấm. Đến cho ta một tấm. Ta cũng muốn. Từ lầu 2 lầu 3 chạy xuống mấy chục người. Giỏ làm bằng trúc bên trong gần 100 phần giấy báo rất nhanh trong sạch bán không còn một ngống. Nhìn đến giỏ làm bằng trúc bên trong đồng tiền, hai đồng miệng đều cười lệ ra. Hắn bán nhanh như vậy, buổi tối lại có thể nhiều hơn một cái đùi gà. Những cái kia mua được báo thực khách cái gì cũng không nhìn, trước tiên lật đến thứ tư bản. Khi nhìn thấy thấp nhất kia một cột chẳng chịu chữ nhỏ thì bọn hắn vui vẻ. Trước đó vài ngày Trần Lạc vẫn bận biên soạn tài liệu giảng dạy, tiểu thuyết đây một bản đổi mới lượng không nhiều. Hôm nay làm xong sau đó, hắn đem mấy ngày nay thiếu sót số lượng toàn bộ bù tới. Khoảng chừng hết mấy chục ngàn chữ. Đám thực khách nhìn cái sảng khoái. Hôm nay Dương Châu không biết chữ người không nhiều lắm. Người không biết chữ, liền tiểu thuyết đều xem không thành. Cũng không thể nhiều lần đều tìm người khác cho người đọc đi. Bọn hắn cơm cũng không đoái hoài tới ăn, đem mấy chục ngàn chữ Tây Du Ký sau khi xem xong, vẫn có chút chưa thỏa mãn. Tiếp tục bọn hắn lật đến đệ nhất bản. Quốc Tử Giám khai giảng khóa thứ nhất. Học sinh Liễu Đại Hải một tháng liên tục vượt lục cấp, tấn thăng trung học. Cuối tháng chắc bình, Vương Chiêm toán học giờ học thành tích lấy 8 phân lớp đáy, một tuần liền kể bên 3 lần phê bình. Một tờ báo tư phía nội dung cơ hồ bị Quốc Tử Giám nội dung đồ bản. Quốc Tử Giám khai giảng, đây là đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi người đều chú ý chuyện quan trọng. Bất kể là quyền quý vẫn là bình dân, con của bọn hắn hoặc là thân thích đều ở bên trong đi học, đối với chuyện này cực kỳ để ý. Đây Liễu Đại Hải là ai a, mạnh như vậy? Nhắc tới Liễu Đại Hải, một tên vây quanh khăn trùm đầu thực khách đáp, người này ta nghe qua, cùng ta cùng ở một cái nhà trọ. Liễu Đại Hải bình sinh bị moi ra đến, rất nhiều người đối với những người này cảm thấy kính nể. Người này cần kiệm tiết kiệm, không sợ quyền thế, về sau đi ra nhất định là thanh quan. Đáng ra kết giao. Tiếp tục đi xuống mặt nhìn. Có người lẩm bẩm, nếu mà ta nhớ không lầm, Vương Chiêm là thừa tướng nhi tử đi, làm sao thành tích kém tới mức này? Hạ. Bên cạnh bàn một người than thở nói, ngươi là không biết toán học kiến thức có bao nhiêu khó khăn, ta nhớ được toàn trường chỉ có một phần, hạng thứ nhì mới 90 phân. Hạng thứ nhất là ai? Liêu Đại Hải. Đếm ngược hạng thứ nhì bao nhiêu phân? 63 phân. Mọi người trầm mặc. Tiếp theo chọn trong tầng lầu tràn đầy khoái hoạt khí tức bốn. Linh Lung các lầu 2 một căn phòng riêng bên trong. Phòng riêng chủ nhân nghe phía bên ngoài tiếng cười, mặt biến sắc tái mét vô cùng. Vương Tư nhìn đến thái hầu trên giấy nhìn thấy mà giật mình màu đỏ đĩa số, át không chế trụ được tức giận trong lòng. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Vương Chiêm đứng ở trước mặt hắn túi thấp đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình không nói một lời. Hôm nay là cuối tháng 10, Quốc Tử Giám học sinh khó được ngày nghỉ. Vương Chiêm hào hứng trở lại nhà mình, còn chưa kịp hưởng thụ, liền bị phụ thân hắn gọi tới Linh Lung Các. Nói là hiếm thấy nghỉ một lần, đi ra ăn bữa ngon. Vương Chiêm tin. Theo hắn phụ thân đến từ lâu. Vừa vào phòng riêng, Vương Tư liền đem phiếu điểm lắc tại rồi trên mặt hắn. Hào một nửa thiên Vương Chiêm bật ra một câu nói, đề mục quá khó khăn, không học được. Vương Chiêm nói thật. Hắn đã rất nỗ lực học. Tại Mặc Gia cự tử môn hạ, cuối tháng kiểm tra lấy 90 phân thành tích cách xa dẫn trước những người khác. Có thể đếm được lý giờ học nội dung so sánh Mặc Gia lý luận kiến thức khó khăn hơn trăm lần. Không học được chính là không học được, đánh chết cũng sẽ không. Khó. Vương Tư cười lạnh một tiếng, vậy tại sao ngươi Trương Thúc, Nghiêm Thúc nhà nhi tử thử hơn 70 phân? Ngươi có biết mấy ngày nay lão phu ra ngoài liền bị mấy người bọn hắn cười nhạo, ngươi bộ dáng này lão phu về sau làm sao còn ra ngoài? Vương Tư nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Một tháng. Ngươi biết hắn tháng này làm sao sống sao? Khai giảng ngày thứ nhất hắn liền bị Vương Chiêm phát cáu, thật vất vả bắt được cái cơ hội, hắn không rất tốt gỡ trách ngừng lại. Chương 279, 279. Hẹn hò, từ bên ngoài đến xâm nhập giả. Chương 279, 279. Hẹn hò, từ bên ngoài đến xâm nhập giả. Một lúc lâu sau, Vương Tư uống một hớp trà, tiếp tục lãi ngại. Vương Chiêm lần đầu hy vọng Quốc Tử Giám không nghỉ thật tốt. Trong trường học, tuy rằng kết cứ điểm, ít nhất mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, có cùng đề tài, không cần đối mặt cha mẹ mặt lạnh. Cơm món ăn lên. Nhìn trên bàn lâm lang mãn mục thịt trâu, thịt dê, thịt heo, Vương Chiêm nước miếng đều muốn chảy ra. Hắn hút trượt một hớp nước miếng. Vương Chiêm trong trường học liền chưa thấy qua bậc này phong phú thức ăn.
Ngày thường ăn một khối hong gió thịt muối đều muốn tính toán tỉ mỉ, ăn hai ba bữa. Cha của hắn tuy rằng mạnh miệng, tâm ngược lại mềm. Vừa gắp một khối rau xào thịt, Vương Tư chừng hai mắt một cái. Làm cái gì? Ta để ngươi hạ thủ sao? Kiểm tra kém như vậy còn có mặt mũi ăn? Ngươi ăn bàn này. Vương Tư chỉ đến bên cạnh lùn một chút cái bàn, phía trên có ba địa bàn lục phát xanh rau cải. Một chút thịt tinh đều không thấy được. Nha. Vương Chiêm quyết định, bữa cơm này ăn xong trở về trong nhà trọ ở lại. Hắn mắc bị kẹp, lại muốn đến trở về nhà. Trong trường học không tốt sao? Cho dù ăn người khác còn dư lại bánh bao cũng so sánh tại đây bị tức mạnh mẽ. Giống nhau hình ảnh phát sinh ở mỗi các địa phương. Phàm là không có kiểm tra toàn phần học sinh đều hứng chịu tới khác nhau trình độ khiển trách. Quốc tử giám một tháng thả 4 ngày giả. Trên thực tế kỳ nghỉ ngày thứ 3 toàn bộ học sinh liền đến đông đủ. Những cái kia dân chúng bình thường nhà học sinh tại Dương Châu đưa mắt không quen, chọn lọc tự nhiên ở lại quốc tử giám. Xem ảnh một. Quốc tử giám tiêu phí thấp hơn, trong phòng ăn đều lấy giá vừa bán. Còn có vừa học vừa làm cơ hội. Còn lại quyền quý, đại thần vừa nhìn, bọn hắn kia nguyện ý hải tử nhà mình bị làm hạ thấp đi, trong đêm đem hải tử nhà mình đưa đến quốc tử giám. Chọn bài làm, học sinh cũng quyển. Trúc Chi cung. Tả Khinh Ý căn này tầm cung. Vừa ăn Trần Lạc đưa tới đầu ngọt điểm tâm, vừa lật duyệt gần đây phát hành báo chí. Đồng thời, Từ Y cũng sắp gần đây Dương Châu phát sinh tin đồn thú vị đọc cho nàng nghe. Nghe tới Dương Châu những cái kêu kêu căng khó thuần công tử thiếu gia thảm trạng, vì khỏi bị cha mẹ khiển trách, bọn hắn trong đêm chạy về quốc tử giám thì. Tả Khinh Ý con ngươi cong thành nguyệt nha hình. Thú vị. Nàng chính là nghe nói gần đây những công tử thiếu gia kia trôi qua rất không thoải mái. Ngày thường những người đó cũng sẽ không làm sống, ngay cả mặc quần áo rửa mặt đều có hạ nhân hầu hạ. Có thể đi đến quốc tử giám, những học sinh kia không chỉ học xong xếp chăn sửa sang lại chăn nệm, ngay cả quét sân đều có người cất cạn. Kia nhưng đều là tiền a. Quốc tử giám diện tích một vạn mẫu, khổng lồ như thế địa phương, quét dọn lên phi thường bất tiện. Trần Lạc đem học phủ chia làm mấy cái khu vực, làm thành số thứ tự. Học sinh có thể tại vừa học vừa làm nơi nhận nhiệm vụ, phụ trách quét dọn đối ứng số thứ tự khu vực. Sau khi hoàn thành sẽ đạt được tương ứng tiền công. Cầm lấy tiền ngươi có thể tại học phủ bên trong mua đồ ăn ngon đẹp mắt quần áo. Tại học sinh khác còn làm một điểm mới mẻ thức ăn dầu gì thì, ngươi trong ngăn kéo đã để dành được rồi mấy cái nước sốt đùi gà. Sau đó xung quanh học sinh để lộ ra ánh mắt hâm mộ. Loại cảm giác này khỏi phải nói sảng khoái hơn. Mỗi tuần vừa học vừa làm nơi đều sẽ tuyên bố hơn ngàn cái nhiệm vụ, không đến một nửa thiên thời giữa liền bị học sinh nhận sạch sẽ. Nếu ngươi cướp chậm liền không kiếm được tiền. Sau đó trong thời gian một tuần trôi qua đều tương đối túng quẫn. Có học sinh ngại mình chịu ủy khuất, sau khi trở về đem mình gặp phải nói cho phụ mẫu, muốn để cho mình phụ mẫu ở trước mặt bệ hạ xâm Trần Lạc một bản. Nhưng đổi lấy chính là cha mẹ chửi như tát nước. Thằng nhóc đừng cho ta mất mặt. Ngươi nhìn một chút đại bá của ngươi nhà hài tử, một tháng tiếp nối mười mấy cái nhiệm vụ, toàn trường thông chi khen ngợi, người ta trên mặt có bao nhiêu ánh sáng. Ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi, liên giường của mình đều sẽ không đánh lý, nửa tháng bị phê bình 8 lần. Ngươi cố tình cho ngươi tức chết lao tử hay sao? Những đứa trẻ kia hoa hoa khóc lớn chạy trốn. Phát thể không bao giờ nữa tại trước mặt cha mẹ oán giận chuyện này. Vốn tưởng rằng có thể được mấy câu an ủi, ai biết bị giáo huấn một bữa tâm lý càng khó chịu rồi. Thật đúng là đừng nói, Trần Lạc loại phương thức này cho học sinh bên trong chế tạo một loại hư vô mở mịt cạnh tranh, để bọn hắn cuốn lại. Hành động này thật thay đổi Dương Châu bầu không khí. Ngày thường Dương Châu những cái kia quyền quý phủ bên trên bàn tán nhiều nhất là ai 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 làm ăn gì, kiếm bao nhiêu tiền. Bọn hắn bây giờ nói tất cả đều là hài tử nhà mình phương diện. Nếu như mình hài tử biểu hiện không tệ, kia có thể được rồi. Gặp người thì khoác lát xuyệt. Hắn không được để cho tất cả mọi người đều biết rõ hài tử nhà mình biểu hiện. Đối với loại cục diện này, Tả Khinh Ý đương nhiên là vui vẻ thấy. Đại thần lực chú ý không tại vạch tội trên người người khác, tấu chương cũng giảm bớt rất nhiều. Không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, mấy ngày nay Tả Khinh Ý tâm tình cũng cực kỳ thoải mái. Thỉnh thoảng đi quốc tử giám dự thính mấy phần học. Những cái kia Chu Tử Bách ra giảng bài cực kỳ nghiêm túc, tay bắt tay dạy. Rất sợ không học được. Học sinh thành tích quan hệ đến mình tích hiệu quả khảo hạch, còn quan hệ đến cái này học phái tương lai, bọn hắn nào dám cất giữ. Nếu như học sinh thành tích không tệ, sau khi tốt nghiệp gánh nhậm trọng muốn cương vị. Đối với nên học phái có rất nhiều chỗ tốt. Có câu nói, trong triều có người dễ làm chuyện. Năm sau chiêu sinh thì, học sinh cũng sẽ ưu tiên lo lắng cái này học phái. Đọc xong tin đồn thú vị, Thử Y chuẩn bị rời khỏi. Tả Khinh Y cắn một cái ngọt bánh ngọt, nhìn lấy trong tay cái này tinh xảo phát ngọt bánh ngọt. Nàng bất thình lình hỏi, Tử Y, ngươi liên quan tới chuyện nam nữ hiểu bao nhiêu? Sợ Tử Y hiểu lầm, Tả Khinh Y khuôn mặt trắng loang đường đỏ, bổ sung nói, chính là yêu đương phương diện. A. Tử Y căn bản không có ngờ tới bệ hạ sẽ hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ, nàng tâm lý có một lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ Tả thị tông tộc một cái nha đầu đến lập gia đình tuổi tác, bệ hạ chuẩn bị giúp nha đầu kia xem xét một tên thanh niên tuấn kiệt. Tử Y căn bản không có hướng bệ hạ trên thân nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, bệ hạ tuổi còn trẻ, chính là theo đuổi vô thượng đại đạo thời điểm. Thế nào sẽ tinh lực lãng phí ở chuyện nam nữ bên trên? Hơn nữa, toàn bộ Chu Quốc lại có ai xứng với bệ hạ? Lạc Dương Hầu. Nhớ tới vị này cùng bệ hạ khá là thân thiết nhân vật, Tử Y âm thầm lắc đầu. Người này đánh giá cũng không thể được. Không có ý gì khác. Nàng chính là không thích mà thôi. Dễ nhìn đi nữa túi da cũng so ra kém bệ hạ kia nhu hỏa như nước da thịt. Tử Y suy nghĩ một chút, đắp, bệ hạ, Tử Y cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nàng cùng Tả Khinh Ý một dạng, đều là quá lứa độc thân cầu. Bất quá, trong cung có một tỷ nữ có thể làm bệ hạ giải thích.
Ồ. Tả Khinh Ý con ngươi sáng lên, mau mời nàng đi vào.
Rất nhanh, Thử Y dẫn một tên 15 tuổi nha đầu vào cung.
Nô tỳ tham kiến bệ hạ.
Tả Khinh Y hớp một cái bốc hơi nóng sữa đậu nành, nhàn nhạt nhìn đến tên này tỷ nữ.
Chấm xin hỏi ngươi, nếu ngươi trong lòng có quý mến nam tử, ngươi sẽ như thế nào làm lấy duy trì phần cảm tình này?
Trong lòng nàng phiền não. Sự vụ của mình đa dạng, căn bản không có thời gian hao tốn tại chuyện nam nữ bên trên. Nhưng trong lòng một bóng người tại buồng tim nàng chiếm cứ một mảng lớn vị trí, lại làm cho nàng một luôn nhớ mãi không quên.
Ai biết những lời này vừa hỏi ra đi, nha đầu này lập tức bị dọa sợ đến quỳ trên đất, toàn thân run rẩy nói, "Vậy hạ tha mạng à, nô tỳ cũng không dám nữa."
Đây tỷ nữ gọi Tiểu Thúy, ở trong cung phụ trách xử lý vườn hoa. Nàng còn cho là mình cùng đối diện bên ngoài cung giữ cửa phục vụ cấu kết sự tình để lộ.
"Ngươi tỉnh dậy, chấm cũng không trách lầm ngươi chi ý. Ngươi cũng đến xuất giá tuổi tác, có nhu cầu phương diện này rất bình thường, chấm có thể lý giải."
Thấy bệ hạ như thế sáng suốt, Tiểu Thúy thở dài một hơi,
nhưng vẫn ấp úng không dám nói ra.
"Khục khục, cứ nói đừng ngại."
Tả Khinh Y nghiêm túc nói, "Chấm gia tộc một tên tiểu nữ cũng là đến ngươi cái tuổi này, đối với ngoại thành một tên nam tử cả ngày nhớ mong, suýt nữa cấp bách ra bệnh. Chấm muốn từ ngươi nhận được tại đây kinh nghiệm, dẹp an ủi tên kia tiểu nữ."
Thử Y sắc mặt vui mừng, quả thật ứng suy đoán của nàng.